Chương 1535 tứ phương sát trận, phối hợp tinh diệu chương 1535 tứ phương sát trận, phối hợp tinh diệu điểm hàn tinh này mặc sương đêm, vẽ ngọc cầu đồng này sâu trung sớm. Phật nhược thủy này chìm giao cá sấu, quét minh khe này vỡ mìn gió. Trục trôi qua đợt này đổi thái cổ, lang rõ ràng báo tố này niết huyền cầu đồng. Ai có thể ngự này côn nô chất, chém hết yêu phân thiên địa không? Câu thơ kết thúc sát na, sát trời như bị nghiên mực lớn dội lật, đột nhiên cởi tận huyết sắc, tràn qua một tầng màu mực mát. Trên đài cao, chỉ có một vòng tàn câu giống như ánh sáng nhạt treo giữa không trung, đem từ khởi bạch thân ảnh mở thành một đạo gầy gò anh kéo, màu đen áo bào theo hàn ý nhẹ nhàng chập trùng. Tuôn rơi, đầu tiên là mấy điểm băng tinh đập vào trường hà màu máu bên trên, thoáng qua liền hóa thành tuyết bay đầy trời. Những cái kia tuyết rơi không giống bình thường sợi đông, lại hiện ra thủy hàn kiếm cùng khoản đũ lam lanh quang, lúc rơi xuống đất đôm đốp rung động, tại màu đỏ tươi tài hoa đóng băng ra một tầng băng sát. Đài cao nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả lưu động không khí đều ngưng sương trắng, Liêu Khê vui trong trận trung nhạc trùm lên băng giáp, gõ vang lúc vụn băng rơi xuống đất giòn vang hòa với vướng hữu trung minh, mất hơn phân nửa vì thế. Trong hồng năm chấn nhạc đao giữa ngón tay ngưng ra băng kia, cuốn lấy trôi đao phát trượt, ám kim chuyển bằng tốc độ lưu chuyển rõ ràng trì trệ, như bị đông cứng dòng suối. Nhan thanh ngòi bút mực đỏ càng sâu, đậm đặc đến cơ hồ rơi không xuống, viết ra giết chữ bút họa biên giới ngưng mảnh băng, lộ ra cố cứng ngắt ngân lệ. Thủy Hàn kiếm tại từ khởi bạch trong lòng bàn tay kịch liệt rung động, thân kiếm băng văn cùng không trùng tuyết bay cộng hưởng, mỗi một phiến đông tuyết bay xuống, kiếm phong liền nổ tung một chút u quang. Những cái kia tuyết rơi hình như có linh tính, vòng quanh lưới kiếm xoay quanh nhảy múa, dần dần dệt thành một đạo dài hơn một trượng băng lăng, lăng thượng lưu chuyển nhỏ vụ tinh mang, đem từ khởi bạch bảo hộ ở trung ương. Hàn ý thuận băng lăng tràn đầy, ngay cả bốn bề vết sắt tài hoa đều bị đông cứng đến kéo kẹt rung động, sinh ra giống mạng nhện băng nước. Chiến thơ dẫn động thiên địa dị tượng a. Nhan thanh thanh âm bọc lấy bụi băng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ trắng bệnh. Cổ tay nàng lật đến càng nhanh, bút lông cừu bút tại hư không vạch ra tàn ảnh, mực đỏ như huyết châu giống như rơi xuống nước tại trên mặt băng, trong nháy mắt đông kết thành đỏ sẫm băng châu. Khi thứ 400 cái giết chữ đặt bút lúc, cái kia tự quyết bỗng nhiên nổ tung chói mắt hồng quang, cùng lúc trước 399 cái giết chữ đồng thời sáng lên, 400 đạo huyết quang quanh quẩn trên không trung như bầy quạ, đông nhiên hướng tứ phương nhanh chóng bắn. Đông, nam, tây, bắc tứ phía, tất cả dâng lên một đạo trượng cao huyết sắc hàng rào, trên hàng rào bò đầy vặn bẹo mực vấn, nhìn kỹ đúng là giết chữ bút họa phá giải gây dựng lại mà thành, giống vô số chỉ màu đỏ tươi tay tại trên vách ảo. Tứ phương sát trận, lên. Nhan thanh quát khẽ một tiếng, tứ phương hàng rào đột nhiên hướng vào phía trong nắm chặt, đem từ khởi bạch cùng mảnh kia u lam tuyết bay cùng nhau khóa ở trung ương. Hàng rào biên giới giết chữ bút họa đột nhiên sống lại, hóa thành mang câu lợi trảo, hung hăng móc hướng trong trận thân ảnh, trong trận huyết sắc tài hoa quần quận như rồi, cùng từ khởi bạch hàn khí va chạm, dâng lên mảng lớn xương trắng, đem băng lăng cùng hàng rào đấu sức bao ở trong đó. Liêu Khê thừa cơ mãnh liệt thổi tiêu ngọc, băng sắc dưới chuông nhạc một lần nữa vang lên, sóng âm bọc lấy vụn băng bắn về phía trong trận, trọng hồng chấn nhạc trên đao ám kim truyện văn lại sáng năm đạo, đao phong bổ ra bay xuống tuyết rơi, dẫm lên vụn băng hướng hàng rào bên trong bật mạnh. Từ khởi bạch đứng ở trận tâm, nhìn qua tứ phía khép lại huyết sắc hàng rào, đầu ngón tay khẽ vướt thủy hàn kiếm xuống lưng. Băng lăng đột nhiên xoay đến gấp hơn, đem bốn bề tuyết bay đều cuốn vào, dệt thành một đạo phi tốc xoay tròn băng sắc vòng xoáy, đâm vào trên hàng rào huyết sắc lợi trảo vừa chạm đến vòng xoáy, liền suy hóa thành khói trắng. Điểm ấy chiến trận cũng xứng gọi sát trận. Thanh âm của hắn bọc lấy hạt tuyết, xuyên thấu xương trắng lúc, lại mang theo băng nước giống như giòn băng. Tứ phương sát trận kịch liệt rung động, 400 cái giết chữ đồng thời phát ra rít lên, ngoài trận tuyết bay lại càng rơi xuống càng mật, u lam quang mang xuyên thấu qua xương trắng chạy ra, tại huyết sắc trên hàng rào đông lạnh ra một tầng miếng băng mỏng. Băng cùng máu đấu sức tại giữa gang tấc nổ tung, liền thiên địa đều giống bị cố hàn ý này cùng lệ khí kéo tới có chút phát run. Tứ phương sát trận huyết sắc hàng rào bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm vào nửa tấc, 400 cái giết chữ giống sống lại huyết nghĩ, thuận hàng rào đường vân điên cuồng leo lên. Liêu Khê vui trận sóng âm đúng vào lúc này tiến vào khe hở, không còn là tán loạn duyệt hiếu, ngược lại hóa thành dài nửa xích huyết sắc cấm nhận, mũi lao hiện ra ngâm độc giống như u quang, dán mặt băng rắn du lịch mà đến. Âm nhận đụng nát u lam tuyết bay sát na, lại cùng sát trận lệ khí cuốn thành bánh quai trèo, làm cho từ khởi bạch không thể không thu kiếm đưa ngang ngực, màu xanh da trời tài hoa tại thân kiếm ngưng tụ thành tiên tròn, cái này lẫn nhau chi thế xa so với đơn đả độc đấu càng âm tàn, sát trận khóa kín né tránh không gian, âm nhận thì đuổi theo khí tức chết cắn, ngay cả thủy hàn kiếm dẫn động tuyết mạc đều bị xé mở mấy đạo vết nứt. Từ khởi bạch mi phong cao lại, đốt ngón tay lần thứ nhất nổi lên nhức mỏi. Màu xanh da trời tài hoa lưu chuyển lúc, tại thân kiếm ngưng ra tầng nhỏ vụn băng, đó là bị dung ra sơ hở. An ta một đao. Trọng hồng hét to như nổi trống đập xuống. Hắn nắm chặt chấn nhạc đao, ám kim triện văn đã sáng đến đạo thứ 9, thân đao đột nhiên dâng lên cao nửa trượng kim quang, sống đao chấn nhạc hai chữ triện văn nổ tung, lại chiếu ra núi cao hư ảnh. Đây là nho ra đao pháp lui tránh thức không nặng sức tưởng tượng, chỉ bằng một cỗ chính tâm thành ý phái nhiên chính khí chém thẳng vào xuống, đao phong vòng quanh vụn băng đụng vào băng ánh sáng màu mang, răng rắc một tiếng lại dung ra mạng nhện vết rách. Ken. Thủy Hàn kiếm cùng chấn nhạc đao lần nữa tấn công, từ khởi bạch lại bị chấn động đến lảo đảo lui lại nửa bước. Hắn trong mắt liếc nhìn thân kiếm, một đạo sợi tóc nhỏ lỗ hồng chính thấm lấy hàn khí, trọng hồng nho ra đạo pháp bốn là khắc cấm hàn, giờ phút này mượn dũng tự quyết cuồng mãnh cùng ngự tự quyết nặng nghề, lại thật ở chính diện lay động thủy hàn kiếm phong mang. Lại đến, trọng hồng đắc thế không tha người, đao chiêu như mưa nặng hạt liên tiếp. Đã cấu thức quét ra nửa tháng kim mang, làm cho từ khởi bạch nghiêng người lúc áo bào bị mở ra lô lớn, chấn nhạc thức chìm dưới đao ép, đao phong như thái sơn áp đỉnh, đem hắn vây ở hơn một trượng vuông mặt băng. Mỗi một đao đều bọc lấy tu thân thể ra nho môn chính khí, cùng sát trận thấm tới huyết sắc, vui trận sóng âm dệt thành tam trọng điên la. Từ khởi bạch tuyết bay còn tại xoay quanh, lại rõ ràng theo không kịp tiết tấu, băng ánh sáng màu mang phòng ngự đã dò dỉ ra lấm ta lấm tấm sơ hở. Nhan Thanh đứng ở ngoài trận, bút lông cừu bút thấm mực đỏ viết nhanh, tứ phương trên hàng rào giết chữ càng dữ tợn, co vào tốc độ tăng nhanh nửa phần, cơ hồ muốn dán lên từ khởi bạch góc áo. Liêu Khê thì từ từ nhắm hai mắt điều chỉnh hô hấp, Tiêu Ngọc thổi phá trận khúc thêm dồn dập nhịp trống, sóng âm tần suất cùng trọng hồng đao chiêu tiết tấu dần dần đồng bộ, mỗi một lần đao rơi, tất có ba đạo âm nhận từ khác nhau góc độ chui qua cái hở, chuyên đánh nước hàn kiếm phòng ngự góc chết. Từ khởi bạch bị ba bên làm cho kiếm chiêu dần dần lộ ra trì trệ, vừa rồi thành thạo điêu luyện thông dong bị ngạnh sinh sinh mài thành căng cứng. Hắn xoay người tránh đi trọng hồng đổ ngang đao, sau lưng lại suýt nữa đụng vào sát trận hàng rào, gấp đề khí lúc, một đạo âm nhận sát cái cổ bay qua, cắt rơi mấy sợi sợi tóc. Tuyết mạc u lam phai nhạt ba phần, thủy hàn kiếm rung động cũng yếu đi xuống dưới. Hắn nhìn qua trọng hồng trên đao nhảy lên kim quang, lại đảo qua không ngừng nắm chặt huyết sắc hàng rào, trong cổ lăn ra âm thanh cười nhẹ, ý cười lại lạnh đến giống băng, xem ra ta vẫn là xem thường ba người các ngươi. Bàn tay trái bỗng nhiên lật lên lúc, màu xanh da trời tài hoa tại lòng bàn tay nổ tung vòng xoáy, qua trong dây lát ngưng tụ thành trôi hơi mở trường kiếm, thân kiếm băng băng cùng thủy hàn kiếm không có sai biệt. Chương 1536 khác nhau một trời một vực, hiện tại hiểu không? Chương 1536 khác nhau một trời một vực, hiện tại hiểu không? Hai cổ tay giao thoa sát na, hai đạo kiếm khí đồng thời tăng gọn, tay trái kiếm dẫn tung kiếm pháp, phong mang đâm thẳng thương cùng, như muốn bổ ra màn trời, kiếm trong tay phải thúc hành kiếm pháp, hàn quang vắt ngang giang hà, mang theo nghiền nát núi đá lực đạo. Tung hành tương hợp. Song kiếm giao kích chỗ nổ vàng xuyên vân dích đảo, tay trái tài hoa kiếm đột nhiên hóa thành tuyết sắc cự long, băng tinh vảy rồng phản xạ u lam, há miệng liền nuốt vào giữa không trung tuyết bay, đuôi rồng quét ngang lúc, huyết sát sát trận hàng rào lại bị quất đến hướng vào phía trong lõm, 400 cái giết chữ đồng thời phát ra gào thét. Tay phải thủy hàn kiếm thì dâng lên màu mực sương mù, ngưng tụ thành huyền hắc long ảnh, sừng rồng như ngâm độc truy thủ, long tức lướt qua mặt bằng, ngay cả không khí đều kết xuất ba tấc dày sương hoa, một chảo đập xuống liền đem Liêu Khê vui trận sóng âm chấn thành một mịt. Một trắng một đen hai đầu cự long xoay quanh lên không, thân rồng sen lẫn chỗ kích thích đẩy trời bụi băng, càng đem đại cao gắn vào quần quần trong long khí. Bạch long chuyên công sát trận, mỗi một lần vây đuôi đều đụng nát mảng lớn huyết sắc hàng rào. Nhan Thanh bút lông cửu bút tại giữa ngón tay xoay chuyển nhanh chóng, mới biết giết chữ vừa bổ sung lỗ hổng, liền bị long tức đông lạnh thành đỏ sẩm tảng băng, lốp bốp rơi xuống trên mặt đất, khoe miệng nàng thấm ra huyết châu nhuộm đỏ cắn bút, lại vẫn cắn răng không chịu dừng tay. Hắc long thì nhào về phía vui trận cùng trọng hồng, long chảo đập nát chuông nhạc giòn vang bên trong, Liêu Khê Tiêu Ngọc thổi đến đổi dọc cửa, giữa ngón tay chảy ra huyết châu, thanh mang tiêu thân bỏ đầy vết dạng, có thể phá trận khúc tàn âm vẫn cuốn lấy bảy rồng không tiêu tan. Trọng hồng chấn nhạc đao cùng long chảo va chạm sát na, ám kim truyện văn bỗng nhiên dập tắt hai đạo, hắn đầu gối tại mặt băng ép ra ngấn sâu. Lại đem dũng tự quyết thúc đến cực hạn, thân đao kim quang như liệt nhật, ngạnh sinh sinh gánh bắc long chảo nghiền ép, mỗi lui một thước, mặt băng liền vỡ ra giống mạng nhạy đường vân. Hai đầu cự long cùng ba người chi lực tại chính giữa đài cao xoắn thành bế tắc. Bạch long đụng nát sát trận hàng rào, chợt bị mới đường vân màu máu cuốn lên cổ rồng, hắc long xé rách sóng âm, lại bị trọng hồng đao phong làm cho quay đầu sọ. Nhan Thanh bổ trận tốc độ cùng bạch long phá trận lực đạo khó khăn lắm ngang hàng, Liêu Khê tàn âm đều tại nhất hiểm sử cuốn lấy bảy rồng, trọng hồng đao tác giống phần đệm giống như đính tại hắc long trước ngực, mặc cho long chảo như thế nào đánh ra cũng không chịu lui ra phía sau nửa bước. Vũ băng tại trong ánh đao tóe thành chấm nhỏ, huyết châu rơi xuống tại mặt băng ném ra nhỏ vụn đỏ, long khiếu cùng binh khí giao kích đâm thanh lăn thành tinh lôi, ai cũng không thể vượt trên ai phong mang. Từ khởi bạch lại đột nhiên thu song kiếm, hai tay quanh trước ngực, màu đen áo bảo bị long khí nhấc lên ba đạo nhăn nheo. Hắn hứng hở đảo qua ba người mồ hôi ở ướt thái dương, tay run rẩy cổ tay, khỏe miệng bệnh kia cười sánh vai đài hàn băng lạnh hơn, đột phá hàn lâm, liền dám ở trước mặt ta sưng mạnh. Ba người hợp lực, liền cho rằng có thể lấp bằng hồng câu. Màu xanh da trời tài hoa tại quanh người hắn lưu chuyển thành vòng. Càng đem song long gào thét đều ép tới thấp ba phần, thật sự là chuyện cười lớn, khác nhau một trời một vực bốn chữ, đến làm cho các ngươi tự mình trải nghiệm mới hiểu. Bang! Trong hồng chấn nhạc đao đống nhiên rung động, ám kim triển văn diệt nửa đường. Nhan Thanh đầu bút lông tại hư không đốn đông nhiên, hồng mặc nhỏ xuống tại mặt băng ngưng tụ thành huyết châu. Liêu Khê tiếng tiêu loạn cái phá âm, trên thân cũng nhiều mấy đạo vết thương. Ba người làm sao không biết chênh lệnh, có thể cái này ngay thẳng đục nhã, vẫn giống băng truy vào ngạo khí bên trong. Nước bầu trời này giơ kiếm ra, đoạn côn dư hề tung phong chỉ. Cách nhập phong vân theo chỉ chú ý. Bên nghệ bát hoang một kiếm chi, từ khởi bạch ngâm tụng đột nhiên nổ vang, không giống lúc trước thanh lãnh, chữ lời bọc lấy kim và thiết mã duệ kình, câu chữ đâm vào trên mặt băng, lại hóa thành mạ vàng triển văn. Một nửa nhào về phía bạch long, khiến cho băng tinh vảy rồng tràn ra sương hoa, thân rồng tăng gọn ba trượng, gai ngược sừng rồng phát ra hàn mang. Một nửa cuốn lên hắc long, khiến cho màu mực long chảo nổi lên huyền thiết quang trạch, long tức đảo qua chỗ, ngay cả bước lên trường hà màu máu đều đông lạnh thành lưu ly. Giống. Song long đồng thời ngẩng đầu, tiếng gầm bén đến bên cạnh đài cao băng lăng rơi là chả. Bạch long vung đuôi lực đạo đột ngột tăng gấp ba. Nhan Thanh vừa bổ sát trận hàng rào như giấy mỏng giống như vỡ nát, 400 cái giết chữ băng điêu lốp bốp đập xuống, nàng bị khí lãng vén đến lảo đảo lùi lại. Hắc Long há miệng cắn chấn nhạc đao cóng, ám kim triển bắn tại giữa răng từng khúc giật cắt, trọng hồng bị kéo dắt lấy tại mặt băng trượt, đầu gối tại mặt băng ép ra nửa tấc sâu hố, máu tươi thuận trôi đao trôi thành ốn lượn sông, tại sau lưng đông lạnh thành đỏ sờ băng. Liêu Khê liều chết sẽ đoạn tiêu tiến đến bên môi, phá trận khúc tàn âm đụng vào thân rồng, lại bị đạn đến vỡ nát. Thanh mang tiêu ngọc răng rắc cắt thành hai đoạn, hắn phun ra một búng máu ở tại băng bên trên, nhìn qua song long lưng cái kia đạo huyền ý thân ảnh. Rốt cục thấy rõ giữa lẫn nhau cái kia đạo nhìn không thấy đáy là trời. Từ khởi bạch chắp tay đứng ở song long ở giữa, màu xanh da trời tài hoa như hoa cái trải rộng ra, đem ba người khí tức gắt gao khóa ở phía dưới. Hắn trong mắt nhìn xem vây ở long ảnh bên trong ba cái thân ảnh, thanh âm bọc lấy vụn băng rơi xuống, hiện tại, hiểu không? Lời còn chưa dứt, Liễu Khê càng đem tự thân tài hoa hòa với huyết châu hung hăng nhấn tiến tiêu ngọc bên trong, thiên địa cùng vui, khải. Ông, phá toái vui trận bỗng nhiên nổ lên màu lưu ly sóng ánh sáng, những cái kia đông cứng chung nhạc chống trận tự hành chắp vá gây dựng lại, lại cùng đài cao bên ngoài phong tuyết gào thét, mặt băng giạn nước, thậm chí nơi xa sơn lâm hổ khiếu vượn gầm cộng hưởng cộng minh. Phá trận khúc giai điệu đột nhiên thay đổi, rút đi đơn nhất sát phạt thanh âm, hóa thành rung gió ngâm, tuyết rơi, lôi minh làm một thể tiên địa giao hưởng. Sóng âm ngưng tụ thành lưu chuyển màu sắc rực rỡ rải sáng, như rắn sống giống như cuốn lên bạch long băng tinh vậy rồng, mỗi một lần rung động đều đánh rơi xuống mảng lớn của băng, ngay cả từ khởi bạch tầng kiêm màu xanh ra trời tài hoa hoa cái đều nổi lên tinh mịn gợn sóng. Khúc Liễu Khê ho ra một đống máu, khoe miệng lại kéo ra điên cuồng cười, chiêu này hao tổn thế nhưng là mệnh. Cùng lúc đó, Trọng Hồng đống nhiên túi lưng đứng trung bình tấn, chấn nhạc đao phốc cắm vào mặt băng nửa thước. Ấm màu vàng ngự tự quyết từ bộ ngực hắn ầm vang nổ tung, thuận kinh mạch lan tràn đến toàn thân, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ chạy xuôi kim quang tài hoa áo giáp. Trên áo giáp tu thân thủ lễ triện bằng cùng thân đao chấn nhạc hai chữ hòa lẫn, cả người như khoát triều dương sơn nhạc, ngạnh sinh sinh gánh bắt hắc long long chảo nghiền ép. Ngự, hắn hét to lúc, áo giáp kim quang tăng vọt ba tấc, càng đem hắc long lợi chảo ngạnh sinh sinh đính đến nâng lên nửa tấc. Ám kim triện văn một lần nữa sáng lên, không còn là thưa thất chí đạo, mà là lít nha lít nhít bỏ đầy thân đao, ngay cả đao mang đều nhiễm lên ống kim, cùng hắc long màu bực long tức ba chạm lúc, lại nổi lên u lam tài hoa hỏa diễm. Kinh người nhất là nhan thanh, nàng bút lông cửu bút sớm đã đổi qua chu sang nghiên mực, ngòi bút bao trám không còn là hờ mặc, mà là nàng xinh xinh cắt vỡ đầu ngón tay chảy xuống nóng hổi máu tươi. Cái thứ nhất lục chữ đặt bút lúc, huyết sắc triện văn lại phát ra cùng loại hài nhi khóc đêm thê lương rít lên, cùng lúc trước 400 cái giết chữ hoàn toàn khác biệt, giết là quyết tuyệt, lục là điên dại. Lục, lục, lục. Nàng ngay cả sách ba chữ, từng chữ đều so lúc trước giết chữ đại suất gấp ba, đường vân màu máu như mạng nhện bỏ đầy sát trận hàng rào. Nguyên bản bị bạch long đụng nát hàng rào đột nhiên nghịch hướng sinh trưởng tốt, huyết sắc dây leo như vật sống giống như cuốn lên thân rồng, lục chữ triện văn tiến vào vảy rồng khe hở, lại tư tư hụ thực băng tinh. Nhan thanh đáy mắt tràn ra tơ máu, khoe miệng lại ngậm lấy quỷ dị cười, hiển nhiên đã đem sinh tử quên sạch sành sanh. Chương 1537 khác nhau một trời một vực, không phải dựa vào liều mạng liền có thể bù đắp. Chương 1537 khác nhau một trời một vực, không phải dựa vào liều mạng liền có thể bù đắp. Tam sắc quang mang đống nhiên vận thành hình dạng xoắn ốc, vui trận thải quang, ngự giáp kim quang, lục chữ huyết sắc rót thành một cô bô lôi, hung hăng nện ở song long cùng tài hoa hoa cái dính liền chỗ. Giang giáp, giòn băng như băng liệt sơn băng, màu xanh da trời tài hoa hoa cái ứng thanh tràn ra rộng cỡ ngón tay vết rách. Vết rách bên trong rõ rỉ ra thấu xương hàn khí để bốn bề tuyết bay đều trệ nửa phần, đen trắng song long càng là đồng thời ngẩng đầu phát ra thống khổ gào thét, băng tinh vảy rồng tuần rơi sụp đổ bá vụn, màu mực trên nuốt rồng ánh kim loại cũng ảm đạm ba phần, hiển nhiên đã gánh không được ba người liều mạng thôi phát sát chiêu. Từ khởi bạch đầu ngón tay khẽ run, màu đen áo bảo bị khí kình bén đến bay phất phới, nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Đây là hắn tiến vào Hàn Lâm đến nay, lần đầu bị người bước đến tài hoa hoa cái nứt ra hoàn cảnh, có thể đáy mắt chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên càng chiến ý sôi sục, đó là kỳ phùng địch thủ lưu vấn, là nộ cường thì mạnh kiệt nào. Không đợi Liễu Khê vui trận thải quang, Trọng Hồng ấm kim khải giáp, nhan thanh lục chữ huyết văn lại tiến nửa tấc, đen trắng song long đột nhiên bỗng nhiên cuộn lại thân thể. Băng tinh cùng mặc vụ đồng thời nổ tung, hóa thành hai đạo lưu quang phá toái hư không, tinh chuẩn trở xuống từ khởi bạch trong tay, chính là hiện ra nước màu u lam hàn kiếm, cùng ngưng chữ thiên thanh tài hoa trường kiếm. Song kiếm tại lòng bàn tay của hắn run rẩy, thân kiếm băng văn cùng tài hoa ánh sáng hòa lẫn, phản phất cũng tại hô ứng chủ nhân sắp buộc phát lực lượng. Đến hay lắm. Từ khởi bạch khẽ quát một tiếng, hai cổ tay lật gãy như tập phòng. Song kiếm ở trước ngực giao nhau thành thập tự, thân kiếm tấn công sát na, từng tiếng càng kiếm minh xuyên thấu đầy trời chém giết, chấn động đến bên cạnh đài cao trường hà màu máu đều nổi lên vận sóng, lôi kéo khắp nơi. Màu xanh da trời tài hoa như vỡ đê thủy triều, từ quanh người hắn tuôn trào ra, trong chớp mắt tràn qua cả tòa đài cao. Vô số đạo màu lam nhạt thân ảnh từ tài hoa bên trong lưng ra, hoặc cầm thủy hàn kiếm chém ra hoành kiếm pháp, kiếm phong chìm như sơn nhạc, hoặc nắm tài hoa kiếm đâm ra tung kiếm pháp, kiếm quang nhanh như lưu tinh. Mỗi đạo thân ảnh đều cùng từ khởi bạch bản tôn không khác nhau chút nào, giữa lông mày lãnh đạo, cầm kiếm tư thái, thậm chí kiếm chiêu ở giữa rất nhỏ dừng lại, đều không sai chút nào, càng đem cả tòa đài cao dệt thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm ảnh mê trận. Liễu Khê vui trận thải quang vừa chạm đến kiếm ảnh, liền bị ba đạo hành kiếm pháp cắt tới thất linh bất lạc, phá toái âm ba cuốn ngược mà quay về, chấn động đến hắn cổ họng ngai ngái. Trong hông ấm kim khải giáp kiệt lực ngăn cản, lại vẫn bị hai đạo tùng kiếm quang xuyên thấu phòng ngự, giáp vai trong nháy mắt thêm hai đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi thuận áo giáp đường vân uốn lượn xuống. Nhan thanh vừa thấm đầu ngón tay máu viết ra nửa đường lục chữ, liền bị năm đạo kiếm ảnh đồng thời vây đánh, chữ bằng máu ầm vang vỡ nát, vẩy ra bọt máu dính nàng mặt mũi tràn đầy, đáy mắt tơ máu lại càng đậm. Ba người sắc mặt đổi biến, lúc này mới chân chính kiến thức đến lôi kéo khắp nơi khủng bố, nó từ trước tới giờ không là đơn giản chiêu thức điệp ra, mà là nên mới hóa khí ảnh, lấy ảnh thay mặt chiêu, ngạnh sinh sinh đem lấy một địch ba biến thành lấy trăm địch ba. Vô số đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, kiếm phong bọc lấy hàn khí, kiếm quang chiếu đến tuyết bay, lại để bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy gian nan. Từ khởi bạch bản tôn đứng ở trong kiếm ảnh ương, song kiếm chậm rãi nâng lên. Màu xanh da trời kiếm quang từ vô số đạo thân ảnh trên lưới kiếm đồng thời sáng lên, như ngôi sao đầy trời rơi xuống đài cao, hiện tại, nên để cho các ngươi nhìn xem, chân chính trên lệnh. Lời còn chưa dứt, kiếm ảnh như nước thủy triều giống như quét sạch mà ra. Liễu Khê vui trận lưu ly thải quang vừa đụng vào đạo thứ nhất kiếm ảnh, liền răng rắc một tiếng vỡ nát, ba cuốn ngược lấy đâm về tìm hắn, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản liền dính lấy vết máu áo bào trắng trong nháy mắt lại thêm mấy đạo màu đỏ tươi. Trong hồng quanh thân ấm kim khải giáp bị kiếm ảnh tầng tầng bao khỏa, đinh đinh đang đang trong tiếng va đập, kim giáp vết dạng cấp tốc lan tràn, hắn dốc hết toàn lực đem chấn nhạc đao nằm ngang ở trước ngực, lại ngăn không được từ phía sau lưng đánh tới ba đạo tung kiếm quang. Nhan Thanh vừa ngưng ra nửa đường lục chữ huyết văn, tại kiếm ảnh đảo qua sát na liền tan rã hầu như không còn, đầu ngón tay huyết châu vẩy ra, ngay cả cán bút đều suýt nữa tuột tay. Ba người sát chiêu tại kiếm chiều bên trong ngay cả nửa hơi đều không có chống đỡ, liền đều vỡ vụn. Trước hết nhất ngã xuống là Trọng Hồng. Một đạo màu xanh da trời kiếm quang xẹt qua sát na, hắn cầm đao cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, ở tại trên mặt băng trong nháy mắt ngưng tụ thành đỏ sẫm huyết châu. Tay cụt rơi hướng Trường Hà màu máu lúc, lại không có kích thích nửa điểm bọt nước, thoáng qua liền bị màu đỏ tươi tài hoa thôn vệ, chỉ có chuôi kia chấn nhạc đao tránh thoát khống chế, nghiêng nghiêng cắm vào giữa sông, thân đao ám kim triện vằn còn tại yếu ớt lấp lóe, lại không người nắm cầm. Trong hồng kêu lên một tiếng đau đớn quỳ rạp xuống đất, tay trái gắt gao đè lại chỗ của tay, giữa ngón tay máu không ngừng xông vào khe băng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Liêu Khê thương thế cũng không nhẹ. Kiếm ảnh ở trên người hắn lưu lại hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, áo bào trắng đã sớm bị máu thấm đẫm, ngay cả sợi tóc đều dính lấy vết máu. Hắn lảo đảo đỡ lấy một cây đứt gãy của đá, vừa định điều động tài hoa ổn định thân hình, liền lại ho ra một búng máu, nuốt máu bờ môi run rẩy, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm ảnh còn tại trước người xoay quanh. Trong ba người chỉ có Nhan Thanh thụ thương nhẹ nhất, nàng kịp thời nghiêng người tránh đi chí mạng kiếm chiêu, chỉ bị kiếm khí quét trúng vai trái, một đạo vết máu từ đầu vai kéo dài đến cánh tay, mặc dù sâu lại chưa kịp xương. Dù vậy, nàng cũng bị kiếm phong chấn động đến lui lại mấy bước, siết chặt bút lông cừu bút ngón tay trắng bệnh, ngòi bút huyết châu nhỏ xuống tại trên mặt băng, choáng mở từng vòng thật nhỏ vết đỏ, đáy mắt tơ máu lại càng dày đặc. Trên đài cao trong nháy mắt chỉ còn lại có kiếm phong gào thét cùng ba người kiếm chế rên. Từ khởi bạch thu kiếm ảnh, song kiếm xuôi ở bên người, màu xanh da trời tại hoa chậm rãi thu liễm, chỉ có thủy hàn kiếm còn tại hiện ra u quang. Hắn nhìn qua trước mắt chật vật ba người, khóe miệng lanh ý chưa giảm, ta nói qua, khác nhau một trời một vực, không phải dựa vào liều mạng liền có thể bù đắp. Lời còn chưa dứt, Nhan Thanh đột nhiên nắm chặt bút lông từ bút, đầu ngón tay máu tươi thuận cán bút nhỏ xuống tại mặt băng, choáng mở đỏ sẫm huyết hoa. Nàng dáng chống đỡ lấy đứt gãy nội tức, muốn thừa dịp từ khởi bạch phân thần bổ ra cuối cùng một đạo lục chữ, có thể đầu bút lông vừa rời hư không nửa tức, liền gặp từ khởi bạch tay trái bỗng nhiên chấn mở, chuôi kiếm ngưng chứ thiên thanh quang trạch tài hoa trường kiếm bỗng nhiên băng tán, hóa thành đầy trời nhỏ vụn điểm sáng, tại trong gió tuyết lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, thấu xương hàn ý đột nhiên cuốn lên Nhan Thanh bên gáy. Nàng thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương quy tích, chỉ cảm thấy trước mắt huyền ảnh nhoáng một cái, lạnh buốt đầu ngón tay đã như kìm sắt giống như chế trụ cổ của nàng. Lực đạo đột nhiên nắm chặt trong nháy mắt, Nhan Thanh cả người bị lăng không nhấc lên, mũi chân cách mặt đất nửa thước, ngạt thở cảm giác giống như là thủy triều vào tới, gắt gao nắm lấy cổ họng của nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, cổ tay lại như bị đông cứng cây sắt giống như cứng ngắc, tài hoa chạy qua kinh mạch lúc, lại đụng vào tầng tầng băng trướng, là thủy hàn kiếm hàn khí, sớm đã thuận vừa rồi kiếm thương rót vào vân ra, tại nàng trong bất tri bất giác, lặng lẽ đóng băng tất cả khí mạch. Nô Nhan Thanh gương mặt đỏ bừng lên, móng tay hung hăng móc hướng từ khởi bạch cổ tay, lại chỉ mò đến một mảnh thấu xương mát, liền đối phương vải áo cũng không từng cào nát. Chương 1538 10 cái văn hào mặc bảo đổi Nhan Thanh tính mệnh. Bóp chết chương 1538 10 cái văn hào mặc bảo đổi Nhan Thanh tính mệnh. Bóp chết nàng liều mạng dãy rủa, cổ tay lại như bị đông cứng cây sắt giống như cứng ngắc, tài hoa chạy qua kinh mạch lúc, lại đụng vào tầng tầng băng trướng, là thủy hàn kiếm hàn khí, sớm đã thuận vừa rồi kiếm thương rót vào vân ra, tại nàng trong bất tri bất giác, lặng lẽ đóng băng tất cả khí mạch. Nô Nhan Thanh gương mặt đỏ bừng lên, móng tay hung hăng móc hướng từ khởi bạch cổ tay, lại chỉ mò đến một mảnh thấu xương mát, liền đối phương vải áo cũng không từng cào nát. Cách đó không xa, Trọng Hồng thấy thế muốn rách cả mí mắt. Hắn chỗ cổ tay lỗ máu còn tại ảo ạt chảy máu, đỏ sẫm huyết châu rơi vào Trường Hà màu máu, kích thích nhỏ vụn vận sóng, nhưng hắn vẫn muốn nâng đao vào tới, vừa phóng ra một bước, vốn nhờ mất máu quá nhiều lảo đảo quỳ xuống, chấn nhạc đao len ken một tiếng nện ở mặt băng, thân đao ám kim triện văn theo hắn thở dốc sáng tối chập chờn. Liêu Khê che ngực ho ra bầm máu, nguyên bản nhuốm máu áo bào trắng giờ phút này đã bị máu thẩm thấu thành sâu hạt. Hắn muốn đưa tay gợi lên tiêu ngọc, lại ngay cả đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nhan Thanh bị ách giữa không trung, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ khởi bạch trong mắt nhìn xem trong tay giãy giụa thân ảnh, đầu ngón tay lực đạo chưa tùng nửa phần, trong ánh mắt lại cất giấu một tia cực kỳ nhạt phức tạp, giống mặt băng dưới mạch nước ngầm, ta vốn không muốn giết ngươi. Nhan Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hít thở không thông ho khan kẹt tại trong cổ họng, liền âm thanh đều không phát ra được. Ngươi cùng Nhan Chính cùng thuộc Nhan Thánh hậu nhân, hắn là ta số lượng không nhiều hảo hữu. Từ khởi bạch thanh âm rất phẳng, lại mang theo không được xía vào quyết tuyệt, từng chữ cũng giống như băng châu nện ở Nhan Thanh tâm bên trên, có thể ngươi không nên nói xấu Huyền Nguyệt Sương, trong sạch của nàng, há lại cho các ngươi lấy ra làm mưu hại quân cờ của ta. Dùng thanh danh của nàng cược thắng bại, món nợ này, chỉ có thể dùng mệnh của ngươi đến trả. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn bóp lấy Nhan Thanh cái cổ tay có chút tăng lực. Màu xanh da trời hàn khí thuận khe hở rót vào nàng bân ra, Nhan Thanh có thể cảm giác được rõ ràng trong kinh mạch băng trướng đang điên cuồng lan tràn, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng nhìn qua từ khởi bạch cặp kia không có chút nào nhiệt độ màu xanh da trời con ngươi, rốt cuộc minh bạch, người này từ trước tới giờ không là ba người bọn hắn Hàn Lâm có thể dung chuyển tồn tại, mà nàng hôm nay kết cục từ mở miệng nói xấu Huyền Nguyệt Sương một khắc kia trở đi, liền đã nhất định. Trường Hà màu máu tại dưới chân cuộn cuộn, vòng quanh Trọng Hồng đứt gãy cánh tay chậm rãi hướng chạy bên cạnh đài cao, chấn nhạc đao nghiêng cắm ở giữa sông, thân đao ám kim triện băn dần dần ảm đạm, chỉ còn một chút ánh sáng nhạt tại tuyết mạc bên trong lấp lóe. Trên đài cao, Phong tuyết càng gấp rút, đem Nhan Thanh yếu ớt thở dốc xé thành càng ngày càng suy yếu, chỉ để lại từ khởi bạch lạnh đến giống băng ánh mắt, cùng Mạn Thiên Phi Vũ U Lam tuyết rơi, dừng lại thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đài cao, Phong tuyết bọc lấy vụn băng càng cuộn gấp, đem Nhan Thanh vốn là yếu ớt thở dốc xé thành phá thành mảnh nhỏ, mỗi một lần hấp khí đều mang vụn băng giống như vương hữu. Gương mặt của nàng từ nghẹn chứa ửng hồng từ từ cởi thành như cho tàn tím xanh, móng gai thật sâu bóp tiến từ khởi bạch cổ tay ở giữa, lại chỉ ở mảnh kia lạnh buốt trên da thịt lưu lại mấy đạo thoáng qua tức thì bạch ngấn, chỉ có đôi mắt còn ngưng một chút không cam lòng đỏ, giống đốt đến cuối hỏa tinh. Đầy trời u lam tuyết rơi vào tóc của nàng ở giữa, đầu vai, tầng tầng lớp lớp khỏa thành miếng băng mỏng, cùng từ khởi bạch cặp kia lạnh đến không gợn sóng con ngươi rằng co, đem không khí đông lạnh thành làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Từ khởi bạch, hạ thủ lưu tình. Một đạo khàn giọng la lên đột nhiên từ dưới đài cao nổ tung, giống cục đá đập phá băng phong mặt hồ. Trong đám người, một vị thân mang xám xanh trường bảo lão giả lão đảo gần ra, xám xanh và táo dính lấy trường hà màu máu trọc thủy cùng hạt tuyết, thái dương tóc trắng bị hàn phong cào đến bay loạn, chính là Nhan Thánh thư viện viện trưởng Hoàng Đạo Dương. Hắn nhìn qua giữa không trung bị bóp chặt cái cổ Nhan Thanh, sắc mặt so bên chân tuyết còn trắng bệnh, chắp tay lúc cổ tay ngăn không được mà run lên, trong thanh âm bọc lấy vội vàng thanh âm rung động, Nhan Thanh tuổi nhỏ lỗ mãng, ba chẳng ngươi, là ta viện giáo quản thất trách. Ta nguyện lấy Nhan Thánh thư viện áp đáy hòm 10 cái văn hào mặc bảo đem tặng, chỉ cầu ngươi tha cho nàng một cái mạng. 10 cái văn hào mặc bảo. Lời này vừa dứt, phía dưới vây xem các tu sĩ trong nháy mắt sôi trào, bình thường Hàn Lâm dốc cả một đời cũng khó gặp một kiện văn hào mặc bảo, 10 cái đủ để cho đỉnh tiêm thư viện đánh vỡ đầu tranh đoạn, Hoàng Đạo Dương là bảo Nhan Thanh, lại nguyện đánh cược Nhan Thánh thư viện một liếng. Từ khởi bạch ngay vậy, rốt cục chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt của hắn vượt qua bên cạnh đài cao ngưng kết băng lăng, rơi vào Hoàng Đạo Dương trên thân, cặp kia màu xanh da trời con ngươi giống kết băng hồ sâu thăm thẳm, không có nửa phần bận sóng. Cũng không gặp đối với 10 cái mặc bảo thèm nhỏ dãi, cũng không có đối với cầu tình buông lỏng, chỉ đem Hoàng Đạo Dương đội vàng trở thành dâu diện nước nợ. Hoàng Đạo Dương bị ánh mắt này thấy trong lòng phát lạnh, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên nửa bước, hầu kết nhấp nhô bổ sung, trong thanh âm mang theo cuối cùng một tia chờ mong, cái kia 10 cái mặc bảo bên trong, còn có 2 kiện là Nhan Thánh năm đó từng sử dụng tới, có thể tăng phúc 3 thành tài hoa. Ngươi nếu chịu đáp ứng, ta cái này liền để cho người ta mang tới. Tay hắn bận bịu ấn về phía bên hông chống túi chứa vật, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hắn không tin, lạnh lẽo cứng rắn đến đâu tâm, cũng sẽ bị bực này đủ để sửa tu sĩ vận mệnh lợi lớn đả động. Có thể một giây sau, trên mặt hắn chờ mong liền giống bị hàn phong đông cứng, triệt để cương thành tuyệt vọng. Từ khởi bạch không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, thậm chí không có lại nhìn hắn một cái, chỉ là trong mắt một lần nữa nhìn về phía trong tay Nhan Thanh, tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Két, một tiếng vang giòn nhẹ giống băng lăng đứt gãy, lại tại tĩnh mịch trong gió tuyết nổ người đau cả màng nhĩ. Nhan Thanh con ngươi bỗng nhiên tan rã thành trống rỗng, dây rủa tứ chi trong nháy mắt mềm xuống dưới, nguyên bản móc lấy từ khởi bạch cổ tay ngón tay vô lực rủ xuống, đầu ngón tay huyết châu nhỏ tại trên mặt băng, choáng mở một đoàn nhỏ đỏ sẫm, chớp mắt liền bị tuyết rơi đông lạnh thành đỏ sẫm băng hoa. Điểm này ngưng tại đôi mắt đỏ, cũng theo sinh mệnh trôi qua, từ từ cởi thành hôi bại vết tích. Hoàng Đạo Dương hô hấp đột nhiên cắt đứt, cả người như bị làm định thân thuật, đặt tại trên túi chứa vật tay dừng tại giữa không trung, sắc mặt sánh vai đài mặt băng còn trắng, bờ môi run rẩy muốn nói ngươi sao dám lại chỉ sặc ra một ngụm mang theo tơ máu khí. Hắn trợn mắt nhìn xem từ khởi bạch buông tay ra, Nhan Thanh thi thể giống như diều đứt dây rớt xuống, bịch một tiếng nện vào trường hà màu máu, rất nhanh bị quần quần hồng lãng vòng quanh hướng phương xa phiêu đi, chỉ để lại một sợi tóc đen lơ lửng ở mặt nước, thoáng qua liền bị vụn băng bọc thành nhỏ vụn băng tinh. Từ khởi bạch đưa tay phủi phủi cổ tay, nơi đó ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Phản phất vừa rồi cắt đứt không phải một đầu tươi sống mệnh, chỉ là quét đi dính tại ống tay áo mảnh tuyết. Hắn nhìn về phía dưới thất hồn lạc phách Hoàng Đạo Dương, thanh âm vẫn như cũ lạnh đến giống tôi băng, mặc bảo có thể đổi tu vi, có thể đổi cơ duyên, lại đổi không trở về bị đều xấu trong sạch. Phong tuyết đột nhiên biến mãnh liệt, cuốn lên bên cạnh đài cao vụ băng, đánh vào Hoàng Đạo Dương xám xanh trên trường bảo, phát ra tuôn rơi tiếng vang, giống đang cười nhạo hắn phi công. Cái này nhỏ xíu tiếng vang, lại thành đè sập phía dưới học sinh cảm xúc cuối cùng một cây dâm dạng, tĩnh mịch trong đám người, đầu tiên là một đạo rõ ràng hít khí lạnh âm thanh đâm rách hàn phòng, ngay sau đó khủng hoảng như tuyết tan sau dòng lũ, trong nháy mắt tràn qua trong lòng mọi người. Chương 1539 giết Nhan Thanh, chém Liều Khê. Chương 1539 giết Nhan Thanh, chém Liều Khê. Nhan Thánh thư viện học sinh trước hết nhất mất tập trung. Có cái lạ mặt thiếu niên nắm chặt thư viện lệnh bài, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, lệnh bài biên giới cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay, môi hắn run rẩy hô, "Nhan Thanh sư tỷ, nàng thế nhưng là chúng ta thư viện trăm năm khó gặp chữa giết kỳ tài a." Lời còn chưa dứt, nước mắt nện ở cống đến phát giòn trên mặt đất, cách một tiếng ngưng tụ thành hạt băng nhỏ. Bên cạnh nữ học sinh che miệng, bả vai run như gió bên trong lá rách, nguyên bản trong trẻo con ngươi giờ phút này đựng đầy hoảng sợ, bước chân vô ý thức về sau chuyển, phảng phất cách đài cao gần một phần, liền nhiều một phần nguy hiểm, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám ngay ở viện trưởng mặt, đối với Nhan Thánh thư viện thiên tài hạ tử thủ, ngay cả nửa phần cứu vãn chỗ trống cũng không lưu lại. Thư viện các học sinh cũng không khá hơn chút nào. Từ Lộ thư viện cùng Tử Cống thư viện hai cái sư phụ mang đội sắc mặt hiện xanh, từ khởi bạch dám giết Nhan Thanh, liền đại biểu từ tông dám giết bọn hắn thư viện thiên tài. Hắn vậy mà thật giết có người hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hoàng viện trường đều xuất ra 10 cái mà bảo, đây chính là có thể làm cho chúng ta thiếu đi 10 năm khổ tu bảo bối a. Một người khác không có nhận nói, chỉ là nhìn chằm chằm trên đài cao cái kia đạo màu đen thân ảnh, đáy mắt ý sợ hãi cơ hồ yếu dần xuất lai, ngay cả Nhan Thánh thư viện mặt mũi cũng không cho, cái này từ khởi bạch, căn bản là cái không theo lẽ thường ra bài nhân vật hung ác. Bọn hắn lúc trước còn tự mình nghị luận, muốn đợi chàng tỷ đấu này kết thúc, hướng Nhan Thanh lĩnh giáo giết tự quyết tinh diệu, nhưng bây giờ, vị kia từng để bọn hắn ngưỡng vọng thiên tài đã hóa thành trường hà màu máu bên trong một sợi thoáng qua tức thì tóc đen. Trong đám người, tĩnh mịch một lần nữa bao phủ. Mới vừa rồi còn bởi vì 10 cái mặc bảo mà bạo động tiếng nghị luận, đều bị cái này lạnh lẽo thấu xương đông cứng trong cổ họng. Chỉ có phong tuyết vòng quanh vụn băng tuôn rơi âm thanh, trường hà màu máu quần quần xoạt âm thanh, ở bên tai lặp đi lặp lại tiếng vọng, nổi bật lên tràng diện càng kiềm chế. Trên đài cao, Từ Khởi Bạch buông phóng mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thủy hàn kiếm thân kiếm, lưỡi kiếm u quang chiếu vào hắn đáy mắt, lại không có nửa phần gợn sóng, phản phất vừa rồi chém giết không phải một vị tinh tài tuyệt diễm tu sĩ, chỉ là nghiền chết một cái cản đường sâu kiến. Trên đài cao, Từ Khởi Bạch trong mắt mà đứng, lòng bàn tay ép qua nước lạnh thân kiếm băng băng, động tác nhẹ giống tại đụng vào một kiện bình thường đồ vật. Lưỡi kiếm u lam hàn quang chiếu vào hắn màu xanh da trời trong con ngươi, ngay cả một tia gợn sóng đều không có tràn lên, phản phất vừa rồi chém giết không phải nhan thánh thư viện trăm năm khó gặp thiên tài, chỉ là nghiền chết một cái cản đường sâu kiến. Đầu ngón tay vướt ve động tác đống nhiên dừng lại, hắn dương mắt lúc, ánh mắt đảo qua trên mặt băng ngồi liệt hai người, lạnh đến giống che kín tầng sương mỏng. Trong hồng chỗ cụt tay vết máu vừa ngưng lại, lại bị hắn nắm quyền động tác kiếm nước, đỏ sẫm huyết châu xông vào khe băng. Chấn nhạc đao nghiêng cắm ở bên người, thân đao ám kim triện văn giống nhanh đốt hết ảnh đến, chỉ còn tinh điểm ánh sáng nhạt đang run, hắn muốn chống đỡ mặt băng ngẩng đầu, cái cổ lại cương đến rốt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tia đạo màu đen thân ảnh chuyển hướng Liêu Khê. Mà Liêu Khê toàn thân kiếm thương tung hành, áo bào trắng bị vết máu thấm thành sâu hạt, dính tại đơn bạc trên thân thể. Giữa ngón tay gắt gao nắm chặt văn hào mặc bảo ngọc tiêu, thanh mang tiêu thân bởi vì tài hoa tiêu hao, chỉ còn một tầng yếu ớt vầng sáng tại kéo dài hơi tàn. Từ Khởi Bạch bước chân, màu đen áo bào đảo qua mặt băng phái tuyết, cuốn lên nhỏ bé xương trắng, sàn sạt âm thanh tại tĩnh mịch ở bên trong chói tai. Mỗi một bước giẫm tại trên mặt băng, cũng giống như trọng truy đập vào phía dưới học sinh nhịp tim bên trên, đám người nín thở, ngay cả phong tuyết đều giống bị cố này lành ý làm sợ hãi, tiếng rít yếu đi hơn phân nửa, chỉ có trường hà màu máu còn tại uy mắng cuộn, phản chiếu thân ảnh của hắn càng lạnh lẽo cứng rắn như sắt. "Lão tử, liều mạng với ngươi." Liêu Khê thanh âm khàn giọng giống như bị hàn phong thổi nứt vỏ cây, mỗi một chữ đều bọc lấy vết mạng. Hắn đột nhiên chống lên thân thể, run rẩy đem ngọc tiêu tiến đến dính lấy vết máu bên môi. Giờ phút này hắn ép khô cuối cùng một tia tài hoa, bờ môi dán lên tiêu lỗ, tấu vang lên chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ thương nhớ vợ chết khúc. Tiếng tiêu lên lúc, không có nửa phần phá trận khúc sát phạt khí, chỉ còn tẩm cốt bi thương, lúc đầu giống hàn nha tại tuyết dạ mổ kích cây khô, bi thương bên trong mang theo không cam lòng. Dần dần mà hóa thành cô hồn tại cánh đồng bắt ngát vừa khóc vừa kể lể, mỗi cái âm phủ đều bọc lấy tơ máu, theo cơn gió kim cương tuyết tiến xương người trong khe. Nghe được phía dưới đám học sinh chóp mũi mọi nhừ, có người lặng lẽ siết chặt tay áo. Kinh người hơn chính là, theo tiếng tiêu lưu chuyển, phía dưới trường hà màu máu đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, đầu sóng thuận bên cạnh đài cao đi bò, huyết sắc bọt nước trên không trung ngưng tụ thành rộng khoảng một trượng giải sáng bên trong bọc lấy vô số vặn béo oan hồn hư ảnh, dít lên lấy theo tiếng tiêu tiết tấu nhào về phía Từ Khởi Bạch. Đây là huyết hà chi lực. Phía dưới có người cả kinh phá âm. Chẳng ai ngờ rằng, một chi thương nhớ vợ chết khúc có thể dẫn động trường hà màu máu bên trong lắng đọng ngàn năm bám nghiệm, hóa thành như vậy hung lệ sát chiêu. Liêu Khê thổi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khoe miệng vết châu không ngừng nhỏ tại tiêu lỗ bên trên, hòa với nước mắt nện ở mặt băng, tóe lên nhỏ bé băng hoa. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây là sau cùng chống cự, trọng hồng trọng thương mất cánh tay, nhan thanh hải cốt không còn, như hắn lại rót bên dưới, hôm nay liền lại không người có thể ngăn cản xây Từ Khởi Bạch. Tiếng tiêu càng gấp rút, huyết sắc giải sáng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, oan hồn hư ảnh rít lên xuyên thấu phong tuyết, cơ hồ muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Có thể Từ Khởi Bạch bước chân vẫn như cũ không ngừng, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn nhìn qua vọt tới huyết sắc giải sáng. Ánh mắt vẫn như cũ không vui không buồn, tay phải đột nhiên nâng cổ tay. Thủy Hàn kiếm rời vỏ nửa tức liền nổ lên u lam hàn quang, kiếm phong bình trực quét ra, giống một đạo đông cứng thiểm điện bổ về phía huyết sắc giải sáng, lưỡi kiếm lôi cuốn hàn khí để bốn bề không khí đều kết tầng sương mỏng. Xoẹt, băng cùng máu va chạm trong nháy mắt, chói hai khí hoa âm thanh nổ tung. Huyết sắc giải sáng giống nước sôi tới vào băng bên trên, trong nháy mắt hoa thành huyết vụ đầy trời, giải sáng bên trong oan hồn hư ảnh không kịp lại rít gào một tiếng, liền bị đông lạnh thành băng tinh nhỏ vụn, lốp bốp nện ở mặt băng, rơi ngay cả vết tích đều không có thừa. Tiếng tiêu im bặt mà dừng. Liêu Khê bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể giống gãy mất tuyến con rối ngã về phía sau. Hợp lại ngọc tiêu từ ngón tay trượt xuống, thanh mang theo khí tức của hắn cùng nhau dập tắt, tiêu thân đâm vào trên mặt băng, phát ra len ken một tiếng vang nhỏ, lăn ra thật xa, chỉ còn tiêu lỗ bên trong vết máu tại trong gió tuyết đông lạnh thành đỏ sậm. Từ Khởi Bạch bước chân tại trước người hắn ba thước chỗ dừng lại, màu đen áo bảo và áo quét nhẹ qua Liêu Khê trong tay vụ băng, mang theo nhỏ bé xương trắng bọc lấy nhàn nhạt mùi máu, bay vào trong gió tuyết đầy trời. Hắn trong mắt nhìn xuống nằm tại trên băng người, màu xanh da trời trong con ngươi rốt cục lướt qua một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Không phải thương hại, càng giống thợ thủ công thấy đáng tiếc ngọc thô, mang theo vài phần khách quan tiếc hận, ngươi ngược lại là cái không sai thiên tài. Liêu Khê lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần chập trùng đều khẽ động ngực kiếm thương, huyết mạch thuận khỏe miệng hướng xuống trôi, ở dưới cằm ngưng tụ thành đỏ sầm châu. Hắn khó khăn chuyển động con mắt, trong con mắt gắt gao khóa lại Từ Khởi Bạch màu đen thân ảnh, không có nửa phần cầu xin tha thứ nhát gan, chỉ có đốt đến cực hạn cứu hận, giống hai đóa sắp bị phong tuyết dội tắt hỏa tình, càng muốn dốc hết toàn lực đốt mặc trước mắt băng lãnh. Chương 1540 Tam viện thiên tài diệt hết, chương 1540 Tam viện thiên tài diệt hết, hắn muốn mở miệng nói cái gì, trong cổ họng lại chỉ phát ra ôi ôi âm thanh xé gió, chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm tiến lòng bàn tay thịt đông bên trong, chảy ra huyết châu hòa với bụi băng, dính tại giữa ngón tay. Như không có trêu chọc ta, không có muốn khiêu khích khổng thánh học đường. Từ Khởi Bạch thanh âm vẫn như cũ bình thản giống như đang đàm luận thời tiết, lại mang theo không được xía vào chắc chắn, tiếp qua 10 năm, ngươi chưa hẳn không thành được Thiên Nguyên Đại Lục Văn Đạo Lương Đống, đơn thuần vui trận một đạo, thậm chí có khả năng siêu việt trong tay người Tiêu Ngọc chủ nhân đời trước, vị trí này cống thư viện viện trưởng. Lời này giống một cây tôi băng trầm, hung hăng đâm vào Liêu Khê trong lòng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, đáy mắt cừu hận trong nháy mắt tiêu đến càng dữ dội hơn, lại dựa vào sự quyết tâm chống lên nửa thân thể, đốt ngón tay móc tiến mặt băng, liền đập vỡ băng khảm vào trong thịt đều không hề hay biết. Dù là chỉ còn cuối cùng một hơi, hắn cũng muốn hướng phía người trước mắt này bổ nhào qua, đòi lại nợ máu. Có thể ngực đau nhức kịch liệt bỗng nhiên nổ tung, giống có vô số băng châm đang thắt ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trung điệp ngã lại mặt băng, tóe lên vụn băng cặn bã dính ở trên mặt, hòa với huyết châu đông lạnh thành miếng băng mỏng. Từ Khởi Bạch nhìn xem hắn phí công giấy rủa, ánh mắt một lần nữa quy về hờ hững, phản phất tại nhìn một trận dâu ria náo kịch, đáng tiếc, ngươi tuyển sai nhất đường. Tiếng nói hạ thấp thời gian, thủy hàn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm xẹt qua không khí nhẹ vang lên bị phong tuyết che lại, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lần này không có dư thừa kiếm phong, chỉ một đạo lưu loát ngân lam hồ quang, nhanh đến mức như lưu tinh lướt qua mặt bằng, ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại. Liêu Khê thậm chí không thấy rõ lưỡi kiếm quy tích, chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một trận thấu xương mát, ngay sau đó, ý thức liền theo đạo hàn quang kia cùng nhau đứt gãy, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Phốc, máu tươi từ cái cổ đứt gãy phun ra ngoài, giống một đạo đỏ sẫm suối phun, ở tại trên mặt băng ngưng tụ thành khỏa khỏa đỏ sẫm băng châu, lại bị rơi xuống đông tuyết cấp tốc bao trùm, chỉ để lại một mảnh sâu cạn không đồng nhất đỏ. Liêu Khê đầu lâu thuận mặt băng lăn hai vòng, trên sợi tóc dính lấy hạt tuyết cùng vết máu quấn ở cùng một chỗ, cuối cùng bịch một tiếng rơi vào trường hà màu máu, bị quần quần hồng lãng một quyển, trong nháy mắt mất tung ảnh, chỉ để lại trên mặt nước một vòng thoáng qua tức thì gợn sóng, rất nhanh bị mới đầu sóng đuốt lên. Liêu Khê, trong hồng gào thét đột nhiên cất cao, giống một đầu thụ thương mạnh thu tại đất tuyết tiêu rên, chỗ cụt tay máu lần nữa tuôn trào ra, nhuộm đỏ trước người mặt băng, ngay cả dưới tầng băng đều xông vào đỏ sậm. Hắn dùng còn sót lại tay trái gắt gao chống đỡ mặt băng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong kẽ móng tay tất cả đều là vụn băng cùng vết máu, liều mạng muốn hướng Liêu Khê thi thể bỏ đi. Có thể mỗi bỏ một tấc, chỗ cụt tay đau nhức kịch liệt liền tăng lên một phần, giống có vô số băng châm đang thắt xương cốt của hắn, sau lưng lôi ra hai đạo vết máu, tại trên mặt băng uốn lượn thành tuyệt vọng hình dạng. Hắn nhìn qua Liêu Khê chỗ cổ trống rỗng vết thương, vừa nhìn về phía Từ Khởi Bạch thu kiếm vào vỏ lạnh nhạt động tác, đáy mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ xen lẫn, cơ hồ muốn đem chính hắn ý thức thôn vệ. Phía dưới đám học sinh sớm đã dọa đến toàn thân phát run, có người theo bản năng che mắt, giữa kẽ tay lại nhịn không được nhìn ra phía ngoài, sắc mặt trắng bệch giống như giấy. Có người gắt gao cắn môi, thẳng đến nếm đến mùi máu tươi cũng không dám nhả ra, ngay cả Liêu Khê dùng hết cuối cùng khí lực dẫn động huyết hà chi lực cũng đỡ không nổi, bọn hắn những người này, tại Từ Khởi Bạch trước mặt, bất quá là tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. Không ai dám nói chuyện, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, chỉ còn phong tuyết âm thanh gào thét, tại trên đài cao bên dưới vang vọng. Phong tuyết càng cuồng gấp, vòng quanh vụn băng hung hăng nện ở đài cao trên của đá, phát ra o o tiếng vang, giống vô số oan hồn tại kêu rên, lại như tại vì mất đi thiên tài ai điếu. Từ Khởi Bạch đứng tại Liêu Khê bên cạnh thi thể, túi đầu mắt nhìn trên mặt đất dần dần băng lánh vết máu, tuyết rơi tại hắn màu đen trên áo bào, trong nháy mắt bị nhiệt độ cơ thể dung thành nước, lại đông lạnh thành miếng băng mỏng, hắn lại giống không có phát giác giống như, dương mắt nhìn hướng cách đó không xa còn tại dãy rủa trọng hồng. Màu xanh da trời trong con ngươi, vẫn không có nửa phần động dung, phản phất trước mắt thảm liệt không có quan hệ gì với hắn, chỉ là trong gió tuyết một kiện bình thường sự tình. Liêu Khê thi thể còn không có tại trên mặt băng lưu đủ nửa nén hương, liền bị trường hà màu máu quần quần đầu sóng cuốn lấy, đỏ sẫm sóng nước bọc lấy nhuốm máu áo bào trắng cạnh góc, giống vô số chỉ tay lạnh như băng, đồng nhiên đem trọn bộ thi thể kéo vào giữa sông, ngay cả một tia góc áo, một sợi sợi tóc đều không có còn lại, chỉ ở trên mặt nước đẩy ra vài vòng thoáng qua tức thì gợn sóng, liền triệt để trở nên yên nắng. Từ Khởi Bạch dẫm lên trên mặt băng chưa khô vết máu, từng bước một đi hướng trong hồng. Mỗi một bước rơi xuống, màu đen áo bào đảo qua mặt băng tuyết, đều phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, tại tĩnh mịch trên đài cao đặc biệt chói tai. Trong hồng chống đỡ mặt băng tay trái đốt ngón tay trắng bệnh, móng tay cơ hồ khảm tiến khe băng bên trong, chỗ cụt tay vết máu vừa ngưng lại lại bị kiếm nước, đỏ sẫm huyết châu tại trên mặt băng đọng lại thành nho nhỏ bút nước, thuận khe băng hướng xuống thấm. Từ Khởi Bạch tại trọng hồng trước người ba thước chỗ đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trong giọng nói bọc lấy không che giấu chút nào trào phúng, thiên phú của ngươi là so cái kia trọng bát mạnh chút, có thể thì như thế nào? Bàng chi huyết mạch chính là bàng chi, coi như ngươi đem ngự tự quyết luyện đến đỉnh phong, cái kia có như thế nào? Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn so ra kém trọng bát. Ngươi im ngay. Trọng hồng đống nhiên ngẩng đầu. Đồng tính chỗ máu tươi tại trên mặt băng tràn ra thật nhỏ huyết hoa. Hắn đấy mắt bần bệnh tiêm máu, nguyên bản bởi vì trọng thương mà tan ra ánh mắt, giờ phút này lại đốt căm giận ngút trời. Từ Khởi Bạch, ngươi như muốn giết ta, giết chính là, không cần phải nói ngữ nhục nhà ta. Hắn gào thét, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khàn giọng, ngay cả lồng ngực đều tại kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau nhức, lại muốn ủng hộ thẳng lưng, không chịu tại cái này lạnh lùng địch nhân trước mặt lộ nửa phần nhát gan. Từ Khởi Bạch mí mắt đều không có nhấc một chút, phản phất không nghe thấy cái tia tràn đầy hận ý tuyên ngôn. Đầu ngón tay thủy hàn kiếm đột nhiên vụ bù lấy tránh ra nửa tức hàn quang, kiếm phong bọc lấy vụn băng đảo qua mặt băng, đem trọng hồng rủ xuống đồng tính đông lạnh thành giòn cứng rắn băng sát. Hắn nâng cổ tay động tác nhanh đến mức chỉ còn một đạo huyền ảnh, không có dư thừa kiếm quyết, chỉ bằng bắp thịt kéo theo lưỡi kiếm, nghiêng nghiêng chém về phía trọng hồng cái cổ. Phốc phốc, kiếm phong cắt qua da thịt tiếng vang nhẹ giống xé giấy, trọng hồng thậm chí không thấy rõ lưỡi kiếm uy tích, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, ý thức liền theo cái kia đạo ngân lam kiếm quang cùng nhau vỡ vụn. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy, là Từ Khởi Bạch không gợn sóng bên mặt, cùng trường hà màu máu quần quần hồng lãng. Một giây sau, đầu lâu liền thoát ly cái cổ, mang theo ấm áp huyết châu lăn qua mặt bằng, bịch một tiếng rơi vào huyết hạ, tóe lên hồng lãng cùng hắn cổ gãy trô dâng trào máu tươi nối thành một mảnh, thoáng qua liền bị trong nước sông oán niệm vòng xoáy quyển không còn thấy bóng dáng tăm hơi trên đài cao. Liều Khê thân thể tàn phế, trọng hồng đầu lâu đã đều bị huyết hà thôn phệ, chỉ còn lại có ba người sử dụng mặt bảo, nằm tại trong huyết hà. Từ Khởi Bạch trong mắt nhìn xem trọng hồng đứng thẳng bất động một lát sau ẩm vàng ngã xuống đất thi thể, cổ tay nhẹ dùng, thủy hàn kiếm cách cạch một tiếng trở vào bao, thân kiếm băng văn bên trong lưu lại vết máu trong nháy mắt bị hàn khí đông lạnh thành nhỏ vụn huyết tinh, tuôn rơi vào trên mặt băng. Chương 1541 không người ứng chiến, kết thù kết toán, sát đạo chiến rừng chương 1541 không người ứng chiến, kết thù kết toán, sát đạo chiến rừng trận này lấy một địch 300 giết, cuối cùng lấy hắn toàn thắng kết thúc. Hắn xoay người, màu đen áo bào đảo qua đầy đất huyết băng, đi hướng bên cạnh đại cao. Phong tuyết còn tại cuồn vũ, lại giống như không dám tới gần quanh người hắn ba thước, chỉ ở bên chân hắn cuốn thành nhỏ vụn tuyết cơn xoáy. Phía dưới tam viện học sinh đã sớm bị trận này thảm liệt giết chóc làm sợ hãi, nhan thánh thư viện học sinh cúi thấp đầu, đầu ngón tay nắm nhíu thư viện lệnh bài. Từ lộ thư viện mấy cái tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, liền nhìn hướng đại cao dũng khí đều không có. Từ cống thư viện đám học sinh chen tại một chỗ, thở mạnh cũng không dám, không ai dám tin tưởng. Từ lộ, từ cống, nhan thánh tam viện đứng đầu nhất thiên tài, lại toàn gãy tại từ Khởi Bạch một người dưới kiếm. Từ Khởi Bạch dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới ngưng trệ đám người. Màu xanh da trời trong con ngươi không có nửa phần thắng sau đắc ý, chỉ có ép qua sâu kiến sau bình tĩnh. Hắn đưa tay, đầu ngón tay bắn tới trên áo bào băng hạt, thanh âm bọc lấy phong tuyết lăn xuống đài đi, từng chữ cũng giống như băng truy đâm vào đám học sinh trong lòng. Tam viện tiên tài đã hết, còn có ai muốn lên đài đánh với ta một trận? Tiếng nói hạ thấp thời gian, dưới đài cao triệt để lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có trường hà màu máu còn tại y mắng cuộn cuộn, đầu sóng đuốt đài cao nền móng, phát ra soạt tiếng vang, giống như là tại vì trận này tính áp đảo thắng lợi, tấu vang băng lãnh khải hoàng ca. Dưới đài đám học sinh từng cái cúi đầu nín hơi, không ai dám ngẩng đầu nên tiếp từ Khởi Bạch ánh mắt. Có người lặng lẽ siết chặt ống tay áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, vừa rồi nhan thanh bị bóc chết, Liều Khê đầu lô rơi sông, trọng hồng cái cổ máu phun tung tóe hình ảnh còn tại trước mắt lay động, tam viện đứng đầu nhất thiên tài còn rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn những tu sĩ tầm thường này, như thế nào lại là đối thủ? Hàn phong vòng quanh hạt tuyết đánh vào trên mặt, không ai cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy tim đè ép khối băng, liền hô hấp đều mang nhát gan bừng hữu. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, chuyện hôm nay đã mất quan lượng. Từ Khởi Bạch liên chạm tam viện hạch tâm thiên tài, tương đương gãy mất tam đại thư viện tương lai 10 năm văn đạo căn cơ, như vậy huyết hải thâm cửu, tam đại thư viện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ nay về sau, Từ Khởi Bạch chính là tam đại thư viện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sớm muộn muốn nhắc lên càng khốc liệt hơn trả thù, có thể giờ phút này, không ai dám đem phần này lo lắng nói ra miệng, chỉ có thể ở trong trầm mặc đè xuống tất cả cảm xúc. Đám người hậu phương, Từ Lộ thư viện cùng Từ Cống thư viện dẫn đội tiên sinh sắc mặt nghiêm túc như sắt. Hai người lặng lẽ thối lui đến cột đá sau, nhanh chóng lấy ra bên hông ngọc phù truyền tin, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà có chút phát run. Ngọc phù sáng lên thanh quang tại trong gió tuyết đặc biệt dễ thấy, bọn hắn hạ giọng, đem hôm nay trên đài cao chém giết từng cái bẩm báo. Nhan Thanh bị bóc chết, Liêu Khê dẫn huyết hà chi lực vẫn bị chém đầu, trong hồng tay cụt phía sau sọ rơi sông. Ngôi nói một câu, trong giọng nói kiêng kỵ liền nhiều một phần, ngay cả đưa tin ngữ tốc đều so ngày thường nhanh mấy lần, hiển nhiên là sợ chậm thì sinh biến. Chỉ có Hoàng Đào Dương còn đứng ở nguyên địa, xám xanh trên trường bảo hạt tuyết tích một lớp mỏng manh, hắn lại không hề hay biết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa tại trên đài cao cái kia đạo màu đen thân ảnh bên trên, đáy mắt căm hận giống tôi độc băng nhận, cơ hồ muốn đem hốc mắt căng nước. Vừa rồi vì cầu buông tha Nhan Thanh, hắn không tiếc đánh cược Nhan Thanh thư viện 10 cái mà bảo, lại chỉ đổi đến Nhan Thanh thi thể lạnh băng rơi vào huyết hà, phần khuất nhục này cùng tiêu hận, sớm đã ở đáy lòng hắn thiêu đến đỏ bừng. Hắn nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệnh, ngay cả giữa kẽ tay đều chảy ra tơ máu, lại cuối cùng không dám tiến lên nữa một bước, chỉ có thể mặc cho cái kia đạo căm hận ánh mắt, tại trong gió tuyết ngưng tụ thành một đạo băng lãnh chấp niệm. Trên đài cao, Từ Khởi Bạch đón phía dưới tĩnh mịch, màu xanh da trời trong con ngươi vẫn như cũ không gợn sóng. Hắn đảo qua trong đám người túi đầu học sinh, cốt đá hậu chuyện tin tức tiên sinh, cùng Hoàng Đào Dương cặp kia đoán độc con mắt, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt lạnh ý, hắn cũng không để ý gây thù hằn, càng không sợ trả thù. Như tam đại thư viện giảm đến, hắn liền tiếp lấy chính là. Phong tuyết bọc lấy cuối cùng mấy sợi hàn khí dần dần thu thế, rơi vào đầu vai đã không giống lúc trước như vậy đông người, có thể trên đài cao dưới tĩnh mịch lại càng dày đặc, ngay cả gió qua mặt băng tuôn rơi âm thanh đều lộ ra chói tai. Nửa canh giờ lặng yên không một tiếng động chạy đi, trên mặt băng đỏ sẫm vết máu ngưng tại trong khe hở, giống từng đạo dữ tợn vết sẹo, ngay cả trường hà màu máu quần quật đầu sóng đều yếu đi mấy phần, từ đầu đến cuối không có một bóng người dám đạp vào đài cao bậc thang. Có hai cái Tử Lộ thư viện học sinh nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay hiện đến trắng bệnh, hầu kết lăn lại lăn giống như muốn cất bước, nhưng đối với bên trên Từ Khởi Bạch cặp kia lạnh lẽo con người lúc, cuối cùng vẫn là xì hơi, nhanh chóng gục đầu xuống, đem vừa ngoi đầu lên dũng khí nuốt về trong bụng. Hoàng Đào Dương cứng tại nguyên địa, xám xanh trên trường bảo tuyết dày đến có thể chấn động rất xuống mảnh vỡ, đầu vai đều ép tới hơi trầm xuống. Hắn đấy mắt căm hận không có nhạt nửa phần, lại bọc tầng tan không ra vô lực, ngay cả dám lên đài người ứng chiến đều không có. Hôm nay cái này xỉ nhục, xem như giống mặc tích nhập giấy giống như, khắc vào Nhan Thánh thư viện cốt nhục bên trong. Từ Lộ thư viện cùng Tử Cống thư viện dẫn đội tiên sinh sắc mặt so mặt băng còn chìm, thỉnh thoảng liếc trộm đài cao, trong ánh mắt cất dấu cháy bỏng cùng kiên kỵ, hiển nhiên đang đợi một kết quả, nhưng lại sợ chờ đến càng lúng túng hơn kết thúc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh giàn mua từ đám người hậu phương chậm rãi đi ra, trong nháy mắt đè xuống bốn bề nhỏ vụ bạo động, chính là Phu Tử Tiết Phủ Phong. Hắn thân mang tắm đến trắng bệnh lại giặt hồ đến bằng phẳng màu trắng nho sam, râu tóc bạc trắng như tuyết rơi, hắn bộ pháp mặc dù chậm, mỗi một bước đều dâm đến trầm ổn, quanh thân tràn ra nho giả uy nghiêm giống loãng quang giống như khắp mở, để nguyên bản căng cứng không khí đều nuối lòng chút. Tiết Phủ Phong ngẩng đầu ngắm nhìn trên đài cao từ khởi bạch, ánh mắt đảo qua mặt băng lưu lại vết máu, vết tích kia đã cong đến phát cứng rắn, giống ngưng kết gào thét, cuối cùng rơi vào trường hà màu máu bên trên, đục ngầu đáy mắt lướt qua một tia thương tiếc, sau đó thật sâu thở dài. Tiếng thở dài đó rất dài, bọc lấy chưa tán phong tuyết, tung bay ở trên đài cao bên dưới, giống tại vì Nhan Thanh, Trọng Hồng, Liêu Khê ba vị vẫn lạc thiên tài tiếc hận, cũng giống tại vì Thiên Nguyên Văn Đạo thiếu đi ba viên tân tinh mà tiếc mới. Thở dài kết thúc, Thiết Phủ Phong đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại ôn nhuận màu lam tại hoa. Quang mang kia không chứng mắt, ngược lại giống phơi thấu giả giấy tuyên, lộ ra tuế nguyệt lắng đọng lưu hòa, chậm rãi hướng trường hà màu máu lướt tới. Tại hoa chạm đến mặt sông sát na, ngay cả gợn sóng đều như chậm nửa nhịp, nguyên bản cuộn cuộn đỏ sẫm sóng nước lại dần dần lắng lại, sau đó như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, một chút xíu lui về phía sau. Trong nước sông ngưng kết oan hồn hư ảnh ở trong kim quang dần dần tiêu tán, rộng khoảng một trượng mặt sông co lại thành hơn thước, thuần dư, cuối cùng hóa thành một sợi xích vụ, bị tài hoa nhẹ nhàng bọc lấy, đều thu vào Tiết Phủ Phong lòng bàn tay luận ngựa bên trong. Đài cao nền móng bên trên lưu lại vết máu, cũng tại kim quang bao phủ xuống từ từ giảm đi, chỉ còn lại băng lánh mặt băng, phản phất trận kia thảm liệt chém giết chưa bao giờ lưu lại qua ân ký. Sát đạo chiến, đến tận đây khá dừng. Tiết Phủ Phong thanh âm cũng cao, lại giống ngâm mặc đầu bút lông xẹt qua giấy tuyên, rõ ràng chui vào trong thai mỗi người, mang theo nho giả đặc thù công chính, không cho phép nửa phần chất vấn. Tam viện không người lại ứng chiến, từ khởi bạch thắng, khổng thánh học đường thắng. Chương 1542 trấn nhiếp tam viện, ngày mai mở ra thiên nhân chi chiến. Chương 1542 trấn nhiếp tam viện, ngày mai mở ra thiên nhân chi chiến. Vừa dứt lời, phía dưới đám học sinh rốt cục có động tĩnh, có người thấp giọng nghị luận, có người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại không người dám lớn tiếng ồn nào, liền hô hấp đều thả nhẹ. Từ Lộ thư viện dẫn đội tiên sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi giật giật giống như muốn phản bác, có thể giết đạo chiến quy củ từ xưa giờ đã như vậy, không người ứng chiến chính là thua, cái nào cho phép giảo biện. Ngón tay hắn gắt gao móc lấy bên hông ngọc bài, đốt ngón tay phát ra thanh bạch, cuối cùng vẫn tại Tiết Phủ Phong dưới ánh mắt, đem lời nuốt trở vào. Tiết Phủ Phong ánh mắt đảo qua Hoàng Đạo Dương cùng hai vị khác dẫn đội tiên sinh, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, giống đặt bút giống như nói năng có khí phách, theo sát đạo chiến tự lệ, kẻ bại cần thực hiện trừng trị. Hoàng Đạo Dương đông nhiên ngẩng đầu, đáy mắt không cam lòng cơ hồ yếu dần xuất lai, ngay cả thái dương tóc trắng đều tại run nhẹ nhẹ, vừa định mở miệng tranh luận, đã thấy Tiết Phủ Phong đầu ngón tay màu vàng tài hoa lại sáng lên mấy phần. Cái kia cố thuộc về văn đạo trưởng người uy nghiêm giống nhẹ ép cự thạch, ép tới bộ ngực hắn khó chịu, liền hô hấp đều trệ trệ. Hắn nắm chặt nắm đấm, giữa kẽ tay vết máu lại vỡ ra, chảy ra tơ máu, lại cuối cùng không dám nói thêm một chữ nữa. Á Thánh ở đây, Tam Đại thư viện dù không cam lòng đến đâu, cũng không ai dám công nhiên chống lại. Trên đài cao, Từ Khởi Bạch nhìn xem Tiết Phủ Phong thu hồi tài hoa, nghe câu kia khổng thánh học đường thắng màu xanh ra trời trong con người rốt cục có một tia cực kỳ nhạt ấm áp. Cái kia ấm áp giống dung nửa phần băng, cạn đến cơ hồ nhìn không thấy, lại làm cho quanh người hắn lanh ý tạm chút. Hắn đưa tay, đầu ngón tay mơn trớn bỏ kiếm. Thủy Hàn kiếm kết cạch một tiếng triệt để trở vào bao, màu đen áo bào trong gió nhẹ nhàng lắc lư, rốt cục không còn giống như lúc trước như vậy lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Từ Khởi Bạch quay người, dọc theo đài cao băng dai chậm rãi đi xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt băng, tận lực tránh đi những cái kia ngưng đỏ sầm vết máu, giống như là không muốn để cái này nhiễm lệ khí vết tích, ô bế hắn màu đen dày dày. Dưới đài đám học sinh thấy thế, dưới thân thể ý thức rút về phía sau, nhao nhao hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu hẹp hẹp thông lộ, liền hô hấp đều thả nhẹ. Dù là giờ phút này hắn thu kiếm, quanh thân cái kia cỗ chém qua tam viện thiên tài lăng lệ khí chàng, vẫn giống hàn vụ giống như ép tới người thở không nổi, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Trước đám người hàng Hoàng Đào Dương, xám xanh vạt áo còn tích lấy chưa hóa tuyết, gặp Từ Khởi Bạch đi tới, đáy mắt căm hận giống nung đỏ gai sát, cơ hồ muốn đâm thủng hốc mắt. Hắn hầu kết nhấp nô, giống như muốn lên trước lý luận, lại cuối cùng chỉ là siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay hiện đến thanh bạch, ngay cả giữa kẽ tay đều chảy ra tơ máu, vừa rồi sát đạo chiến thảm liệt còn tại trước mắt, hắn lại hận, cũng không dám cầm Nhan Thánh thư viện còn sót lại thể diện mạo hiểm. Có thể Từ Khởi Bạch hoàn toàn không có đem những này ánh mắt oán độc để ở trong lòng. Tầm mắt của hắn vượt qua nhôn nháo đầu người, tinh chuẩn rơi vào nơi hẻo lánh cái kia đạo trắng thuần thân ảnh bên trên, Huyền Nguyên Sương đứng tại cẩm thạch cạnh của đá, trắng thuần váy dính nhỏ vụn hạt tuyết, hai tay khép tại tay áo giữ nhiệt bên trong, mi phong vẫn cao lại. Vừa rồi sát đạo tranh tài mùi máu tanh còn không có tán, nàng nhìn qua đài cao trong ánh mắt, từ đầu đến cuối treo lấy một vẻ khẩn trương, thẳng đến trông thấy Từ Khởi Bạch đi xuống băng dài, cái kia nhíu lại mi phong mới lặng lẽ giãn ra chút. Đợi đến gần lúc, Từ Khởi Bạch quanh thân lanh ý đã tán đến sạch sẽ. Hắn tại Huyền Nguyên Sương trước mặt đứng vững, nắm vỏ kiếm nhẹ tay nhẹ rủ xuống, thanh âm thả cực nhẹ, giống sợ kinh bay rơi vào giữa tóc nàng tuyết rơi. Chỉ có hai người có thể nghe rõ, không sao. Huyền Nguyên Sương ngước mắt nhìn hắn, gặp hắn áo bào mặc dù dính tuyết lại chưa nhiễm nửa phần vết máu, cặp kia màu xanh da trời trong con ngươi lãnh lệ sớm đã rút đi, chỉ còn nhạt mèo ôn hòa, treo ở trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Nàng vừa định mở miệng nói cái gì, đầu ngón tay lại bị một cái hơi lạnh nhẹ tay nhẹ bao lấy, là Từ Khởi Bạch dắt nàng tay, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng tay áo liệu chuyển đến, còn mang theo thủy hàn kiếm lưu lại mát lạnh, lại không hiểu để cho người ta an tâm. Huyền Nguyên Sương nhĩ tiêm lặng lẽ phím hồng, khẽ gật đầu một cái, không có nói thêm nữa, chỉ tùy ý hắn nắm. An Tĩnh đứng tại đám người bên dưới, cách đó không xa, Tiết Phủ Phong đem một màn này thấy được rõ ràng, đục ngầu đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, sau đó chậm rãi lắc đầu, lại thở dài. Tiếng thở dài đó nhẹ bị phong quyển đi nửa phần, không giống lúc trước là tam viện thiên tài vẫn là thương tiếc, ngược lại mang theo điểm quả là thế bất đắc dĩ. Hắn sớm nhìn ra Từ Khởi Bạch như vậy không lưu chỗ trống, tất cả đều là vì che chở Huyền Nguyệt Sương. Hắn lắc đầu, cuối cùng không nhiều lời, có chút nội tình, không cần điểm phá, cũng không cần ngoại nhân xen vào. Tiết Phủ Phong dương mắt nhìn về phía vẫn cứng tại nguyên địa Hoàng Đạo Dương, cùng hai vị khác sắc mặt nặng nề dẫn đội tiên sinh, ngữ khí một lần nữa quy về bình ổn, mang theo văn đạo trưởng người chủ trì đại cục uy nghiêm, sát đạo chiến đã xong, ân oán tạm nghỉ. Vũ viện tiệc trà xã giao giữ nguyên kế hoạch tiếp tục, chớ có bởi vì một trận thắng bại loạn đến tiếp sau điều lệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả học sinh, thanh âm vừa trầm mấy phần, lộ ra đối với hậu bối mong đợi, ngày mai giờ thịnh, Thận Long huyễn cảnh đem đúng giờ mở ra, thiên nhân chi chiến cũng giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Chư vị hôm nay lại về viện chỉnh đốn, dưỡng tốt tinh thần, chớ có để chuyện hôm nay lầm ngày mai tu hành cơ duyên. Hoàng Đào Dương nghe vậy, sắc mặt hơi chậm nhưng như cũng khó coi. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là đối với Tiết Phủ Phong chắp tay không người, xem như đáp ứng. Tử Lộ thư viện cùng Tử Cống thư viện dẫn đội tiên sinh cũng chỉ có thể gật đầu. Thận Long huyễn cảnh liên quan đến đám học sinh mấu chốt cơ duyên, bọn hắn dù có không cam lòng, cũng không dám cầm việc này mạo hiểm, chỉ có thể đem đoán hận tạm thời dằn xuống đáy lòng. Đám người dần dần tán đi, đám học sinh top 5 top 3 hướng thư viện phương hướng đi, tiếng nghị luận theo gió tuyết bay xa, có người phỏng đoán lấy ngày mai trong huyễn cảnh khảo nghiệm, có người còn tại nghĩ mà sợ hôm nay sát đạo chiến huyết tình, lại không người còn dám nhắc tới cùng Từ Khởi Bạch ba chữ. Huyền Mệnh Sương bị Từ Khởi Bạch nắm, trang thuần váy dính lấy hạt tuyết dần dần hóa tại lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ bên trong, nhị tiêm còn hiện ra chưa cởi ửng đỏ. Nàng lặng lẽ dương mắt, gặp bên cạnh người mặc dù vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của nàng, giống như tại uy mắng trấn an, trong lòng điểm này còn sót lại khẩn trương, liền triệt để tản. Khá lắm. Từ Minh thực lực này, thật sự là cả kinh ta đầu lưỡi đều muốn nuốt mất. Một đạo mang theo sợ hãi than thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, phá vỡ giữa hai người tĩnh mịch. Đoan Mục Vệ lê hai tay vây quanh ở trước ngực, màu đen cẩm bào và áo đảo qua tuyết động, bước nhanh bu lại. Hắn đuôi lông mày chọn rất cao, một đôi mắt sáng đến kinh người, nhìn về phía Từ Khởi Bạch trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh, cùng tuần túy thán phục. Ta mấy ngày trước đây thức tỉnh trích thánh chi đồng lúc, còn vụng trộm suy nghĩ, về sau thêm ít sức mạnh, nói không chừng có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi. Kết quả hôm nay xem xét, ngươi cái này tu vi, quả thực là đem ta xa xa bỏ lại đằng sau. Tam viện thiên tài à, bảo chém liền chém ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, quá tuyệt. Hắn nói đến kích động, liên thủ cũng nhịn không được khoa tay đứng lên, trong giọng nói tràn đầy mặc cảm cảm khái, nhưng không có nửa phần ghen ghét, chỉ còn đối với cường giả thưởng thức. Chương 1543 đã sớm biết thân phận, Thu Tiên Sinh chương 1543 đã sớm biết thân phận, Thu Tiên Sinh theo sát phía sau, một đạo thanh âm trầm ổn cũng vang lên. Nhan Chính chậm rãi đi tới, màu xanh thường phục nổi bật lên hắn khí chất nho nhã, mặc dù hai đầu lông mày vẫn mang theo vài phần đối với đồng tộc vẫn là tiếc hận, nhìn về phía Từ Khởi Bạch lúc, lại khó nén kính nể, thực lực này xác thực làm cho người thán phục. Nhan Thanh, Trọng Hồng, Liễu Khê đều là trong cùng thế hệ người nổi bật, nếu là đổi thành ta, cũng muốn phí thật lớn một phen công phu. Một bên Nhan Thần cũng không có nhiều lời, chỉ là mỉm cười gật đầu mà thôi. Lần này Từ Tống là thật bị Từ Khởi Bạch làm chấn kinh, dù là chính mình Hàn Lâm cảnh giới lúc đó có rất nhiều cơ duyên, cũng có thể đánh bại Trọng Hồng ba người, nhưng mình có lẽ không phải là phụ thân mình đối thủ. Có lẽ là Từ Khởi Bạch thi từ dẫn động khí tượng, bầu trời vậy mà thật bắt đầu tuyết bay. Phong tuyết còn tại diêm rắc đánh lấy xoáy, tàn tuyết rơi vào trên tấm đá xanh dung thành nước nhỏ lớn. Từ Tống đứng ở cột trụ hành lang sau, nhìn qua cách đó không xa cùng nhau hai bóng người, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo ngọc bội, trong lòng xúc động thâm nhẹ, khó trách hậu nhân nghe cùng sinh tên mà biến sắc. Hôm nay gặp mặt mới biết, cha mình cái này sát phạt quyết đoán tính tình, lại đã sớm tại cốt nhục bên trong khắc lấy. Tam viện thiên tài nói chém liền chém, nửa phần chỗ chống công lưu, bực này khí phách cũng không phải bình thường văn nhân có thể bằng. Hán chính nghĩ ngợi, liền gặp Từ Khởi Bạch nhẹ nhàng nắm chặt Huyền Nguyệt Sương tay. Huyền Nguyệt Sương đầu ngón tay khẽ run, lúc ngẩng đầu tiến đụng vào hắn mềm mại màu xanh da trời đôi mắt, chỉ nghe Từ Khởi Bạch thanh âm ép tới cực thấp, bọc lấy phong tuyết mát lạnh, lại cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác lưu ý, có mấy lời muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Huyền Nguyệt Sương gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, tố bạch đầu ngón tay cầm ngược nắm tay của hắn, giống như tại đáp lại. Bốn bề mấy người thấy thế, lúc này thức thời lui về sau lui. Đoan Mục Vệ lê nhíu mày, thu lúc trước sợ hai than thần sắc, bộ vô nhan chính bà bay, ngựa khí lại khôi phục ngày xưa linh hoạt. Dù sao cách ngày mai huyễn cảnh mở ra còn có chút thời gian, ta dự định đi Trung Châu thành bên trong đi một vòng. Nghe nói thành Tây Mùi Mực lâu cất giấu không ít bản độc nhất, Nhan huynh muốn hay không cùng một chỗ? Nhan thần huynh cũng tới thôi, vừa vặn cho chúng ta làm cái bạn nhi. Nhan Chính nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, sám xanh áo bào đảo qua bên chân tan tuyết, ngựa khí mang theo vài phần nhạt xa, không cần. Còn ta lúc liền ở Trung Châu trưởng thành lớn, trong đường phố cảnh trí đã sớm nhìn quen, không có gì có thể chuyển. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhan Thần ánh mắt chìm chìm, nói bổ sung, ta cũng có chút việc tư, muốn cùng Nhan Thần nói riêng vài câu. Nhan Thần ngẩn người, lập tức nở nụ cười hàm hậu cười, tốt, Nhan Chính sư minh có chuyện, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói. Đoan Mục Vệ lê thấy thế, nhếch miệng, ra vẻ khoa trương thở dài, được chưa, các ngươi đều có thì thầm muốn nói, liền ta là người cô đơn. Lời tuy nói như vậy, hắn lại khoát tay áo, quay người liền hướng cửa thành đi, màu đen cẩm bào và áo đảo qua tuyết động, lưu lại một chuỗi nhẹ nhàng dấu chân, vẫn không quên quay đầu hô câu, ngày mai huyễn cảnh gặp à, cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu. Đợi Đoan Mục Vệ lê thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết, Nhan Chính cũng mang theo Nhan Thần hướng khác một bên lều trà đi đến, dưới hiên chỉ còn Từ Khởi Bạch cùng Huyền Nguyệt Sương, còn có cách đó không xa đang cùng Tiết Phủ Phong nói chuyện với nhau Vương Linh Nhi. Vương Linh Nhi bó lấy màu trắng áo choàng, đi đến Tiết Phủ Phong trước mặt, ngữ khí mang theo vài phần giả dặn, phu tử, bây giờ sát đạo chiến đã xong, vũ viện tiệc trà xã giao quá trình cũng đi được không sai biệt lắm. ngài nếu là dự định lưu lại làm ngày mai Thật Long Huyễn cảnh sư phụ mang đội, ta liền về trước Khổng Thánh học đường phục bệnh, miễn cho trong viện người nhớ thương. Nếu là ngài có an bài khác, ta cũng tốt sớm tìm mặt khác tiên sinh đến giao tiếp. Tiết Phủ Phong đục ngầu đáy mắt mang theo vài phần trầm ngâm, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, ta lưu lại đi. Thật Long Huyễn cảnh liên quan đến chư vị học sinh cơ duyên, ta ở đây cũng có thể nhiều chiếu khán mấy phần. Ngươi lại trở về phục mệnh, cáo chi học đường đám người, ngày mai Huyễn cảnh mở ra sau, ta sẽ đúng hạn đưa tin báo bình an. Vương Linh Nhi gật đầu đáp ứng, tốt, vậy ta đây liền khởi hành về học đường, phu tử khá bảo trọng. Nói đi, nàng đối với Tiết Phủ Phong có chút không lời, quay người liền dẫn theo váy hướng dịch trạm phương hướng đi, màu trắng thân ảnh rất nhanh dung nhập dần dần dậy trong hoàng hôn. Dưới hiên, Từ Khởi Bạch nắm Huyền Nguyệt xương tay, hướng càng yên lặng Mai Viên đi đến. Rơi mai che tuyết, ám hương phù động, đem thân ảnh của hai người nổi bật lên càng thanh tịnh, phảng phất bốn bề phong tuyết cùng ồn ào náo động, đều thành râu ria bối cảnh. Đi tới một gốc lao mai bên dưới, Từ Khởi Bạch dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người, gặp nàng buông phóng mắt, dài tiệp bên trên dính lấy thật nhỏ hạt tuyết, liền hô hấp đều thả nhẹ, liền biết trong nội tâm nàng cất giấu sự tình. Đang muốn mở miệng, lại nghe Huyền Nguyệt xương trước giơ lên đầu, đáy mắt mang theo vài phần tâm thần bất định cùng thăm dò, thanh âm nhẹ giống sợ đã quấy rầy rơi mai, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận của ta? Lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, Huyền Nguyệt xương sắc mặt thoáng chốc rút đi huyết sắc, ngay cả cánh môi đều hiện bạch. Nàng nắm chặt Từ Khởi Bạch tay có chút phát run, giống như là đang chờ đợi một cái để cho nàng bất an đáp án. Những ngày này ở chung mặc dù ấm, có thể nàng từ đầu đến cuối giấu giếm chính mình Huyền gia đích nữ thân phận, sợ phần này thẳng thắn sẽ đánh phá trước mắt bình thản. Từ Khởi Bạch nhìn xem nàng đấy mắt sợ hãi, màu xanh da trời trong đôi mắt không có ngày xưa lạnh lẽo, chỉ còn mấy phần ôn hòa chắc chắn. Hắn không có vòng vo, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hơi lạnh đầu ngón tay, giống như tại uy mắng trấn an, "Ân, sớm có phát giác." Vậy là ngươi làm sao? Huyền Nguyệt Sương trong thanh âm bọc lấy không dễ dàng phát giác rung động ý, nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình rõ ràng giấu sâu như vậy, mấy ngày liền thường nói thủ đô Lâm thời tận lực tránh đi Huyền gia vết tích, vì sao vẫn là bị hắn phát hiện? Từ Khởi Bạch đưa tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ giữa tóc nàng một mảnh rơi mai, động tác ôn nhu giống như đối đại dễ nát chất bảo, kỳ thật ban sơ cùng ngươi ở chung lúc, liền có mấy phần hoài nghi, ngươi nói ngươi đến từ thiên ngoại trời, cho nên đối với thế tục giới hiểu rõ rất ít, nhưng về sau cùng ngươi tiếp xúc nhiều, ta phát hiện ngươi đối với thiên nguyên đại lục, hiểu rõ thật sự là quá ít quá ít. Ít đến ngay cả chư tử bách gia cũng không biết được. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Mai Viên chỗ sâu, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, thật sự xác định là trước đó vài ngày tại Khổng Thánh học đường phía sau núi gặp được một vị ký nhân. Hắn tự xưng Thu Tiên Sinh, một thân áo bào màu vàng chấp chui quần nan, trong lúc nói chuyện mang theo nhìn thấu thế sự thông thấu. Hắn có thể vô thanh vô tức tiến vào Khổng Thánh học đường, mà không bị bất luận kẻ nào phát giác, đủ để chứng minh thực lực của hắn bất phàm. Mà hắn tại nhìn thấy ta câu đầu tiên, nhân tiện nói sáng tỏ thân phận chân thật của ngươi, Hỗn Độn Tiên tộc thánh nữ, Huyền Nguyệt Sương. Huyền Nguyệt Sương nghe xong, căng cứng vai tuyến từ từ buông lỏng, đáy mắt sợ hãi dần dần tan đi, thay vào đó là một tia thoải mái. Nàng nhìn qua Từ Khởi Bạch ôn hòa ánh mắt, chóp mũi có chút mỏi nhừ, ta còn tưởng rằng ngươi biết sau sẽ trách ta giấu giếm ngươi. Trách ngươi làm cái gì? Từ Khởi Bạch nhẹ nhàng nắm tay nàng, giọng nói mang vẻ mấy phần chăm chú, ngươi cũng không nguyện nói, nhất định có ngươi nguyên do. Ta nếu thật muốn trách, ngược lại lộ ra ta không hiểu ngươi. Chương 1544 Mai Viên Định Tỉnh, bản đế có lẽ có thể vì ngươi giải đáp. Chương 1544 Mai Viên Định Tỉnh, bản đế có lẽ có thể vì ngươi giải đáp. Huyền Nguyệt Sương đầu ngón tay có chút phát run, rơi vào lòng bàn tay hạt tuyết hóa lại ngừng, ý lạnh thuận đầu ngón tay hướng tim chui. Nàng nhìn qua trước người đạp tuyết mà đi màu đen bóng lưng, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, thanh âm nhẹ như bị gió thổi tan mai cánh, ngươi đã biết được thân phận của ta, vì sao còn cùng đi thường không khác nhau chút nào? Lời ra khỏi miệng lúc, nàng thả xuống rủ xuống mắt, lông mi thật dài đảo qua dưới mắt tuyết sắc, giấu đáy mắt bất an, thế nhân đều là xem Hỗn Độn dị tộc là tử địch, kêu đánh kêu giết. Nàng từng vô số lần tưởng tượng qua thân phận bại lộ chẳng cảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Từ Khởi Bạch sẽ như vậy bình tĩnh, thậm chí còn nắm tay của nàng, mang nàng tới này yên lặng mai biên. Từ Khởi Bạch dừng bước lại, xoay người lúc, lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua nàng cong đến phiếm hồng mềm hai, động tác ôn nhu đến giống như sợ đụng nát cái gì. Hắn nhìn qua nàng khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt ý cười cạn mà rõ ràng, không có nửa phần dối trá, thế nhân luôn nói Hỗn Độn dị tộc đều là ác loại, nhưng tại ta xem ra, vạn vật có linh, linh giả đều có thiện ác chi phân, sao có thể bằng chủng tộc liền định ưu quyết. Hắn đưa tay, phủ nhẹ rơi vào giữa tóc nàng mai cánh, thanh âm lại nhẹ chút, mang theo văn đạo tu sĩ đặc thù trầm ổn, luận ngữ có mây, quân tử không lấy nói cử nhân, không lấy người phế ngôn. Chủng tộc bất quá là túi ra, làm việc mới gặp bản tâm. Ta cùng ngươi ở chung những ngày qua, gặp ngươi Tuyết Dạ đã cứu đông cứng cô tước, gặp ngươi là trời quan văn nhân nấu thuốc, gặp ngươi dù là cất giấu thân phận, cũng chưa từng nghĩ tới hại người. Dạng này ngươi, như thế nào lại là thế nhân trong miệng tử địch? Huyền Nguyệt Sương hốc mắt dần dần phím hồng, nước mắt tại tiệp tiêm đảo quanh, lại không rơi xuống. Nàng nhìn qua Từ Khởi Bạch chăm chú ánh mắt, tim bất an như bị gió mát thổi tan tuyết, một chút xíu tan rã. Huống chi Từ Khởi Bạch dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng chế trụ lòng bàn tay của nàng, màu xanh da trời trong con ngươi được lấy lạc mai cùng phong tuyết, cũng được lấy độc thuộc về nàng ôn nhu, ta xác thực rất thích ngươi. Lời nói này đến ngay thẳng, lại không đột ngột, giống ngày xuân luồng thứ nhất nắng ấm, nhẹ nhàng rơi vào đáy lòng. Huyền Nguyệt Sương nhĩ tiêm trong nháy mắt thiêu đến nóng hổi, ngay cả gương mặt đều nổi lên bạc hồng, nàng muốn cúi đầu, lại bị Từ Khởi Bạch nhẹ nhàng nâng cái cằm. Hắn nhìn qua nàng phiếm hồng đôi mắt, tiếp tục nói, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi che giấu thân phận, nguyện ý che chở ngươi, dù là cùng người trong thiên hạ là địch, cũng không có gì quan trọng. Lạc mai lại bay xuống mấy mảnh, rơi vào hai người nắm tay nhau trên lưng, mang theo nhàn nhạt hương. Huyền Nguyệt Sương rốt cục nhịn không được, nước mắt nhẹ nhàng nện ở trên mu bàn tay của hắn, lại gật đầu cười, thanh âm mang theo nghẹn ngào, lại tràn đầy an tâm, cảm ơn ngươi, lên trắng. Cô nương đốc. Từ Khởi Bạch nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, màu đen áo bào bao lấy thân thể của nàng, ngăn trở còn sót lại phong tuyết, ngươi ta tâm ý tương thông, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Mai viên chỗ sâu, phong tuyết dần dần ngừng, chỉ còn mai hương quanh quẩn. Hai người ôm nhau thân ảnh tại lạc mai cùng tàn tuyết ở giữa, thành trong thiên địa này ấm áp nhất cảnh trí, phản phất tất cả ân đoán cùng phân tranh, đều tạm thời bị này nháy mắt ôn nhu ngăn cách ở bên ngoài. Khác một bên, Nhan Thánh thư viện phía sau núi che tuyết mỏng, cảnh tung bung thong băng lăng, gió xuyên qua trong rừng lúc mang theo mát lạnh hàn ý, Nhan Chính đi ở phía trước, xám xanh áo bào đảo qua tuyết động, lưu lại một chuỗi sâu cạn đều đều dấu chân. Từ Tống theo sau lưng, ánh mắt lướt qua bốn bề quen thuộc cảnh trí, đáy lòng nổi lên một tia vi diệu gợn sóng, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tương lai cổng biên chính là ở chỗ này ẩn cư, chỉ là giờ phút này ở giữa ẩn tại trong rừng tùng nhà gỗ, còn lộ ra không người ở lại tiêu điều. Nhà gỗ cửa gỗ pha tạm, mang theo quanh năm phơi gió phơi nắng vết tích. Nhan Chính đưa tay đẩy cửa ra, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ tại yên tĩnh phía sau núi đặc biệt rõ ràng, trong phòng tích lấy mà bụi, chỉ có một cái bàn gỗ, hai thanh chiếc ghế, trong góc chất đống vài chói chưa bị đi phong thẻ trúc, hiển nhiên hồi lâu không người quản lý. Ngồi đi. Nhan Chính đi đến bên bàn gỗ, đưa tay phủi nhẹ mặt ghế bên trên cho bụi, thanh âm ở trên không đãng trong nhà gỗ lộ ra đặc biệt chậm chậm. Từ Tống theo lời tòa hạ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ghế dựa xuôi theo, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ che tuyết cảnh tùng bên trên, nói khẽ, ta nhận ra nơi này, ngày sau Khổng Viên sẽ ở này ở lại. Nhan Chính hiểu rõ gật đầu, trực tiếp cắt vào chính đề, ánh mắt rơi vào Từ Tống trên mặt, mang theo tìm tòi nghiên cứu trịnh trọng, hôm nay văn đạo chiến, ngươi có hay không phát giác được đầu mối gì? Từ Tống nước mắt nên tiếp Nhan Chính ánh mắt, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ chắc chắn phân tích, ta nhìn phụ thân đối với Huyền Nguyệt Sương tiền bối thái độ, không giống như là vừa biết được thân phận bộ dáng. Văn đạo tranh tài, hắn mấy lần che chở mẫu thân, dù là đối mặt Nhan Thanh cần hỏi, cũng không do dự chút nào, như hắn là sau đó mới biết, tuyệt sẽ không như vậy chấn định, càng sẽ không coi trời bằng vùng, là hỗn độn dị tộc xuất thân mẫu thân cùng Tam Viện là địch. Hắn dừng một chút, nhớ tới Từ Khởi Bạch tại trên đài cao chém xuống Tam Viện tiên tài lúc quyết tuyệt, cùng đối mặt Huyền Nguyệt Sương lúc ôn nhu, nói bổ sung, theo ta thấy, phụ thân chỉ sợ sớm đã biết mẫu thân thân phận chân thật, chỉ là một mực giấu giếm tất cả mọi người, yên lặng giúp nàng che giấu. Hắn hôm nay như vậy cường ngạnh, đã là che chở Huyền Nguyệt Sương tiền bối, cũng là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, ai muốn động mẫu thân, liền muốn trước qua hắn cửa này. Nhan Chính tĩnh yên lặng nghe lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn gỗ, đáy mắt lướt qua một tia suy tư. Hắn nhớ tới Từ Khởi Bạch tại sát đạo tranh tài đủ loại cử động, lại liên tưởng đến Huyền Nguyệt Sương ngày thường làm việc, chậm rãi gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngay cả ta đều không thể xác nhận mẫu thân ngươi thân phận, hắn ngày thường từ trước đến nay làm việc không bám vào một khuôn mẫu, hắn là như thế nào biết được? Nhan Chính rơi vào trầm tư, dù là lại trải qua một lần qua lại, hắn vẫn là không cách nào điều tra rõ Từ Khởi Bạch từ chỗ nào biết được Huyền Nguyệt Sương thân phận. Từ Tống cũng rất nghi hoặc, trong khoảng thời gian này hắn cùng mình mẫu thân tiếp xúc, có thể nói mẫu thân mình ngụy trang không nói là không chê vào đâu được, nhưng cũng là tìm không gian nửa phần sai lầm. Có lẽ bản đế có thể giải đáp nghi ngờ của ngươi. Từ Tống trong lòng chấn động mạnh một cái, đáy mắt trong nháy mắt sáng lên vui mừng, dưới đầu ngón tay ý thức siết chặt góc áo, vội vàng tại trong thức hải vội vàng truy vấn, tiền bối, ngài có thể biết được nguyên do trong đó? Mau nói, phụ thân ta đến cùng lại như thế nào nhìn thấu mẫu thân ngụy trang? Trong thức hải Trần Yên tiên hồn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mang theo vài phần tiên đế đặc hữu thông dòng, chậm rãi nói đến. Trong khoảng thời gian này, bản đế tiên hồn chi lực một mực tại chậm chạp khôi phục, nhất là tiên đức, bây giờ đã có thể miễn cưỡng bao trùm nửa cái thiên nguyên đại lục. Mấy ngày trước đây bản đế tại Khổng Thánh học đường trên không, đột nhiên phát giác được một đạo rất không tầm thường khí tức, liền giấu ở học đường phía sau núi sâu trong rừng trúc. Khí tức kia giấu cực sâu, giống như là chôn ở ba thước tuyết rơi lửa than, tận lực thu lại tất cả hưng lực, chỉ còn lại một tia cực kỳ nhạt dị vận, xen lẫn trong rừng trúc lạnh lẽo bên trong, nếu không phải bản đế tiên thức có thể phân biệt vạn vật bản nguyên, chỉ sợ cũng phải bị lửa bịp đi qua. Chương 1545 hết thảy hấp thụ phía sau màn, Nhiệm Thu chương 1545 hết thảy hấp thụ phía sau màn, Nhiệm Thu Trần Yên tiên hồn thanh âm dừng một chút, mang theo vài phần chắc chắn, khí tức kia mặc dù tận lực bắt chước văn nhân tài hoa, lại tại bản nguyên chỗ cất giấu một tia khác khí tức, cái này phong nhã cực kỳ nhạt, bình thường văn nhân cho dù là tiên thần, cũng chưa chắc có thể phát giác, nhưng tại bản đế trong mắt, liền như là trong đêm tối đông đóm, đặc biệt dễ thấy. Hắn tiếng nói hơi rơi, réo rắt trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, giống như đang nhớ lại lúc đó cảm giác được chi tiết, bản đế phát giác khí tức này không tầm thường sau, liền tận lực đem tiên thức ngưng làm tơ mỏng, lặng lẽ rơi vào đạo thân ảnh kia bốn bề, muốn nghe rõ ràng hắn cùng phụ thân người nói chuyện. Không có qua một lát, liền nghe thân ảnh kia mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, Khổng Thánh học đường Huyền Nguyệt Sương, kỳ thực là hỗn độn tiên tộc thánh nữ, Từ tiên sinh, người đã phát giác, vì sao chậm chạp không chịu bật trần? Từ Tống sau khi nghe xong lông mày cau lại, phải biết phu tử cũng tại Khổng Thánh học đường, phu tử là a thánh, nó năng lực nhận biết cực mạnh, lại còn có người có thể giấu giếm được hắn. Trần Yên tiên hồn đối với Từ Tống nghi hoặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục chậm rãi nói đến. Phụ thân ngươi ngay lúc đó phản ứng rất bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt trả lời câu ta sẽ không bạch trần nàng. Thân ảnh kia dường như không ngờ tới hắn làm như vậy dọn, lại truy vấn, hỗn độn tiên tộc cùng trời nguyên nhân tộc riêng có hiềm khích, như ngày sau làm hại, ngươi chẳng lẽ không sợ gánh trách nhiệm? Có thể phụ thân ngươi không có lại trả lời, chỉ là trầm mặc đứng ở trong rừng trúc, thẳng tắp nhìn qua người kia. Thân ảnh kia gặp hắn không muốn nhiều lời, thật cũng không dây dưa nữa, chỉ khép cười một tiếng nói, thôi, ngươi đã có ngươi suy tính, bản quân cũng không miễn cưỡng. Nhớ kỹ, ta tên Thu tiên sinh ngày sau chúng ta sẽ còn gặp mặt, tiếng nói hạ thấp thời gian, đạo khí tức kia liền bỗng nhiên thu liễm, giống như là bị cuồng phong cuốn đi giống như, trong nháy mắt từ trong rừng trúc biến mất, ngay cả nửa phần vết tích đều không có lưu lại. Bản đế thấy thế, lúc này phân ra một đạo tiên thức đuổi sát mà đi, muốn điều tra rõ lai lịch của người này. Có thể đạo tiên thức kia đuổi tới Trung Châu ngoại thành trăm dặm chỗ, đã thấy hắn thân ảnh nhoáng một cái, lại trực tiếp phá vỡ Thiên Nguyên Đại Lục không gian bí lũy, hướng Thiên Ngoại Tiên Phương hướng đi. Trần Yên tiên hồn thanh âm tại từ Tống Thức Hải ở giữa quấn quẩn, mang theo vài phần tiên đế dò xét không có kết quả trầm ngưng, có thể đạo tiên thức kia vừa đuổi tới Trung Châu ngoại thành trăm dặm chỗ, liền gặp hắn quanh thân nổi lên một tầng xanh nhạt vầng sáng kia nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa xé rách lực lượng không gian, bất quá trước mắt, lại trực tiếp phá vỡ Thiên Nguyên Đại Lục không gian bí lũy. Sau đó nhìn xem thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng thiên ngoại thiên chỗ sâu đi. Từ Tống đầu ngón tay gắt gao bóp lấy chiếc ghế lan can, đốt ngón tay hiện đến thanh bạch, không gian bích lũy tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể tùy tiện phá vỡ, vị này Thu tiên sinh lại có thực lực như thế, còn cùng thiên ngoại trời có liên quan, nó mục đích càng khó rõ. Nhưng khi Thu tiên sinh ba chữ trong đầu lặp đi lặp lại xoay quanh lúc, con ngươi của hắn đột nhiên đống nhiên co vào, giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, huyết dịch cả người đều giống như trong nháy mắt ngưng kết. Là Nhiễm Thu. Đoạn kia bị hắn tận lực đặt ở ký ức chỗ sâu qua lại, giờ phút này giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Thì ra là thế. Nguyên lai phụ thân cùng mẫu thân đoạn đường này kinh lịch đủ loại, Huyền Nguyệt Sương thân phận bị bại lộ thời cơ, Tam Viện đột nhiên nổi lên sát đạo chiến, thậm chí 300 lâm thời quan hải thảm án, vậy mà tất cả đều là Nhiệm Thu trong bóng tối thao túng. Hắn lấy Thu tiên sinh là che giấu, một bên để điểm phụ thân biết được mẫu thân thân phận, một bên lại đang chỗ tối bố trí xuống quân cờ, đem tất cả mọi người cuốn vào ván cờ của hắn, nó tâm chi sâu, nó kế chi độc, đơn giản làm cho người giận sôi. Từ Tống, ngươi thế nào? Nhan Chính gặp Từ Tống đột nhiên toàn thân rét run, khí tức quanh người đều trở nên sắc bén như dao, ngay cả đáy mắt đều khắp tầng trên màu đỏ tươi, không khỏi nhíu chặt lông mày, đưa tay muốn đi đập bờ vai của hắn. Có thể tay còn chưa đụng phải Từ Tống, liền bị một cô vô hình khí lãng bắn ra. Từ Tống túi thấp đầu, trên trán toái phát che khuất đáy mắt sắc ý, nhưng từ hắn cắn chặt hàm răng, run nhẹ nhẹ bả vai, vẫn có thể nhìn ra hắn thời khắc này nổi giận. Trong chớp nhoáng này, hắn đối với Nhiệm Thu sát ý đã đạt đến cực hạn, phảng phất muốn đem nhà gỗ này không khí đều đông kết thành băng. Sâu trong linh hồn, Trần Yên tiên hồn cũng phát giác được tâm tình ba động của hắn, nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ lặng lặng chờ lấy hắn bình phục, có chút thù hận, chỉ có chính mình thấy rõ, mới có thể sinh ra chân chính chiến ý. Nhà gỗ bên ngoài phong tuyết càng nóng nảy, cảnh tùng bị tuyết động ép tới kéo kẹt rung động, giống như là tại vì trận này đột nhiên xuất hiện trận tướng, tấu bang bang lánh nhạc dạo. Từ Tống hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt màu đỏ tươi dù chưa hoàn toàn rút đi, lại nhiều hơn mấy phần quyết tuyệt. Nhan viện trưởng, ta biết trận tướng, tất cả mọi chuyện hấp thụ phía sau màn, là Nhiễm Thu. Nhiễm Thu. Nhan Chính đông nhiên nhíu mày, áo bào hạ thủ vô ý thức nắm chặt, đốt ngón tay phát ra thanh bạch. Hắn hướng phía trước nửa bước, trong giọng nói tràn đầy hoang mang cùng mờ mịt, ngươi nói chính là năm đó vị kia lấy mưu lược chắc tuyệt nổi tiếng văn tu Nhiễm Thu. Có thể cái này sát đạo chiến tranh chấp, Huyền Nguyệt Sương thân phận điều bí ẩn, làm sao lại đột nhiên liên lụy đến trên người hắn? Ta trước đây một mực tại thánh nhân bí cảnh bế quan thăm dò, trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, gần nửa năm thế sự cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả Tam Viện vì sao đột nhiên đối với Huyền Nguyệt Sương nổi lên, đều chỉ biết ra lông hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Từ Tống căng cứng trên gò má, lại bổ sung, ta chỉ ở bí cảnh xuất quan lúc, nghe học sinh đề cập qua một câu Nhiệm Thu gần đây thanh danh dần dần lên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn sẽ dính vào tiến những sự tình này bên trong. Từ Tống nhẹ gật đầu, biết được Nhan Chính mới từ bí cảnh đi ra, đối ngoại bộ thế cục nhận biết còn dừng lại tại nửa năm trước, liền tận lực trật tự rõ ràng đem mấu chốt tin tức từng cái nói rõ. Bao quát tiên đình đông đảo tiên đế hạ giới, thiên nguyên văn đạo bị tiếp tục, Từ Tống cùng rất nhiều tiên đế đạt thành hiệp định. Nhan Chính biểu lộ càng kinh ngạc, Từ Tống ngước mắt nhìn về phía Nhan Chính, ngữ khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, còn có một việc, ta trước đây một mực chưa kịp nói cho ngươi. Linh hồn của ta chỗ sâu, ký túc lấy một vị tiên đế bất diệt tiên hồn. Hắn là Trần Yên tiên đế, từng chấp trưởng hôn khắc nguyên khí vận, bây giờ tiên hồn chi lực đang chậm rãi khôi phục. Vừa rồi chính là hắn tiên thức phát giác được Thu tiên sinh khí tức dị thường. Nhan Chính nghe xong lời nói này, cả người cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều giống như dừng lại một cái chớp mắt. Hắn đục ngầu đáy mắt đầu tiên là khắp bên trên khó có thể tin kinh ngạc, lập tức là phô thiên cái địa rung động, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu căng lên, liền âm thanh đều có chút phát run. Thánh nhân bí cảnh ngăn cách với đời, hắn cũng không biết ngoại giới đã phát sinh như vậy lòng trời lở đất biến cố, ngày xưa thanh danh còn có thể Nhiễm Thu, đảo mắt thành cấu kết ngoại địch, quấy phong vân nhân vật phản diện. Từ Tống thể nội còn cất giấu một vị tiên đế tiên hồn, cái này mỗi một sự kiện đều viễn siêu hắn nhận biết. Thật lâu, Nhan Chính mới chậm rãi đưa tay đỡ lấy bản gỗ bên dưới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hiện đến trắng bệnh, chắc giác thẻ trúc bị hắn đụng đến nhẹ nhàng lăn lư. Hắn tỉnh táo lại, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, những sự tình này quá mức không thể tưởng tượng. Chương 1546 chân tướng sự tình, phụ thân ngươi cũng không phải là chân chính tội nhân. Chương 1546 chân tướng sự tình, phụ thân ngươi cũng không phải là chân chính tội nhân. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhà gỗ liền lâm vào ứ động yên tĩnh. Ngoài cửa sổ phong tuyết đuốt cổ xưa giấy dán cửa sổ, tuôn rơi âm thanh ở trên không đãng trong không gian lặp đi lặp lại quanh quẩn, giống ai đang thấp giọng thở dài. Từ Tống xôi ở bên người tay không tự giác lặng yên nắm chặt, lòng bàn tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, lạnh buốt cảm giác đau giống châm nhỏ giống như lâm vào thần kinh, mới miễn cưỡng để hắn quẩn quẩn suy nghĩ thoáng lắng đọng. Kỳ thật khi biết chân tướng một khắc này, trong đầu của hắn sớm đã nổ tung vô số cái cải biến suy nghĩ, muốn lập tức phóng đi tìm phụ thân, đem Nhiệm Thu cấu kết tiên đỉnh, bố trí xuống thiên la địa vong hãm hại mẫu thân âm mưu nói thẳng ra, muốn tiến đến nhắc nhở mẫu thân, để nàng ra cố hỗn độn khí tức ngụy trang, tránh đi tiếp xuống minh thương ám tiễn, cáo chi cha mình, không nên tin nhiệm thu lời nói. Có thể những này nóng bỏng suy nghĩ vừa ngoi đầu lên, liền bị một đạo khác suy nghĩ hung hăng đè ép trở về, đó là đến từ Trang Thánh nhắc nhở. Hắn bất quá là bị ném tiến dòng sông thời gian một viên hòn đá nhỏ thôi, coi như dốc hết toàn lực ấy, nhiều nhất cũng chỉ tóe lên mấy điểm bọt nước, đại đội trưởng sông hướng chạy đều không đổi được mấy may. Qua lại nhân quả sớm như mạng nhện cuốn kết, hắn nếu là thật sự cưỡng ép kéo đứt một sợi dây, sẽ chỉ làm càng xem thêm hơn không thấy tuyến điên cuốn lên đến, cuối cùng đem chính mình vây chết tại loạn trong lưới. Cưỡng ép cải biến từ tống thấp giọng tái diễn bốn chữ này, thanh âm nhẹ như muốn bị ngoài cửa sổ phong tuyết cuốn đi. Tiếp trước những cái kia khắc cốt minh tâm tiết lưới, giờ phút này chính rõ ràng trong đầu chiếu lại, mẫu thân bởi vì thân phận bại lộ bị ép bỏ chạy tiền lên giới, ven đường bị văn nhân truy sát, suýt nữa hồn phi phách tán. Phụ thân là hộ nàng, không tiếc cùng toàn bộ văn đạo quyết liệt, thiên quan 300 lâm thời quan cáo biệt, văn nhân tử thương vô số, Khổng Thánh học đường cũng bởi vì cuộc phong ba này gặp dùng ngòi bút làm vũ khí, những này đau nhức giống nung đỏ que hàn, bỗng đến hắn hận không thể lập tức lao ra đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Sâu trong linh hồn, Trần Yên Tiên hồn tựa hồ xem thấu đáy lòng của hắn dãy rủa, thanh âm giản mua bọc lấy mấy phần ngưng trọng, tại sâu trong thức hải chậm rãi vang lên, trong lòng ngươi lo lắng, cũng không phải là dư thừa. Thời gian phản phệ đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, ngươi bây giờ tu vi chưa vững chắc, như cưỡng ép can thiệp nhân quả, nhẹ thì tổn thương tự thân tiên cơ, nặng thì khả năng bị qua lại thời không dòng lũ thôn vệ, triệt để mê thất tại rối loạn quỹ tích bên trong, rốt cuộc không trở về được thuộc về ngươi tương lai. Từ Tống bả vai khẽ run lên, đáy mắt vội vàng như bị nước lạnh tưới qua, dần dần khắp tầng trên buồn vô cớ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Nhan Chính, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, Nhan viện trưởng, kỳ thật ta vừa rồi đầy đầu đều là phải làm những gì có thể. Ta sợ ta làm được càng nhiều, sai đến càng nhiều. Trang Thánh nói qua, ta chỉ là bên trong dòng sông thời gian một viên hòn đá nhỏ, căn bản không nổi lên được có thể thay đổi hướng chảy sóng. Nhan Chính nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, cái trán gạt ra mấy đạo thật sâu đường vân. Hắn mặc dù nghe không hiểu dòng sông thời gian như vậy huyền ảo thuyết pháp, nhưng cũng am hiểu sâu nhân quả khó vi phạm đạo lý. Hắn trầm mặc một lát, đưa tay nhẹ nhàng vô vô từ Tống bà bay, giọng nói mang vẻ mấy phần trầm ổn an ủi, có lẽ chúng ta không cần vội vã cải biến, chí ít chúng ta biết được chân tướng sự tình, phụ thân ngươi cũng không phải là chân chính tội nhân. Nhà gỗ bên ngoài phong tuyết chẳng biết lúc nào nhỏ chút, điên cuồng gào thét hàn phong yếu thành nhỏ vụn nghẹn nào, cảnh tùng không tái phát ra kéo kẹt rên rỉ, chỉ có lẻ tẻ hạt tuyết rơi vào trên bệ cửa sổ, phát ra sàn sạt nhỏ vụn tiếng vang. Từ Tống nhìn qua ngoài cửa sổ dần tối sắp trời, nắm chặt tay chậm rãi buông ra, lòng bàn tay lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết đỏ. Hắn biết Nhan Chính nói chính là dưới mắt ổn thỏa nhất biện pháp, có thể Trang Thánh lời nói vẫn giống dễ gai nhọn đâm vào đáy lòng, chính mình coi là thật chỉ có thể làm một viên nước chảy bèo trôi hòn đá nhỏ, ngay cả cải biến tiết đối cơ hội đều không có sao. Nghi vấn này quấn Từ Tống một đêm. Trời còn chưa sáng, hắn liền bị ngoài cửa sổ chim hót bừng tỉnh, đẩy cửa ra mới phát hiện, đêm qua nóng nảy phong tuyết đã ngừng, giữa thiên địa che một tầng sương mỏng, thần quang xuyên thấu qua sơ lãng cảnh tùng, tại trên mặt tuyết hạ xuống nhỏ vụ đốm vàng. Nhan Chính sớm đã tại nhà gỗ bên ngoài chờ đợi, xám xanh trên áo bào dính lấy chút sương sớm, gặp hắn đi ra, liền vuốt cằm nói, đi thôi, chúng ta về Khổng Thánh học đường. Ở trước đó, chúng ta cũng đưa Tiễn Đoan một viện trưởng đi. Từ Tống trả lời. Hai người sánh vai hướng quảng trường phương hướng đi đến, ven đường thỉnh thoảng gặp gỡ thư viện khác học sinh, phần lớn sắc mặt căng cứng, có nắm chặt bội kiếm, có bưng lấy văn quyển, hiển nhiên đều đối với trong huyễn cảnh cơ duyên nhất định phải được. Càng đến gần quảng trường, tiếng người càng sôi, đợi đi đến cửa vào chỗ, liền gặp rộng lớn tảng đá xanh trên quảng trường đã đứng đầy người, tứ đại học viện học sinh đều chiếm một phương, tinh kỳ tại trong gió sớm bay phất phới. Mà Khổng Thánh học đường vị trí, giờ phút này lại chỉ đứng đấy một người, là Đoan Mục Vệ Lê. Hắn mặc mang tính tiêu chí màu đen cầm bảo, chính một tay chống lạnh, điểm lấy chân hướng lối vào nhìn quanh, mang trên mặt mấy phần không kiên nhẫn, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, cái này từ khởi bạch, còn có Nhan Chính cùng Nhan Thần làm sao đều nói không đến liền không tới. Đoan Mục sư minh, liền ngươi một cái. Bên cạnh Tăng Thánh thư viện một vị học sinh gặp, nhịn không được cao giọng hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc. Lời này vừa ra, trên quảng trường ánh mắt lập tức đều gom lại Đoan Mục Vệ Lê trên thân. Hắn bất đắc dĩ thở dài, giang tay ra, thanh âm để cao chút, để người chung quanh đều có thể nghe thấy, đừng nói nữa. Hôm qua ta còn cố ý hẹn hắn bọn họ sáng nay cùng nhau đến, kết quả từ khởi bạch nói nguyễn cảnh cơ duyên tại ta vô dụng trực tiếp thối lui ra khỏi. Nhan Chính huynh càng dứt khoát, nói hắn đối với mấy cái này vốn là không hứng thú, cũng không tới, ngay cả Nhan Thần đều đi theo tử, nói muốn đi theo Nhan Chính huynh học nhiều chút luận đạo bản sự. Chỉ một mình ta chỉ ngây ngốc tới. Lời này dẫn tới chung quanh một trận xôn xao. Từ Lộ thư viện một vị dẫn đầu học sinh nhíu chặt lông mày, từ cùng sinh thực lực lại thối lui ra khỏi. Rất bình thường. Từ Cống thư viện người cũng phụ họa nói, ngươi có biết hắn tham gia qua bao nhiêu lần tiên nhân chi chiến sao? Dòng dã ba lần, bên trong cơ duyên sợ là đã sớm đối với hắn không có chút nào lực hút. Đoan Mục Vệ Lê nghe đám người nghị luận, nếp miệng, trong lòng nhưng cũng có chút buồn bực, hắn đêm qua mời từ khởi bạch lúc, đối phương chỉ nhàn nhạt nói câu so với trong huyễn cảnh cơ duyên, ta càng để ý nên bảo vệ người. Khi đó hắn hiểu được, vị kia tự xưng là vô tình vô ái không sở dụng cùng sinh, hay là gặp chính mình chính duyên. Thần quang tiệm thịnh, sương mỏng dần dần hòa tan, trên quảng trường tiếng nghị luận dần dần lắng lại, Đoan Mục tình thương cũng ở trong đám người tìm được Từ Tống cùng Nhan Chính thân ảnh. Hai người giờ phút này ngay tại quảng trường phía ngoài nhất một chỗ dưới tán cây, Nhan Thần còn hướng mình phất phất tay. Trên đài cao, Hoàng Đạo Dương thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ quảng trường, canh giờ đến. Thần Long huyễn cảnh, thiên nhân chi chiến, mở ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tái hoa lâu đông nhiên tăng gọn, cửa lớn đông nhiên mở ra, phía sau cửa mây mù lở lở, giống như cất giấu vô số cơ duyên, cũng cất giấu nguy hiểm không biết. Tứ đại thư viện đám học sinh trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo cổng vòm, một trận liên quan đến cơ duyên cùng âm mưu đỏ sức, như vậy mở màn. Tiếng nói rơi, tất cả thư viện đám học sinh lần lượt đi hướng Thận Long huyễn cảnh cổng vòm, lam nhạt vầng sáng bọc lấy thân ảnh của bọn hắn, thoáng qua liền biến mất ở phía sau cửa. Đoan Mục Vệ lên hít sâu một hơi, cuối cùng ngắm nhìn dưới tán cây từ Tống Hòa Nhan chính, đối với hai người phất phất tay, mới quay người bước vào cổng vòm, màu đen thân ảnh vừa chạm đến vầng sáng, liền như bị thủy triều nuốt hết giống như, trong nháy mắt không thấy tung tích. Chương 1547 về Khổng Thánh học đường, thiên hạ đệ nhất túng kiếm khách đến. Chương 1547 về Khổng Thánh học đường, thiên hạ đệ nhất túng kiếm khách đến. Trên quảng trường huyên náo theo đám học sinh tiến vào dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có tàn tuyết tại trong ánh nắng ban mai phản xạ nhỏ vụn ánh sáng, cảnh tùng bên trên hạt tuyết ngẫu nhiên tuôn rơi xuống, nện ở trên tấm đá xanh, lưu lại nho nhỏ vết ướt. Tiết Phủ Phong đưa tay phủi nhẹ đầu vai dính lấy một mảnh lá thông, ánh mắt chuyển hướng Nhan Chính cùng Tư Tống, thanh âm so gió sớm càng lộ vẻ trầm ổn. Đêm qua các ngươi sau khi rời đi, Lên Bạch cùng Huyền Cô Nương liền theo Vương sư trở về Khổng Thánh học đường. Vương sư lai truyền lời lúc nói, hai người bọn họ đối thiên nhân chi chiến cơ duyên vốn là vô ý, liền dứt khoát sớm đường về, tránh khỏi ở chỗ này trì hoãn. Nhan Chính đôi lông mày trao lên, mang theo vài phần tự nhiên nghi hoặc, Lên Bạch giữ Huyền Cô Nương không tham gia cũng là bình thường, dù sao lấy tu vi của bọn hắn, trong huyễn cảnh cơ duyên xác thực khó có quá lớn giúp ích. Chỉ là Nhan Thần, hắn là lần đầu tham dự thiên nhân chi chiến, lẽ ra nên nóng trông tìm chút cơ duyên tăng lên chính mình, làm sao cũng đi theo lui. Lời này hỏi được hợp tình hợp lý, ngay cả một bên Tử Tống cũng hơi gật đầu. Lúc trước Nhan Thần nói lên Liễu Khê lúc, đáy mắt rõ ràng có đối với cường giả hướng tới, theo lẽ thường, như vậy mới vào tu sĩ vào người, khát vọng nhất mượn nhờ huyễn cảnh cơ duyên đột phá, bây giờ lại lựa chọn rời khỏi, quả thật có chút khác thường. Tiết Phủ Phong nghe vậy, khe khẽ thở dài, đầu ngón tay vướt ve ống tay áo màu trắng bố băng, ta cũng hỏi qua Vương sư, hắn nói Nhan Thần chỉ nói đi theo Từ Tiên Sinh thuận tiện, còn lại liền không chịu nhiều lời. Nghĩ đến là Lên Bạch quên hắn, có thể là chính hắn nhìn lên ngu sao mà không để ý, liền cũng mất tranh đoạt tâm tư. Gió bọc lấy tàn tuyết ý lạnh lướt qua, Từ Tống vô ý thức bó lấy vạt áo sau đó mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo vài phần chắc chắn, kỳ thật Nhan Thần lui không lùi, cũng là không cần quá mức để ý thiên quan chi hành cùng ngũ viện tiệc trà xã giao thu hoạch cơ duyên đã quá nhiều quá hữu tạm, nếu không ổn định lại tâm thần tiêu hóa, ngược lại dễ dàng căn cơ phủ phiếm. Hắn ngước mắt nhìn về phía hai người, đáy mắt không có người thiếu niên đối với cơ duyên vội vàng, ngược lại nhiều hơn mấy phần vượt qua tuổi tác trầm ổn, thiên nhân chi chiến bên trong cơ duyên cho dù tốt, hơn phân nửa cũng là chút tài hoa tôi thể, công pháp triện văn loại hình, tại ta mà nói, kém xa lúc trước thiên quan chi hành ảnh hưởng lớn. Thiên quan chỗ kia gặp sinh tử, nội đạo, mới thật sự là có thể làm cho ta bình tĩnh lại suy nghĩ đồ vật. Tiết Phủ Phong nhẹ gật đầu, đục ngầu đáy mắt nổi lên một tia khen ngợi, ngươi có thể có phần này chìm lòng, so cái gì đều tốt. Tu sĩ chi đạo, tối kỵ ham hố cầu nhanh, ngươi có thể phân do nặng nhẹ, đã là khó được. Nói đi, hắn đưa tay thăm dò vào trong tay áo, đầu ngón tay vừa chạm đến truyền âm ngọc phù ôn nhuận thấm mát, chuẩn bị để học đường hộ vệ tới đây, hộ tống hai người về học đường. Có thể ngọc phù còn chưa từ trong tay áo lấy ra, quảng trường trên không bỗng nhiên lướt đến một đạo cực nhẹ tiếng xé gió, giống như hồng vũ phất qua lấm đông hàn phòng, lại bọc lấy tôi băng lăng lệ, trong nháy mắt đinh trụ ở đây tất cả mọi người động tác. Chấm đã. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng trắng đã như kinh hồng đạm tuyết giống như rơi vào giữa quảng trường. Người tới râu tóc như tuyết phúc xương, thơ bạc dùng một cây phổ thông ô một châm tùng tùng buộc ở sau, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, thêm mấy phần tùy tính. Một bộ tắm đến trắng bệnh màu trắng kiếm bào dài cùng mắt cá chân, và áo thêu lên vải không thể gặp thanh trúc cắm văn, lúc đi lại tay áo tung bay, hình như có màu xanh nhạt kiếm khí tại bố văn ở giữa lưu chuyển, ngay cả bốn bề trồng chất tàn tuyết đều bị kình khí vô hình bức lui nửa tấc, tại dưới chân hắn nhường ra một mảnh sáng bóng tảng đá xanh. Hắn đứng chắc tay, bên hông chưa treo bội kiếm, có thể quanh thân tản ra sắc bén khí tràng, lại làm cho không khí đều giống như ngưng kết thành lưỡi lao mỏng, ngay cả xa xa cảnh tùng đều liễm lắc lư tình thế, tính đến chỉ còn gió qua nhẹ văng lên. Thà rằng tiên sinh. Nhan Thánh thư viện viện trưởng Hoàng Đảo Dương trước hết nhất lấy lại tinh thần, nguyên bản ngưng thần sắc đống nhiên nung động, thay đổi toàn cảnh là cung kính, ngay cả bước chân đều mang theo mấy phần vội vàng, bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, lưng không đến cực thấp, không biết Linh tiên sinh giá lâm, Hoàng Đảo Dương không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên sinh thứ tội. Từ Cống thư viện dẫn đội tiên sinh Liễu Văn Thanh theo sát phía sau, đầu ngón tay còn nắm lướt quyển sách sừng giấy, lại liên tục không ngừng cong người, trong thanh âm mang theo vài phần khó nén kính sợ. Từ Cống thư viện Liễu Văn Thanh gặp qua Linh tiên sinh. Từ Lộ thư viện Trương Khải, Tăng Thánh thư viện Lý Mặc cũng nhao nhao vây lên trước. Lúc trước trầm ổn tư thái không còn sót lại chút gì, liền âm thanh đều so ngày thường thấp mấy phần. Từ Lộ thư viện Trương Khải cung nên Linh tiên sinh. Tăng Thánh thư viện Lý Mặc gặp qua tiên sinh. Từ Tống cùng Nhan Chính đứng tại dưới tán cây, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Ủy cốc con tọa hạ đệ tử, thiên nguyên đệ nhất túng kiếm khách Linh Bình An. Người này thành danh gần trăm năm, năm đó chỉ dựa vào một kiếm dẹp điên mấy vạn hỗn độn dị tộc sự tích, đến nay vẫn là học sinh thư viện trong miệng truyền kỳ. Chỉ là hắn sống lâu Vân Vũ Sơn, cực ít bước chân trần thế, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tại Nhan Thánh thư viện trên quảng trường, thực sự ngoài dự liệu. Tiết Phủ Phong cũng thu truyền âm ngọc phù, đi lên trước cùng mọi người cùng nhau chào, trong giọng nói trộn lẫn lấy mấy phần điều tra, Ninh tiên sinh sống lâu thâm sơn, không hỏi thế sự, hôm nay như thế nào đột nhiên đến Nhan Thánh thư viện? Chẳng lẽ là thiên nhân chi chiến mà đến? Ninh Bình An chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua trên quảng trường đám người, đáy mắt bình tĩnh e rằng đợt không gợn sóng. Thanh âm hắn không cao, lại hình như có thanh phong xé bại mạnh, vững vàng truyền đến quảng trường mỗi một góc, mang theo kiếm khách đặc thù dứt khoát, nửa phần kéo dài cũng không, ta tới đây, tự nhiên là vì tiếp Nhan Chính. Ninh Bình An đứng chắc tay, Tố Bạch kiếm bảo tại trong gió sớm có chút phiêu động, ánh mắt rơi vào Nhan Chính trên thân lúc, sắc bén khí chàng hơi chậm, thanh âm vẫn mang theo kiếm khách đặc thù dứt khoát, lại thiếu đi mấy phần xa cách, ta tới đây, tự nhiên là vì tiếp Nhan Chính. Vừa dứt lời, Nhan Chính liền tiến lên một bước, đối với Tiết Phủ Phong cùng mấy vị thư viện tiên sinh chắp tay giải thích, thần sắc cung dung, phu tử, chư vị tiên sinh, là ta hôm qua âm thầm cho Ninh tiên sinh truyền âm. Thứ nhất là nghĩ đến dưới mắt thế cục phức tạp, có Ninh tiên sinh hộ tống, ta cùng Nhan thần về Khổng Thánh học đường có thể càng ổn thỏa chút, nhị lai Ninh tiên sinh cùng Công Tôn Thác tiên sinh cũng có chút thời gian không thấy lên trắng, lần này vừa vặn tiện đường, muốn đi học đường xem hắn. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Ninh Bình An, đáy mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, Ninh tiên sinh sẽ đích thân tới, làm sao không gặp Công Tôn Thác tiên sinh cùng nhau đến. Sư Minh tính tình gấp, thu đến truyền âm liền trực tiếp hướng Khổng Thánh học đường đi, nói muốn trước đi cùng lên uống chùa hai ngọn. Ninh Bình An nhàn nhạt đáp, trong giọng nói khó được trộn lẫn kia nhạt nhẽo ấm áp, hiển nhiên đối với vị sư minh này tính nết sớm thành thói quen. Lời này rơi vào Hoàng Đào Dương cùng Tử Lộ, Tử Cống, Tăng Thánh Tam Viện dẫn đội tiên sinh trong hai, mấy người thần sắc trong nháy mắt khẽ biến, liếc nhau sau, đáy mắt nghi hoặc đều rút đi, thay vào đó là hiểu rõ cùng một kia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Hoàng Đào Dương tay vớt tròm dâu tay dừng một chút, trong lòng đã đem tiền căn hậu quả vớt đạt được mình, Nhan Chính ở đâu là đơn thuần mời người hộ tống. Đây rõ ràng là mượn Linh Bình An thân phận, cho Tử Lộ, Nhan Thánh, Tử Cống Tam Đại Thư Viện đưa cái cảnh cáo. Chương 1548 hai đại kiếm khách uy thế, gió thổi báo dông báo sắp đến. Chương 1548 hai đại kiếm khách uy thế, gió thổi báo dông báo sắp đến. Bọn hắn như thế nào quên, từ khởi bạch cũng không phải là không chỗ nương tựa, hắn thở nhỏ tại Vân Vũ Sơn lớn lên, thà rằng Bình An cùng Công Tôn Thác hai vị này tung hoành kiếm khách một tay nuôi dưỡng lớn, ba người tình như phụ tử. Linh Bình An là Quỷ Cốc con đệ tử thân truyền, thiên nguyên đệ nhất tung kiếm khách, Công Tôn Thác thì là thành danh đã lâu giờ kiếm khách, hai người mặc dù ngày thường hiếm khi nhúng tay trần thế phân tranh, nhưng nếu có người dám động từ khởi bạch, hai vị này bán thánh cấp bậc kiếm khách sao lại ngồi yên không lý đến. Càng không nói đến trên giang hồ sớm có truyền ngôn, tung hoành hai kiếm liên thủ, kiếm thế có thể phá vạn pháp, ngay cả a thánh cảnh cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Kinh khủng như vậy chiến lực, coi như Tam Đại Thư Viện dốc hết toàn lực liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn rơi vào cái tổn binh hao tướng hạ trạng. Tử Lộ Thư Viện Trương Khải tiên sinh đội ho một tiếng, trên mặt cung kính lại sâu mấy phần, lúc trước Tam Viện còn muốn lấy Tá Thiên người chi chứng cớ, thăm dò từ khởi bạch nội tình, bây giờ xem ra, ý niệm này sợ là muốn triệt để bỏ đi. Đắc tội từ khởi bạch, giống như là đắc tội hai vị bán thánh kiếm khách, đại giới này Tam Đại Thư Viện không chịu được nổi. Tử Cống Thư Viện Liễu Văn Thanh cũng thu hồi lúc trước xem kỹ, nhìn về phía Nhan Chính ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, vị này nhìn như ôn hòa học sinh, lại có như vậy thâm trầm tâm tư, mượn Linh Bình An cùng Công Tôn Thác uy thế, bất động thanh sắc chấn nhiếp đám người, đã bảo vệ từ khởi bạch, lại ổn định thế cục, thực sự không đơn giản. Tiết Phủ Phong đem mọi người thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, đục ngầu đáy mắt hiện lên mỉm cười, đối với Linh Bình An chắp tay nói, có Linh tiên sinh hộ tống, Nhan Chính cùng Nhan thần an nguy liền có bảo hộ. Chỉ là còn muốn lao phiền tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí. Linh Bình An khẽ mỉm cằm, không có nhiều lời. Đối với lấy Nhan Chính cùng ẩn tại đám người sau Nhan thần ra hiệu, đi thôi, sớm đi về học đường, miễn cho sư minh sốt ruột chờ. Nhan Chính lên tiếng, cùng Tiết Phủ Phong tạm biệt sau, liền đi theo Ninh Bình An hướng ngoài quảng trường đi đến. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào trên người bọn họ, Tố Bạch kiếm vào cùng xám xanh nho sam thân ảnh dần dần đi xa, chỉ để lại trên quảng trường tầm tư dị biệt mấy vị tiên sinh. Hoàng Đào Dương nhìn qua cái kia đạo càng tung bay càng nhạt bóng trắng, đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve gấm tay áo cạnh góc thêu lên ám văn, đáy mắt quẩn quẩn lấy phức tạp, bây giờ mới tính thấy rõ. Từ khởi bạch đứng sau lưng tung hoành song kiếm khách bực này chỗ dựa, Tam Viện như còn dám tùy tiện nhằm vào Huyền Nguyệt Sương, sợ là trước tiên cần phải cân nhắc một chút có thể hay không gánh vác bán thánh kiếm khách lựa giận. Một đường gió êm sóng lặng, Ninh Bình An ngự lấy một đạo ngưng thực như lụa màu xanh nhạt kiếm khí, vững vàng nâng Nhan Chính cùng Nhan Thần từ tống hướng Khổng Thánh học đường bay đi. Phía dưới thành trấn dần dần co lại thành lòng bàn tay lớn nhỏ anh kéo, bờ ruộng dọc ngang tung hoành như bàn cờ, đồng lai tiên đạo Khổng Thánh học đường càng rõ ràng, màu son trên đầu cửa Khổng Thánh học đường bốn cái mạ vàng chữ lớn tại dưới ánh mặt trời hiện ra trang trọng quan trạch. Ngoài học đường, cây kia trăm năm cổ hoẹ nhánh cong như sát, rậm khắp nơi, dưới cây ngồi vây quanh lấy mấy tên đọc học sinh, trong sáng thư quyển âm thanh theo cơn gió bay tới, lặng lẽ hòa tan trước đây thận. Trước khí, lúc rơi xuống đất, thủ vệ hai tên học sinh thấy là Ninh Bình An, liền đội vàng không người hành lễ, đáy mắt cất giấu khó nén kính sợ, gặp qua Ninh tiên sinh. Ninh Bình An khẽ bước cảm, ánh mắt đảo qua trong học đường quen thuộc hành lang gấp khúc cùng bi lâm, đáy mắt khó được khắc mở một tia nhạt nhẽo ấm áp, hắn đã có mấy chục năm chưa từng đặt chân nơi đây, ngay cả dưới hiên treo trung đồng, cũng còn cùng năm đó một dạng, gió thổi qua liền vang đến thanh thúy. Các ngươi về trước chỗ ở, ta đi tìm lên trắng. Linh Bình An chuyển hướng Nhan Chính cùng Tư Tống, ngựa khí so lúc đến nhu hòa mấy phần, quanh thân kiếm khí bén nhọn cũng thu liễm hơn phân nửa. Nhan Chính chắp tay đáp, làm phiền Linh tiên sinh hào tâm tổn trí. Tư Tống cũng đi theo không mình hành lễ, nhìn qua cái kia đạo Tố Bạch thân ảnh hướng học đường chỗ sâu đi đến, phương hướng chính là phụ thân từ khởi bạch chỗ ở, đáy lòng treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống nửa khối, có Linh tiên sinh tại, phụ thân bên kia tóm lại có thể nhiều một phần ổn thỏa. Đợi Linh Bình An thân ảnh ẩn vào hành lang gấp khúc cuối cùng, Nhan Chính mới quay người nhìn về phía Tư Tống. Nguyên bản bình hòa thần sắc dần dần trầm xuống, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng, đi theo ta, có kiện chuyện khẩn yếu muốn nói với ngươi. Cước bộ của hắn không nhanh, dọc theo phủ lên tảng đá xanh đường mòn hướng chỗ mình ở đi, bên đường Tố Tâm Lan mở bồi bạn, nhỏ vụn cánh hoa trắng dính lấy sương sớm, lại không người có tâm tư ngừng chân nhìn kỹ. Từ Tống theo sau lưng, gặp Nhan Chính lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, đáy lòng không khỏi nổi lên một tia bất an, chẳng lẽ là nhiệm thu bên kia lại có động tác mới. có thể là thiên nhân chi chiến thận long huyễn cảnh xảy ra biến cố. Nhan Chính nơi ở bảy biện giản, một tấm gỗ lê bàn sáng bóng bóng lưỡng, hai bên chiếc ghế hiện ra ôn nhuận bao tường, dựa vào tường trên giá sách bày đầy ố vàng điện tịch, trang sách biên giới còn giữ tinh mịn chu phê. Hắn đưa tay từ bình đồng bên trong rót chén trà nóng đưa cho Từ Tống, chính mình thì ngồi ở phía đối diện trên chiếc ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, trầm giọng nói: "Ngươi đến sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chỉ sợ phải có đại sự phát sinh." "Đại sự?" Từ Tống nắm ấm áp chén trà, ngón tay không tự giác nắm chặt, lông mày nhỏ càng chặt hơn, là Nhiễm Thu âm thầm có động tác, hay là thiên nhân chi chiến trong huyễn cảnh gây ra rủi ro? Đều không phải là. Nhan Chính đầu ngón tay tại gỗ lê trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, nguyên bản hơi chậm thân sắc vừa chậm mấy phần, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ chập chờn lá hoè, trong giọng nói bọc lấy mấy phần không giấu được nghiêm trọng, là Tam Đại thư viện bên kia, rốt cục kìm nén không được muốn động thủ. "Phụ thân ngươi tại Văn Đạo Luận Kiếm bên trên, một kiếm chém tử lộ, Nhan Thánh, Tử Cống Tam viện thiên tài đứng đầu, ba người kia đều là các viện trọng điểm bồi dưỡng hậu bối, việc này để Tam viện oán hận chất chứa đã lâu, chỉ là một mực không tìm được thích hợp cớ nổi lên." Hắn dừng một chút, bưng lên trước mặt mình chén trà nhấp một miếng, nước trà ấm áp tựa hồ không có xua tan bao nhiêu hàn ý. Bây giờ mẫu thân ngươi thân phận thành bọn hắn đột phá khẩu. Tam viện trên mặt nổi nói muốn tra rõ hỗn độn tộc gian tế, hộ toàn bộ ngày Nguyên Văn Đạo kỳ thực là muốn mượn loại bỏ thân phận làm lý do, đưa ngươi mẫu thân tạm thời nhốt lại, đã có thể nắm phụ thân ngươi chỗ yếu hại, lại có thể áp chế một chút khổng thánh học đường nhuệ khí. Nhưng bọn hắn không phải sợ lão sư cùng sai ra ra sao? Từ Tống đông nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, có bọn hắn chỗ dựa, Tam viện sao dám tùy tiện động mẫu thân? Sợ, tự nhiên là sợ. Nhan Chính đặt chén trà xuống, đầu ngón tay vuốt ve mép chén tê văn, ngữ khí mang theo vài phần thấy rõ, nguyên nhân chính là sợ ném chuột vỡ bình, bọn hắn mới không dám triệt để bạch mặt, lại không dám đối với Từ Khởi Bạch làm thật. Dù sao Ninh, Công Tôn nhị vị tiên sinh cùng Từ Khởi Bạch tình như phụ tử, thật chọc tới hai vị bán thánh kiếm khách, Tam viện liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc càng trịnh trọng, đương nhiên, đối với mâu thân ngươi chất vấn càng giống là muốn gán tội cho người khác, cho nên Tam viện cân nhắc phía dưới, mới định ra sông tứ viện quy củ, bọn hắn đối ngoại nói, chỉ cần Từ Khởi Bạch có thể tại sông tứ viện bên trong liên tiếp đánh bại Tam viện cùng thế hệ cùng đời trước tất cả tu sĩ thiên tài, liền không truy cứu nữa Huyền Nguyệt Sương thân phận, sẽ còn chủ động triệt hồi trước đây giám thị. Chương 1549 hai người dự định, chia ra hành động. Chương 1549 hai người dự định, chia ra hành động. Nhan Chính đầu ngón tay siết chặt góc bàn vân gỗ, đốt ngón tay phát ra thanh bạch, thanh âm ép tới cực thấp, mỗi một chữ cũng giống như tôi bằng, nhưng nếu là bại, Huyền Nguyệt Sương liền phải tùy bọn hắn đi Tam viện phối hợp điều tra, nói là điều tra thân phận, kỳ thực cùng cầm tù không khác. Ác hơn chính là, bọn hắn còn quẳng xuống nói, như thẩm tra Huyền Nguyệt Sương thật đến từ hỗn độn giới, phụ thân ngươi liền muốn ngay trước toàn học đường mặt tự sát tạ tội, đã bình ổn Tam viện bị lừa gạt lừa dợ. Tự sát tạ tội bốn chữ rơi xuống trong nấy mắt, Từ Tống đầu ngón tay chén trà bỗng nhiên nhoáng một cái, ấm áp nước trà ở tại trên bờ áo, nhân ra màu đầm ấn, hắn lại không hề hay biết. Trái tim như bị một cái tay lạnh như băng hung hăng nắm chặt, hắn từng ở trong dòng sông thời gian chợt lóe lên xuất hiện ở trong đầu hiện, giờ phút này như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà đến, đó là phụ thân thở thiếu thời bộ dáng, áo xanh nhuốm máu, tại tứ viện học sinh vòng vây bên trong từng bước một hướng phía trước sông. Là hắn đứng tại học đường trung ương diễn võ trường, đối mặt đời trước đứng đầu nhất thiên tài, dù là khỏe miệng chảy xuống máu, cũng không chịu lui ra phía sau nửa bước, là cuối cùng cứu ra mẫu thân lúc, hai người cùng nhau thân ảnh phía sau, đầy trời hào quang cùng đầy đất vừa bụi sen lẫn bộ dáng. Có thể những này nhiệt huyết hình ảnh đằng sau, theo sát lấy chính là càng lạnh lẽo thấu xương. Từ Tống nhắm lại mắt, lại trông thấy một đoạn ký ức, thiên quan truyền đến chiến báo, hỗn độn dị tộc đánh lấy đón về thánh nữ cơ hiệu, cả tộc tập kích nhân tộc Lâm Thời Quan Hải, màu đen hỗn độn khí lang giống thôn phệ hết thể đồng mụ, 300 tòa Lâm Thời Quan Hải như bị gặm nuốt đê đập giống như liên tiếp cào phá. Mấy bạn văn nhân tu sĩ tử thủ trận địa, thư quyển nhiễm máu, cán bút đoạn tại trên vùng đất lạnh, cuối cùng ngay cả hải cốt đều bị hỗn độn khí thực đến chỉ còn tàn phiến. Đó là khắc vào nhân tộc văn đạo sử thượng vết sẹo, cũng là cha mình trong lòng định viên đau nhức. Từ Tống túi thấp đầu, lòng bàn tay thật sâu bóp tiến lạnh buốt chén sứ mép chén, đốt ngón tay hiện đến thanh bạch, ngay cả lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi dị. Nước trà trong chén sớm mắt đấu, đầu ngón tay chạm đến bách chén lúc, cố hàn ý kia thuận mạch máu hướng tim chui. Hắn chợt nhớ tới hồi nhỏ hình ảnh, phụ thân ngẫu nhiên say rượu lúc, tổng ngồi một mình ở trong viện trên băng ghế đá, nhìn trời bên cạnh tiêu đến đỏ lên dáng chiều tự lẩm bẩm. Khi đó phụ thân bóng dáng bị hoàng hôn kéo đến rất dài, thanh âm hòa với mùi rượu, nhẹ như muốn bị phong quyền đi, trận kia lửa tới quá gấp, hết thảy đều tại ta. Lời này hắn từ trước tới giờ không đối với người bên ngoài nói, đối với lấy ly rượu không lặp đi lặp lại nhắc tới, đáy mắt máu đỏ tia bên trong, cất giấu ngay cả rượu đều tan không ra hoa mang. Hai tử, chớ bị đi qua bóng ma vây khốn. Một cái ấm áp bàn tay nhẹ nhàng rơi vào hắn đầu vai, cường độ không nặng, lại giống một khối định hạch, vững vàng đè xuống đáy lòng của hắn quần quật loạn tự. Từ Tống nước mắt, tiến đụng vào Nhan Chính trầm tĩnh trong ánh mắt, hắn đáy mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có hoàn toàn lý giải cùng chắc chắn, phảng phất xem sớm xuyên qua trong lòng của hắn những cái kia cuộn, thuộc về qua lại mảnh vỡ. Nhan Chính thu tay lại, một lần nữa bưng lên trước mặt mình chén trà, đầu ngón tay vuốt ve mép chén nhỏ vụn băng văn, thanh âm thả nhẹ nhàng, ta biết người đang lo lắng cái gì. Năm đó thiên quan chi chiến, ngẫm nghĩ lại, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Nhan Chính ngước mắt nhìn về phía Từ Tống, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, cho nên lần này, ta dự định tự mình đi một chuyến thiên quan, điều tra chân tướng. Ngài muốn đi thiên quan? Từ Tống đông nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm bọc lấy khó nén bội vàng. Yên tâm, ta tự có phân tức. Nhan Chính nhẹ nhàng đánh gây hắn, giọng nói mang vẻ trấn an ấm áp, ta sẽ che giấu tung tích, sẽ không lộ nửa phần sơ hở. Ngược lại là ngươi, đến lưu tại Khổng Thánh học đường. Gặp Từ Tống đáy mắt hiện lên hoang mang, hắn tiếp tục nói, phụ thân ngươi bây giờ tuy có Ninh tiên sinh cùng Công Tôn tiên sinh che chở, có thể nhiễm thu tâm tư sâu, nói không chừng sẽ lách qua sòng kiếm khách, dùng biện pháp khác thăm dò. Ngươi lưu tại bên cạnh hắn, đến một lần có thể giúp đỡ lưu ý bốn bề động tĩnh, tỉ như người nào đột nhiên tấp nập tiếp xúc tam viện. Thứ hai, trong cơ thể ngươi có Trần Yên tiên đế tiên hồn, thật gặp được nguy hiểm, cũng có thể nhiều một tầng bảo hộ. Từ Tống nắm chặt chén trà tay chậm rãi buông ra, lòng bàn tay lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết đỏ. Hắn nhìn qua Nhan Chính, trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn qua Nhan Chính, đầu ngón tay vô ý thức cọ qua mép chén khô cạn trà nước đọng, ánh mắt rơi vào đối phương bên tóc mai chưa nhiễm xương trên sợi tóc. Thời khắc này Nhan Chính mặc dù đã lộ ra trưởng giả trầm ổn, mi phong ở giữa vẫn còn mang theo vài phần không bị thiên quan phong xương mài rửa sạch tuấn, không giống về sau trong hồ sơ ghi lại như vậy thái dương nhiễm tuyết, đáy mắt cất giấu ủ rột. Phần này chưa lịch luyện bộ dáng, ngược lại làm cho hắn càng chắc chắn ý niệm trong lòng. Thẳng đến ngoài cửa sổ trời chiều triệt để chìm đến cây mẹ của sao, hoàng hôn giống tầng xa mỏng giống như nhẹ nhàng bao lấy phòng ở, hắn mới mở miệng, trong thanh âm không có nửa phần lúc trước do dự, chỉ còn chém đinh chặt sắt chắc chắn, Nhan viện trưởng, thiên quan không cần ngài đi. Muốn tra chuyện năm đó, ta đến liền đủ. Nhan Chính bỗng nhiên khẽ giật mình, lòng bàn tay không có ổn định đáy chén, nửa chén ấm áp nước trà lay động đi ra, ở tại xám xanh tay áo bên trên, nhân ra một mảnh nhỏ màu đậm. Hắn cuống quýt đặt chén trà xuống, trong giọng nói tràn đầy hào sắc, ngươi, không được. Ngươi bây giờ, thực lực còn chưa đủ lấy ở trên trời quan tự vệ. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới nên ta đi. Từ Tống đưa tay đặt tại Nhan Chính căng cứng trên cánh tay, đầu ngón tay rõ ràng chạm đến hắn tay áo bên dưới gân cốt căng đến căng lên, đó là thật sự rõ ràng lo lắng, không phải khách sáo khuyên can. Hắn chậm lại ngữ khí, đáy mắt lại ngưng không dung dao động kiên trì, ngài đến lưu tại Khổng Thánh học đường. Chỉ có ngài tại, mới có thể đè ép được tam viện sao động, bọn hắn vốn là bởi vì phụ thân chém tam đại thiên tài kìm nén hỏa khí, ngài như rời đi, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn khác. Đến lúc đó dòng thời gian toàn loạn, chúng ta ngay cả nguyên bản có thể bắt lấy manh mối, đều muốn đoạn trong tay. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lồng ngực của mình, thanh âm ép tới thấp hơn, lại lộ ra thực sự lực lượng, ngài quên. Trong cơ thể ta có Trần Yên tiên đế tiên hồn. Liền xem như một sợi tàn khí, hắn cũng có thể phân biệt ra đầu nguồn. Mà lại tiên hồn có thể hộ ta an nguy, coi như gặp gỡ nguy hiểm, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra, sẽ không giống bình thường văn nhân bị động như vậy. Nhan Chính nhìn qua hắn đáy mắt ánh sáng, đó là rút đi thiếu niên ngây ngô, đưa vào qua lại ký ức cùng ngay sau đó quyết đoán sáng, trong thoáng chốc lại có ý nghĩ nhiều năm sau, Từ Tống độc cả ngàn quân lại mặt không đổi sắc bộ dáng. Cô này dẻo dai, coi là thật cùng phụ thân hắn giống nhau như lúc. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Từ Tống đưa tới ánh mắt chặn lại trở về, trong ánh mắt kia mang theo chắc chắn, để hắn đem lời còn lại nuốt trở về trong bụng. Viện trưởng, ta biết ngài lo lắng ta. Từ Tống đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, giống tại trấn an, lại như tại cường điệu, có thể đây không phải xúc động. Ngài lưu tại học đường, là giữ vững không thay đổi quận, ổn định tam viện, không để cho dòng thời gian lệnh quá không hợp thói thường. Ta đi thiên quan, là sờ cất dấu đấy tìm ra năm đó chi chiến điều bí ẩn, mới có thể chân chính phá nhiệm thu cục. Trang Thánh nói ta là thời gian bên trong hòn đá nhỏ, có thể hòn đá nhỏ thuận dòng nước phiêu, cũng có thể sờ đến đáy sông cất dấu đáng ngầm, không phải sao? Chương 1550 nhiệm thu lại đến, mê hoặc, cùng sinh. Ngươi có hai con đường có thể đi. Chương 1550 nhiệm thu lại đến, mê hoặc, cùng sinh. Ngươi có hai con đường có thể đi. Hoàng hôn dần dần dày, góc phòng ánh đến bị gió đêm nhẹ nhàng thổi sáng, nhảy lên ánh sáng tại hai người trên mặt cơ, đem bóng dáng kéo đến rất dài. Nhan Chính nhìn qua Từ Tống kiên định mặt mày, nắm chặt chén trà tay chậm rãi bung ra, chén sứ đáy cùng bàn gỗ nhẹ nhàng đụng ra một tiếng vang nhỏ, hầu kết lặng lẽ lăn lăn, cuối cùng là đối với Từ Tống than ra một hơi, trong giọng nói cất giấu mấy phần thỏa hiệp, càng nhiều hơn là tín nhiệm. Thôi, theo ý ngươi. Chỉ là ngươi nhớ kỹ, thiên quan không thể so với học đường, mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, Trần Yên tiên hồn mặc dù có thể hộ ngươi, nhưng cũng đừng tùy tiện mạo hiểm. Từ Tống hai tay tiếp nhận cầm nang, đầu ngón tay chạm đến mặt vải mềm mại, trong lòng như bị ánh nến sấy khô lấy giống như ấm. Hắn đối với Nhan Chính thật sâu không người, thanh âm so vừa rồi trầm hơn mấy phần, viện trưởng yên tâm, ta định không cô phụ ngài phó thác, điều tra rõ thiên quan bản án cũng liền trở lại. Ánh nến lại lung lay, đem hai người bóng dáng chồng tại một chỗ, ngoài cửa sổ cây ngoại diệp xa xa vang lên, giống như là tại vì trận này ước định thêm mấy phần chứng kiến. Nhan Chính nhìn qua Từ Tống thẳng tắp bóng lưng, yên lặng dưới đáy lòng nhớ tới, đứa nhỏ này, cuối cùng là phải nâng lên so người đồng lứa càng nặng chuyện, chỉ mong lấy thiên quan bên kia, có thể thiếu chút hung hiểm. Nhan Chính nhìn qua Từ Tống kiên định mặt mày, nắm chặt chén trà tay chậm rãi buông ra, cuối cùng đáp ứng Từ Tống. Ngươi lần này đi cần phải cẩn thận, nếu có bất luận cái gì dị động, trước tiên đưa tin trở về. Hắn đứng dậy đem Từ Tống đưa đến cửa ra vào, lại lặp đi lặp lại dặn dò vài câu, mới nhìn cái kia đạo thiếu niên thân ảnh biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng. Dạ lộ dần dần nặng, ánh trăng đem Khổng Thánh học đường con đường đá xanh chiếu lên hiện ra lấy quang. Hai bên học xá song cửa sổ bên trong lộ ra mở nhạt ánh nến, ngẫu nhiên có vẻ muộn học sinh ôm thư quyển vội vàng đi qua, tiếng bước chân tại yên tĩnh hành lang gấp khúc bên trong xô ra nhẹ vang lên, lại rất nhanh tiêu tán tại trong gió đêm. Từ Tống đi tại trên đường phố, nghĩ đến trước khi đi, gặp lại một mặt phụ thân của mình. Hắn vốn là muốn trực tiếp đi phụ thân học xá, có thể đi đến nửa đường, đã thấy học xá ánh nến dịt lấy, cánh cửa cũng khép, hiển nhiên người không ở trong phòng. Chẳng lẽ phụ thân đi tìm mẫu thân? Hắn còn đang nghi hoặc, sâu trong thức hải bỗng nhiên vang lên một giọng dàn mùa, như bị dạ phong mài qua trung đồng, mang theo vài phần gấp rút, Từ Tống dừng bước, là Trần Yên tiên hồn. Từ Tống lập tức dừng bước lại, ngừng thở. Một đạo hơi lạnh tiên lực thuận thức hải tràn ra đến, giống tầng sa mỏng bao lấy thai của Hà Quyết, nguyên bản mơ hồ dạ phong trong nháy mắt trở nên thanh minh, nơi xa Tây Sơn phía sau núi đối thoại lại rõ ràng tung bay tới, đó là Nhiệm Thu thanh âm, mang theo tận lực thả nhu ý cười, lại cất giấu đâm người phong mang. Cùng sinh, ngươi có biết bây giờ hỗn độn dị tộc bên kia đã là dư luận xôn xao? Nhiệm Thu thanh âm xuyên qua lâm diệp, rơi vào Từ Tống trong tai, bọn hắn thánh nữ Huyền Nguyệt Sương chậm chạp không về, trong tộc trưởng lão đã nhận định là Thiên Nguyên Văn Nhân âm thầm cưỡng ép, đêm qua còn triệu tập các tộc tộc trưởng nghị sự, thương thảo muốn hay không tập kết hỗn độn đại quân, lại xông một lần thiên quan. Ngươi nói, nếu là thật sự đánh nhau, sẽ sinh ra cỡ nào thương vong? Từ Tống trốn ở cây ngoại giả bên dưới, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Hắn có thể tưởng tượng ra phụ thân thời khắc này bộ dáng, nhất định là cao mày, đáy mắt cất giấu cảnh giác, dù sao Nhiệm Thu xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Quả nhiên, một giây sau liền truyền đến từ Khởi Bạch thanh âm trầm lãnh, "Thu tiên sinh, ngươi không cần ở chỗ này đi vào mèo. Hỗn độn dị tộc động tĩnh, ngươi tại sao lại biết được như vậy rõ ràng? Lại vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến nói cho ta biết? Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở thôi." Nhiệm Thu trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, "Dù sao Huyền Nguyệt Sương là bởi vì ngươi mới lưu tại Thiên Nguyên, nếu là thật sự bởi vì nàng dẫn phát hai tộc chiến hỏa, mấy bạn văn nhân tu sĩ lại chết ở trên trời quan, món nợ này sợ là có thể coi là đến trên đầu ngươi. Không bằng, ngươi thả Huyền Nguyệt Sương về hỗn độn giới. Dạng này đã có thể lắng lại dị tộc lửa giận, cũng có thể bảo toàn Thiên Nguyên an ổn, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?" "Không có khả năng." Từ Khởi Bạch thanh âm lạnh đến giống phía sau núi chưa hóa tàn sương, từng chữ đều mang chém đinh chặt sắt có khí phách. Đánh gây Nhiệm Thu lúc, hắn đốt ngón tay đã lặng lẽ siết chặt bên hông khảm ngọc bội kiếm chuôi kiếm, khớp xương phát ra thanh bạch, ánh trăng vừa lúc từ mây trong khe sót xuống đến, rơi vào hắn căng cứng trên gò má, đem cảm tuyến khắc đến càng sắc bén. Nguyên xương không động tới nửa điểm tổn thương văn nhân suy nghĩ, nàng không phải dùng để giao dịch thẻ đánh bạc, càng không phải là kích động chiến hỏa cớ, ta không có đạo lý đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Nhiệm Thu trên mặt nghiền ngẫm chợt thu lại, màu mực đáy mắt khắp tầng trên gần như ngưng trọng chìm ánh sáng. Hắn dịch chuyển về phía trước hai bước, cùng Từ Khởi Bạch cách xuất hơn một trượng khoảng cách, giả phong vòng quanh hắn áo bào đảo qua đầy đất lá thông, lại lộ ra mấy phần hiếm thấy trịnh trọng. Ngươi ngược lại thật sự là cái trọng tình trọng nghĩa. Có thể ngươi cho rằng, ta khuyên ngươi thả nàng đi, là thật vì lắng lại điểm này chiến hỏa. Từ Khởi Bạch mi phong vận thành một đạo ngân sâu, không có nhận nói, lại có chút dơ lên cái cằm, rõ ràng là chờ lấy hắn nói cho rõ ràng, quanh thân khí tức lại càng căng cứng, giống kéo đến hết dây cung. Huyền Nguyên Sương là hỗn độn tiên tộc thánh nữ, điểm ấy ngươi nên sớm biết. Nhiệm Thu thanh âm ép tới thấp hơn, ngay cả bốn bề không khí đều giống như đi theo chỉ mấy phần, nhưng ngươi chưa hẳn rõ ràng thiên phú của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Hỗn độn tiên tộc trăm năm khó ra một vị có thể dẫn động hỗn độn bản nguyên thánh nữ, mà nàng không chỉ có thể dẫn động, càng có thể thôi động hỗn độn tiên tộc chuyển thừa vạn năm tiên khí. Bây giờ hỗn độn tộc trưởng đánh nàng xuất sinh lên liền đem nàng khi trùng cực binh khí nuôi, vì chính là tương lai có ngày năng công tiến đánh thiên quan. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Từ Khởi Bạch đống nhiên co vào con ngươi, ngựa khí vừa trầm mấy phần. Hiện tại dị tộc nói rõ thương thảo công quan kỳ thực là mượn tìm thánh nữ cơ tiến đánh thiên nguyên đại lục. Một khi Huyền Nguyệt Sương đạp về hỗn độn giới, đến lúc đó coi như nàng không muốn, hỗn độn tiên tộc tộc trưởng cũng có thể để kỳ thành là đâm hướng thiên nguyên nào. Dạ phong đống nhiên biến gấp, thổi đến trong rừng cành lá ào ào loạn hưởng, giống như là có vô số ánh mắt nuốt trong bóng tối rình mò. Từ Khởi Bạch đầu ngón tay mát giống như băng, hầu kết lặng lẽ lăn lăn, lại không nói chuyện. Hắn nhớ tới Huyền Nguyệt Sương đêm thu ngồi tại học đường dưới hiên, nhìn qua hỗn độn giới phương hướng lúc đấy mắt không giấu được cô đơn, nhớ tới nàng nắm chặt nửa hạt hạt lúa mì nhẹ nói ta đã sớm không muốn về cái kia chỉ có giết chóc địa phương. Hắn giờ phút này trái tim như bị thứ gì chăm chú nắm chặt, lại im lìm lại đau. Hiện tại có hai con đường cho ngươi. Nhiệm Thu thanh âm giống tôi hàn đàm băng đao, mỗi chữ mỗi câu nện ở trong đêm yên tĩnh. Đầu thứ nhất, thả Huyền Nguyệt Sương về hỗn độn giới. Hỗn độn dị tộc không có tìm thánh nữ lấy cớ, thiên quan cái kia 300 không đóng giữ văn nhân có thể tạm thời giữ được tính mạng, ngươi cũng có thể rơi cái lấy đại cục làm trọng thanh danh, về sau tại văn đạo giới vẫn như cũ có thể thẳng tắp cái eo. Đầu thứ hai đâu? Từ Khởi Bạch rốt cục mở miệng, trong thanh âm bọc lấy không dễ dàng phát giác khàn khàn, giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Đầu thứ hai, đem nàng lưu tại Thiên Nguyên. Nhiệm Thu ánh mắt chìm giống như sâu không thấy đáy nước đầm, nhưng ngươi đến gánh vác tất cả áp lực, tam viện sẽ mắng ngươi tư tàng hỗn độn mật thám văn đạo tu sĩ sẽ nói ngươi không để ý thiên quan an nguy, nói không chừng ngay cả khổng thánh học đường các tiên sinh đều sẽ đối với ngươi sinh ra hiềm khích. Ngươi sẽ có điều dành, bị văn đạo xa lánh, cuối cùng rơi cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Chương 1551 trong ngoài không phải người, cùng sinh lựa chọn. Chương 1551 trong ngoài không phải người, cùng sinh lựa chọn. Hắn hướng phía trước lại tiếp cận nửa tấc, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nói không rõ phức tạp, có tiếc hận, cũng có mấy phần mong đợi, có thể chỉ có dạng này mới có thể vây khốn Huyền Nguyệt Sương trôi này đao. Chỉ cần nàng ở trên trời nguyên, hỗn độn tộc cũng không dám tùy tiện toàn diện tiến đánh Thiên Nguyên đại lục, chỉ cần nàng không trở về hỗn độn tiên tộc, vậy nàng liền thành không được diệt văn binh khí. Ngươi bảo vệ, cho tới bây giờ đều không chỉ là nàng một người, mà là Thiên Nguyên đại lục mấy vạn vạn văn nhân tính mệnh. Nhưng đại giới là Thiên Quan Lâm thời quan hải 300.000 văn nhân tính mệnh. Ánh trăng triệt để bị tầng mây bớt, phía sau núi lâm vào một mảnh nặng nề đen kịt. Từ Khởi Bạch đứng tại chỗ, đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, hai con đường giống hai thanh mang máu đao, trong lòng hắn lặp đi lặp lại rằng co, một bên là trước mắt 300.000 tươi sống tính mệnh, là có thể đụng tay đến an ổn. Một bên là mấy vạn vạn sinh linh tương lai, là hắn hứa hẹn qua bảo vệ người, còn có cái kia nhìn không thấy đầu đều danh cùng cô lập. Núp trong bóng tối cây tùng sau, Từ Tống đốt ngón tay sớm đã nằm đến hiện xanh, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, liền hô hấp cũng không dám thả nặng. Thẳng đến hai con đường tiếng nói rơi xuống, hắn mới như bị kinh lôi bổ chúng giống như bỗng nhiên thanh tỉnh. Nguyên lai phụ thân năm đó có bị đính tại văn đạo tội nhân sỉ nhục trên trụ, sẽ cùng tam viện triệt để quyết liệt, sẽ bị khắp thiên hạ văn nhân phá mạng, từ đầu tới đuôi đều là nhiệm thu bố trí cục diện. Thế này sao lại là tuyệt đường rõ ràng là dùng 300. Không 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 thiên quan quân coi giữ tính mệnh làm mồi nhử, dùng lấy đại cục làm trọng thanh danh khi công xiềng, buộc phụ thân tự tay đem Huyền Nguyệt Sương đẩy tôi lại hố, có thể là trên lưng tư tàng hỗn độn thánh nữ đeo danh, vô luận tuyển đầu nào, phụ thân đều muốn rơi cái trong ngoài không phải người hạ chẳng. Lửa giận giống nung đỏ quay hàn, hung hăng nóng tại từ tống trong lồng ngực. Đầu ngón tay hắn bởi vì cực hạn khắc chế mà có chút phát run, trong thức hải Trần Yên tiên hồn cũng cảm ứng được phần này sao động, lại chỉ là khe khẽ thở dài, tiên hồn so với ai khác đều rõ ràng, giờ phút này lao ra không những không dùng, sẽ còn xáo trộn từ khởi bạch quyết đoán, để nhiễm thu tính toán xính. Từ tống cắn răng, nếm đến máu trên khỏe miệng mùi tanh, nếu không phải thể nội tiên lực bị phong ấn hơn phân nửa, nếu không phải sợ đã quay dày phía trước hai người, hắn thật muốn lập tức rút ra bên hông bội kiếm, chém cái này miệng đầy giả nhân giả nghĩa, quấy phong vân ra hỏa. Phía trước từ khởi bạch trầm mặc hồi lâu, lâu đến Dạ Phong quyển lấy lá thông rơi vào hắn đầu vai, trồng lên một lớp mỏng manh lạnh ý, hắn mới chậm rãi ngước mắt. Ánh trăng từ mây trong khe lộ ra, chiếu vào hắn đáy mắt, không có nửa phần do dự, ngược lại lộ ra mấy phần cuồng sinh đặc thù kiệt ngạo cùng quyết tuyệt, ta tuyển đầu thứ hai. Nhiễm Thu nhíu mày, đầu ngón tay vân vê tay áo, trong giọng nói cất giấu mấy phần thăm dò, lại như sớm có đoán trước, ngươi đổ quả quyết. Có thể ngươi nghĩ tới sao? Một khi đem Huyền Nguyệt Sương lưu lại, tam viện sẽ liên danh bạch tội ngươi tư thông hỗn độn văn đạo tu sĩ sẽ mắng ngươi không để ý thiên quan an nguy, liền ngay cả Khổng Thánh học đường các tiên sinh, có lẽ đều sẽ đối với ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng, đến lúc đó chúng bạn xa lánh, ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận? Từ khởi bạch cười nhạo một tiếng, bàn tay đặt tại trên chuôi kiếm, lòng bàn tay vướt ve lạnh vướt vỏ kiếm, đáy mắt ánh sáng so ánh trăng càng sáng hơn, ta từ khởi bạch từ bước vào văn đạo ngày đó trở đi, liền không có vì chính mình làm sau đó ăn năn. Năm đó dám ngay ở tam viện mặt chém cái kia ba cái cậy tại khinh người thiên tài, bây giờ liền dám chống đỡ cái này tư tàng hỗn độn mật thám đeo danh, trên người ta ô danh còn thiếu sao? Nhiều cái này một cái, không sao. Gió lại lên, thổi đến trong rừng cành lá hoa hoa tác hưởng. Hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua Nhiễm Thu, nhìn về phía phương bắc, nơi đó có Thiên Nguyên Đại Lục mấy vạn vạn văn nhân cuộc sống an ổn. Phần này tưởng niệm để ngữ khí của hắn mềm nhũn chút, lại càng kiên định hơn. Huống chi, che chở nàng, che chở Thiên Nguyên bách tính, che chở những người đọc sách này tính mệnh, vốn là ta chuyện nên làm. Coi như bị văn đạo xa lánh, coi như bị người khắp thiên hạ hiểu lầm phá mạng, ta cũng nhận. Dạ Phong bọc lấy nhựa thông lạnh hương lướt qua, Nhiễm Thu trong mắt nhìn qua trên mặt đất bị bóng cây cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ ánh trăng, căng cứng mi phong lại chậm rãi triển khai, cái tia đáy mắt khen ngợi không có nửa phần lúc trước thăm dò cùng nghiền ngẫm, chỉ còn đối với một phần cô dũng rõ ràng tán thành. Quả nhiên là văn đạo bên trong nổi danh cùng sinh biết rõ con đường phía trước tràn đầy bụi gai, nắm chặt tín niệm liền dám hướng phía trước sông. Hắn đưa tay phủi nhẹ đầu vai dính lấy lá thông bụi cỏ, ngựa khí bỗng nhiên trầm xuống, từ khen ngợi chuyển thành gần như ngưng trọng căng dặn, nhưng ngươi đến nhớ chết, Huyền Nguyệt Sương thân phận, tuyệt không thể tiết ra đi nửa phần. Từ khởi bạch mi phong trao lên, vừa muốn mở miệng, liền bị Nhiệm Thu lời nói chặn đứng, ngươi coi hỗn độn tiên tộc thánh nữ bảy chữ này, chỉ là cái dâu dịa tên tuổi. Như hôm nay quan người chết trận danh sách vẫn đứng sừng sững ở vạn thư các phía trên. Nếu để cho thiên quan văn nhân biết, ngươi liều chết che chở, là hỗn độn tộc nuôi vài chục năm trung cực binh khí văn đạo đám người chắc chắn mượn là trời quan tuyết hận cớ buộc ngươi giao người, đến lúc đó ngay cả đầu đường cuối ngõ người đọc sách, nói ra nước bọt đều có thể chìm Khổng Thánh học đường. Hán dịch chuyển về phía trước nửa bước, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ bị Dạ Phong quyển đi nửa phần, thật đến lúc đó, đừng nói ngươi là cuồng sinh cho dù có tung hoành song kiếm, a thánh phu tử che chở, cũng gánh không được khắp thiên hạ chất vấn. Huyền Nguyệt Sương sẽ bị xem như hỗn độn dị đoan đuổi theo giết, ngươi đến công thông đồng với địch hộ ác tội danh, ngay cả Khổng Thánh học đường đều muốn bị ngươi kéo vào trong vũng bùn, lại khó xoay người. Vân tự rốt cục bị gió thổi tán, thanh huy đầy vẩy ánh trăng rơi vào Nhiệm Thu đáy mắt, chiếu ra mấy phần hiếm thấy ngưng trọng. Từ khởi bạch nhìn qua hắn, nắm chặt chuôi kiếm đầu ngón tay chậm rãi bung ra, hầu kết lăn lăn, trầm giọng nói, ta đã biết. Như vậy mới phải. Nhiệm Thu gật gật đầu, ngay sau đó nói một câu, lòng người sâu giống như hàn đàm, ngươi xem gặp mặt nước gợn sóng, chưa hẳn mò được lộ chân tướng dưới đá ngầm. Có đôi khi, đứng ở trong bóng tối người, chưa chắc là thật địch nhân, có khi trợ giúp ngươi người, ngược lại thương ngươi xấu nhất. Lời còn chưa dứt, Dạ Phong đông nhiên bọc lấy lá thông qua, Nhiễm Thu thân ảnh lại như mặc yên giống như tản vào bóng đêm, liên ý tay áo tung bay tàn ảnh cũng không lưu lại nửa phần, chỉ còn lại mấy mảnh lá thông tuôn rơi rơi vào hắn vừa rồi đứng yên trên tảng đá, phản phất trong rừng này chưa bao giờ có người đặt chân qua. Từ khởi bạch nhìn qua trống rỗng đường mòn, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm, vừa rồi dáng chống đỡ thẳng tắp lưng chậm rãi sụp đổ chút, vai tuyến giống như đè ép xương đêm chìm. Thật lâu, một tiếng thở dài nặng nề từ trong cổ tràn ra, bọc lấy lá thông chát chát ý cùng trong rừng hàn khí, lặng yên không một tiếng động tán trong gió. Hắn cất bước hướng học xa đi, mỗi một bước cũng giống như dẫm lên vô hình khối chỉ, ánh trăng đem hắn bóng dáng kéo đến dài nhỏ, rơi vào đầy đất lá thông bên trên, vận thành một đạo không giải được kết. Cây tùng sau từ tống, nắm chặt tay áo hạ chỉ bụng còn ngưng lòng bàn tay bóp ra huyết châu, liền hô hấp đều mang mấy phần căng lên buồn nhũ. Chương 1552 rời đi, tam viện viện trưởng bức thoái vị. Chương 1552 rời đi, tam viện viện trưởng bức thoái vị. Thẳng đến cái kia đạo trắng thuần thân ảnh triệt để ẩn vào hành lang gấp khúc cuối bóng đen bên trong, hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ngực quần quần cảm xúc cơ hồ muốn xông ra hết hầu. Hắn suy nghĩ nhiều lao ra, nhưng cuối cùng ổn định tâm thần. Hắn giờ phút này là nhan thần không phải từ khởi bạch nhi tử, bất luận cái gì thân phận bại lộ, đều có thể đem điều tra thiên quan chân tướng kế hoạch triệt để xáo trộn. Hắn lặng lẽ từ cây tùng sau đi ra, đưa tay vỗ tới trên áo dính lấy lá thông, quay người hướng phu tử chỗ ở đi. Xuyên qua hai đạo treo đèn lồng đỏ cửa mặt trăng, đèn lồng loang quang tại trên tấm đá xanh chạy xuống nhỏ vụn quang ấn, xa xa liền gặp phu tử cho ở giấy dán cửa sổ chiếu đến mờ nhạt ánh nến, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong lật sách nhẹ vang lên, đổ thêm mấy phần an ổn. Từ Tống sửa sang vào áo, đầu ngón tay khẽ chọc cửa gỗ, thanh âm thả ôn hòa kính cẩn, hoàn toàn là nhan thần nên có bộ dáng, học sinh nhan thần, có một chuyện cầu kiến phu tử. Vào đi, cửa gỗ bên trong truyền đến phu tử ôn hòa hiền hậu thanh âm, mang theo thư quyển thanh luận. Từ Tống đẩy cửa vào, gặp phu tử đang ngồi ở trước án đảo một quyển ố vàng điện tịch, liền vội vàng không người thi lễ một cái. Phu tử ngước mắt nhìn hắn, để quyển sách trên tay xuống quyển, đầu ngón tay còn nắm nuốt mai phiếu tên sách, cười nói, đã trễ thế như vậy trả lại tìm ta, thế nhưng là gặp cái gì khó xử. Về phu tử Từ Tống buông thong mắt, ngựa khí tràn đầy thành khẩn, học sinh trong nhà phụ mẫu mất sớm, những năm qua tháng chạp cũng nên hồi hương tế bái, không dám lầm thời tiết. Bây giờ đã gần đến tháng chạp, học sinh muốn hướng phu tử xin mời nửa tháng giả, hồi hương hoàn thành tế bái sự tình, mong rằng phu tử thành toàn. Phu tử vân vê dưới hàm hơi bạc sợi râu, ánh mắt tại trên mặt hắn tinh tế đảo qua, gặp hắn đáy mắt không có nửa phần phù phiếm, chỉ có vừa đúng khẩn thiết cùng nụ mộ, liền chậm rãi gật đầu. Hắn đứng dậy từ trong tủ lấy cái làm bao vải, đưa tới Từ Tống trong tay, tháng chạp trời giá rét, đường núi nhiều tuyết. Trong này bọc lấy khu hàn trà gừng bánh, thông khí lạnh thảo dự bao, còn có hai bao lương khô, người dẫn đường bên trên dùng. Rời nhà đi ra ngoài mọi thứ lưu tâm nhiều, chớ có lầm về học đường thời gian. Mặc dù nhan thần đã đột phá tiến sĩ cảnh giới, nhưng ngũ cốc hoa màu vẫn là phải ăn. Từ Tống hai tay tiếp nhận bao vải, đầu ngón tay chạm đến mặt vải mềm mại, liên đối tim đều nổi lên một tia ấm áp. Hắn lần nữa không mình hành lễ, thanh âm ổn đến không có nửa phần sơ hở, tạ phu tử quan tâm, học sinh ổn thỏa cẩn thận làm việc, đúng hạn về học đường phục mệnh. Đi ra phu tử chỗ ở lúc, ánh trăng đã khắp bên trên diêm rác, đem trong đình viện mới nở mai chi phản chiếu gầy gò, trên cánh hoa dạ lộ hiện ra nhỏ vụn ánh sáng. Từ Tống nắm chặt bao vải, bước chân so lúc đến nhẹ nhàng chút. Dạ phong phất qua bên hai, giống như còn quân phụ thân vừa rồi tiếng thở dài đó, nhưng hắn đáy mắt ánh sáng lại so diêm rác ánh trăng càng sáng hơn, sáng giống như tôi tín niệm chấm nhỏ. Lần này hắn không chỉ có muốn điều tra rõ thiên quan bản án cũ trải qua, cùng vì sao lâm thời quan hải không cách nào cùng trời trong quan tiến hành liên hệ. Bất quá ba ngày, khổng thánh học đường liền không có ngày xưa tĩnh mịch. Thiên nhân chi chiến kết thúc, tin tức theo đường về học sinh truyền khắp các đại thư viện, các nơi trong đình viện đều chất đống đám học sinh mang về bọc hành lý, chợt có top 5 top 3 tiếng đọc sách, cũng trộn lẫn lấy đối với trong huyễn cảnh tình hình chiến đấu nghị luận. Chỉ là phần này náo nhiệt bên trong, tổng lộ ra cố không dễ dàng phát giác căng cứng, ai cũng nhớ kỹ, tam viện trước đây bởi vì tam đại thiên tài cái chết, đối với khổng thánh học đường tổn lấy khúc mắc, bây giờ chiến sự lắng lại, sợ là có thể coi là nợ cũ. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ ba, ba đạo thân ảnh tại học đường cửa chính. Từ Cống thư viện viện trưởng Liễu Thương Lan một thân màu đen quan bảo, kiếm mi dựng thẳng, bên hông bội kiếm xô ra thanh thủy bang. Từ Lộ thư viện viện trưởng Ôn Đình Ngọc thì lấy màu trắng nho sam, trong tay nắm đuốt đem quạt xếp, nhìn như ôn hòa, đáy mắt lại cất giấu sắc bén. Nhan Thánh thư viện viện trưởng Hoàng Đào Dương nhất là nghiêm túc, sám xanh trên áo bào thêu lên phức tạp thánh văn, đi lại trầm ổn như đá, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại mọi người đáy lòng bên trên. Ba vị viện trưởng không có đi nơi khác, trực tiếp vãng thánh người chi tháp đi đến. Tháp kia là khổng thánh học đường trọng địa, thân tháp khắp đầy văn đạo điện tịch, tầng cao nhất đại điện nghị sự càng là chỉ có trọng đại sự vụ lúc mới có thể mở ra. Thủ tháp học sinh thấy là ba vị viện trưởng, không dám ngăn cản, chỉ có thể vội vàng hướng phu tử Tiết Phủ Phong chỗ ở thông báo. Lúc này Tiết Phủ Phong đang ngồi ở trước án pha trà, sứ men xanh trong chén trà nổi mấy mảnh bích loa xuân, hơi nước lượn lờ vòng quanh hắn ngân bạch đấng mày râu. Nghe được học sinh thông báo, hắn chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trà mạn, đầu ngón tay tại chén trà xuôi theo nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu vàng nhạt truyền âm phủ vô thanh vô tức bay ra cửa sổ, hướng phía Từ Khởi Bạch học xá bay đi. Lên trắng, đến thánh nhân tháp đại điện nghị sự một chuyến đi. Truyền âm rơi truyền đến Từ Khởi Bạch bên hai, hắn chính nắm huyền nguyệt xương hôm qua đưa tới theo khăn, trên khăn thêu lên gốc thực vật, giống như hoa, giống như lá, đường may thưa thớt, là nàng đặc biệt vì Từ Khởi Bạch làm ra. Từ Khởi Bạch đầu ngón tay một trận, đem theo khăn xếp xong bỏ vào hộp gấm, đứng dậy lúc thuận tay cầm lên treo trên tường bội kiếm. Hắn sớm đoán được tam viện sẽ không từ bỏ thôi, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn sẽ trực tiếp hướng về phía huyền nguyệt xương đến. Trong nghị sự đại điện, bầu không khí đã xuống tới điểm đóng băng. Liêu Thương Lan đem bội kiếm hướng trên bàn gỗ, chấn động đến chén trà ông ông tác hưởng. Tiết phu tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Chúng ta hôm nay đến là vì Huyền Nguyệt Sương mà đến, chúng ta có lý do hoài nghi, nàng là hỗn độn tộc xếp vào ở trên trời nguyên mật ám. Ôn Đình Ngọc quạt xếp nhẹ hợp, nói tiếp lúc ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, không sai. Hỗn độn tộc từ trước đến nay xảo trá, bây giờ Huyền Nguyệt Sương không rõ lai lịch, nếu thật là hỗn độn mật ám, lưu tại học đường chính là họa lớn trong lòng. Chúng ta yêu cầu hạch nghiệm thân phận của nàng, như thẩm tra nàng cùng hỗn độn tộc có quan hệ, liền nên giao cho tam viện xử trí, chấm dứt hậu hoạn. Hoàng Đào Dương dù chưa mở miệng, lại chậm rãi gật đầu, hiển nhiên là tán đồng hai vị viện trưởng thuyết pháp. Tiết Phủ Phong bưng chén trà tay chưa lay động nửa phần, ánh mắt đảo qua ba người, thanh âm ôn hòa lại có phân lượng, ba vị viện trưởng an tâm chớ đổi. Nhan Thanh bất quá chỉ là suy đoán mà thôi, thậm chí chưa nhan chính, mà các ngươi lại trực tiếp kết luận nàng là mật thám, không khỏi quá mức võ đoán. Võ đoán? Liêu Thương Lan cười lạnh một tiếng, Tiết phu tử là muốn che chở nàng phải không? Quên năm đó thiên quan cái kia mấy vạn văn nhân máu sao? Nếu là bởi vì nàng tái dẫn phát chiến hỏa, món nợ này ai gánh chịu nổi? Từ Khởi Bạch ngước mắt lúc, đáy mắt đã không có ngày xưa đối với phu tử kính cẩn nghe theo, chỉ còn một tầng lạnh lùng phong mang. Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve trên chuôi kiếm Huyền Nguyệt Sương khắc vân vân, thanh âm không cao, nhưng từng chữ nói năng có khí phách. Phu tử, tam viện cử động lần này rõ ràng là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trong điện trầm hương làn khói tựa hồ ngưng một cái chớp mắt. Hoàng Đào Dương mi phong cao lại, vừa muốn mở miệng, liền bị Từ Khởi Bạch ánh mắt chặn đứng, chỉ dựa vào Nhan Thanh một câu thân phận khả nghi liền muốn làm chúng hoạch nghiệm lai lịch của nàng, chứ vị viện trưởng có thể từng nghĩ tới, như cuối cùng chứng minh nàng trong sạch, phần này hỗn độn mật thám nghi ngờ, sẽ để cho nàng về sau tại Thiên Nguyên Đại Lục như thế nào đặt chân. Chương 1553 trà không người này, chẳng lẽ Lao Phu cũng là hỗn độn mật thám? Chương 1553 trà không người này, chẳng lẽ Lao Phu cũng là hỗn độn mật thám? Làm cản, một tiếng gầm thét đống nhiên nổ vang. Từ Cống Thư Viện viện trưởng Liễu Thương Lan bỗng nhiên chụp về phía bàn trà, chén trà bằng sứ xanh chấn động đến bịch rung động, tay phải hắn đã đặt tại bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm, màu đen và áo bởi vì tức giận tung bay. Từ Khởi Bạch, ngươi chẳng lẽ bị hỗn độn yêu nữ mê mẩn tâm trí? Việc này liên quan đến Thiên Nguyên Văn Đạo an nguy, há lại cho ngươi dùng nghi ngờ hai chữ hời hợt. Hôm nay hoạch này nghiệm, nhất định phải làm. Hắn lời còn chưa dứt, hai đạo lạnh tấu xương thanh âm bỗng nhiên từ cửa điện trong bóng tối tràn ra đến, giống tôi băng đao, thẳng tắp vào lòng người. Một thanh âm trầm trầm lại mang theo không thể nghi ngờ ngân lệ, Liễu viện trưởng nếu dám rút kiếm, lão phu liền chém ngươi cầm kiếm tay. Một đạo khác thanh âm ngắn hơn, lại bọc lấy có thể đồng cứng huyết mạch hàn ý, rút kiếm, chết. Liêu Thương Lan toàn thân cứng đờ, đặt tại trên chuôi kiếm tay như bị dính chặt giống như không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp cửa điện hai bên chẳng biết lúc nào dựng lên hai vị lão giả, bên trái Công Tôn Thác thân mang vải xám áo ngắn, ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra che kín vết chai tay, đáy mắt tàn khốc so bên hông đoạn đào càng lợi. Phía bên phải Ninh Bình An bọc lấy kiện tắm đến trắng bệnh miên bảo, thân hình gầy gò, có thể đứng ở nơi đó, lại giống một thanh dấu ở trong vỏ cổ kiếm, mặc dù không trưng dương, lại làm cho bốn bề không khí đều ngưng nặng. Hai người liền như thế đứng bình tĩnh lấy, không có dư thừa động tác, có thể cái kia cỗ từ trong lòng lộ ra tới lực uy hiếp, lại làm cho Liễu Thương Lan sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn hầu kết lan lan, theo kiếm tay chậm rãi bung ra, liền hô hấp cũng không dám thả nặng. Hắn sớm nghe nói tung hoành song kiếm sẽ bảo hộ Từ Khởi Bạch, lại không ngờ tới hai vị này lại sẽ vì một cái huyền mượn xương, đối với hắn thư viện này viện trưởng như vậy không nể mặt mũi. Hoàng Đào Dương cùng Tử Lộ thư viện viện trưởng liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được kiêng kỵ. Trong nghị sự đại điện Trầm Hương Yên còn tại lượn lờ hướng lên, có thể vừa rồi kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đã bị hai vị này lão già xuất hiện triệt để ép xuống. Đúng lúc này, Từ Khởi Bạch hướng phía trước bước ra một bước, trắng thuần trường sam đảo qua mặt đất đá xanh, phát ra nhẹ cạn tiếng vang. Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt Liễu Thương Lan, thanh âm không có lúc trước lạnh lùng, lại nhiều hơn mấy phần xé ra chân tướng thẳng thắn. Liễu viện trưởng, ngươi vừa mới tức giận, chưa hẳn tất cả đều là vì Thiên Nguyên an nguy đi. Liễu Thương Lan sầm mặt lại, lời này của ngươi là có ý gì? Sát đạo tranh tài, ta chém Liễu Khê. Từ Khởi Bạch ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng, hắn là ngươi ruột thịt chất tử, ngươi ghi hận ta, muốn tìm cơ hội lấy lại công đạo, việc này ta nhận. Có thể Huyền Nguyệt Sương cùng sát đạo chiến không quan hệ, cùng giữa ngươi và ta tư đoán càng không quan hệ, ngươi không nên đem đối ta bất mãn rơi tại trên người nàng, dùng hỗn độn mật thám tên tuổi nói xấu nàng. Nói xấu? Liêu Thương Lan giống như là bị đâm trúng chỗ đau, đột nhiên cất cao thanh âm, tay phải từ trong tay áo móc ra ba viên hiện ra bánh quang ngọc giản, hung hăng đập vào trên bàn trà, ngọc giản va chạm giòn vang ở trong điện quấn quẩn. Từ Khởi Bạch, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Đây là con ta đường, Từ Cống, Nhan Thánh Tam Viện liên thủ điều tra kết quả, Huyền Nguyệt Sương xuất thân, qua lại, thậm chí trước kia tung tích, tất cả đều là trống rỗng. Hắn chỉ vào trên ngọc giản nhảy lên lam nhạt phù văn, ngựa khí mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, vì cha nàng, chúng ta thậm chí sai người liên hệ Thiên Ngoại Thiên Thánh nhân dòng chính gia tộc, vận dụng có thể ngược dòng tìm hiểu 300 năm nhân quả Tố Nguyên Kính. Có thể kết quả đây, Tố Nguyên Kính chiếu không ra nàng quá khứ, thánh nhân gia tộc trong điện tịch, càng là ngay cả Huyền Nguyệt Sương ba chữ này đều không có. Liêu Thương Lan tiến lên một bước, đáy mắt tràn đầy chất vấn, một cái người sống sờ sờ, làm sao lại giống trống rỗng từ trong đất xuất hiện? Không có gia thế, chưa từng có hướng, không có nửa điểm có thể kiểm chứng vết tích, ngươi thử nói xem, cái này làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ lại, nàng thật sự là cái gì từ hỗn độn giới chui ra ngoài yêu vật, ngay cả qua lại cũng dám giả tạo? Trên ngọc giản phù văn còn tại sáng tắt, phản chiếu Liêu Thương Lan mặt lúc sáng lúc tối. Hoàng Đào Dương hợp thời mở miệng, ngựa khí so Liêu Thương Lan bình thản chút, lại đồng dạng mang theo chất vấn, lên trắng, không phải chúng ta tận lực nhằm vào Huyền cô nương, chỉ là không rõ lai lịch bốn chữ này, đặt ở bây giờ hỗn độn dị tộc nhìn chằm chằm thời tiết, thực sự quá nguy hiểm. Nếu nàng thật có điều bí ẩn, không bằng trước mặt mọi người nói rõ, cũng có thể bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Từ Lộ thư viện viện trưởng đội vàng phụ họa, ánh mắt cũng không dám lại nhìn Công Tôn Thắc cùng Ninh Bình An, đúng vậy à, chỉ cần Huyền cô nương có thể chứng minh mình cùng hỗn độn giới không quan hệ, chúng ta đương nhiên sẽ không lại truy cứu. Nhưng nếu là một mực che giấu, khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều. Từ Khởi Bạch nhìn qua trên bàn trà ba viên ngọc giản kia, đầu ngón tay chậm rãi nắm chặt. Hắn biết Liêu Thương Lan thực sự nói thật, Huyền Nguyên Sương quá khứ, đúng là trống rỗng. Ngoài điện gió xoáy lấy mai hương bay vào đến, hòa với trầm hương yên hương vị, lại sinh ra mấy phần không nói ra được vương hữu. Công Tôn Thắc cùng Ninh Bình An vẫn như cũ đứng tại cửa điện trong bóng tối, không có lại nói tiếp, có thể hai đạo ánh mắt kia rơi vào Liêu Thương Lan trên thân, lại giống hai đạo vô hình công xiềng, để hắn liền hô hấp cũng không dám quá gấp gáp. Ngay tại trong điện Trầm Hương Yên kia sắp ngưng trệ lúc, Ninh Bình An rốt cục giơ lên mắt, thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo xuyên thấu lòng người phân lượng, chậm rãi mở miệng, lão phu thở thiếu thời, từng có may mắn đi theo lão sư tiến về Thiên Ngoại Thiên, gặp được một lần Tố Nguyên cảnh. Cái kia kính có thể chiếu tận thế gian sinh linh quá khứ nền móng, nhỏ đến có cây chỗ sống, lớn đến tu sĩ xuất thân, chưa từng lỗ hổng. Nhưng năm đó kính quang tràn qua ta quanh thân lúc, mà ngay cả nửa phần qua lại vết tích cũng không lộ ra. Nếu như dựa theo ba vị viện trưởng đạo lý, chẳng lẽ Lao Phu cũng nên là hỗn độn mật thám? Lời này giống cục đá nện vào bình tĩnh đầm sâu, trong nháy mắt đảo loạn trong điện bầu không khí. Hoàng Đào Dương đông nhiên siết chặt vạt áo, màu đen vải áo bị bóp ra mấy đạo sâu điệp, Tử Lộ thư viện viện trưởng há to miệng, muốn nói gì, lại kẹt tại trong cổ họng nhà không ra. Liêu Thương Lan càng là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa rồi tức giận sớm đã tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn đầy mắt kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết Linh Bình An là Khổng Thánh học đường ẩn thế cao nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói hắn lại có như vậy ly kỳ quá khứ, càng không ngờ tới hắn lại thật tiếp xúc qua trong truyền thuyết tố nguyên cảnh. Trong nghị sự đại điện tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có trong lư hương trầm hương còn tại trầm rãi đốt, làn khói quấn 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 quấn, cực kỳ giống Tam viện viện trưởng giờ phút này tạm nhạp tâm tư. Bọn hắn tự nhiên tin được Ninh Bình An lời nói, tu vi đến hắn như vậy nửa bước thánh cảnh cấp độ, sớm đã khinh thường tại dùng hoang ngôn tự ô, huống chi việc này nếu là lỡ, ngày sau thêm chút kiểm chứng liền sẽ lộ tẩy, lấy Ninh Bình An thân phận, đoạn sẽ không làm bực này tự bị thanh danh sự tình. Có thể nguyên nhân chính là tin, mới càng lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn vừa rồi còn lấy cha không được Huyền Nguyệt Sương lai lịch làm lý do chất vấn nó thân phận, bây giờ Ninh Bình An lại dùng tự thân kinh lịch đâm thủng logic này, ngay cả tố nguyên cảnh đều chiếu không từng ra quá khứ người, chưa hẳn chính là dị tộc mật thám. Hoàng Đào Dương lặng lẽ cho Tử Lộ thư viện viện trưởng đưa cái ánh mắt, đối phương lại chỉ là cười khổ lắc đầu. Liêu Thương Lan nhếch môi, ánh mắt rơi vào trong điện gạch đường vân bên trong, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia phiên nghĩa chính từ nghiêm chất vấn, giờ phút này đều biến thành đánh vào trên mặt mình bàn tay. Chương 1554 nhượng bộ, uy hiếp, đặt thành trung nhận thức. Chương 1554 nhượng bộ, uy hiếp, đặt thành trung nhận thức. Trong điện trầm hương yên lại tung bay hai vòng, Ninh Bình An mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, thanh âm bình tĩnh như trước, lại giống như mang theo một cỗ giải hoặc thông thấu, chư vị không cần xấu hổ. Việc này vốn cũng không phải là bí ẩn gì. Năm đó thủ kính trưởng lão liền cùng ta nói qua, cái này tố nguyên kính vốn cũng không phải là dò xét người bình thường tạo thành, nó là thánh nhân hậu duệ, là phân biệt trong tộc huyết mạch độ tinh khiết, loại bỏ dị tộc lẫn vào mà tạo bản thánh trí bảo, đối với có được bản thánh trở lên huyết mạch sinh linh có phản ứng. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua miên bảo ống tay áo miên bá, ngựa khí thêm mấy phần lạnh nhạt. Lao phu xuất thân hưng dã, tổ tông đều là cảnh tắc nông dân, trên thân nửa phần thánh huyết đều không. Kính quang rơi vào trên người của ta, tự nhiên giống rơi vào bình thường trên núi đá bình thường, xuyên thể mà qua, không để lại nửa điểm qua lại vết tích. Huyền Nguyên Sương cô nương, nói chung cũng là như thế. Lời này giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt giải khai Tam viện viện trưởng trong lòng kết. Hoàng Đào Dương bỗng nhiên buông ra nắm chặt vạt áo, vải áo đàn hồi nhẹ vang lên tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Tử Lộ thư viện viện trưởng thở phào một hơi, trên mặt căng cứng rốt cục tàn chút. Liêu Thương Lan cũng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt quấn bách phai nhạt, lại vẫn lưu lại mấy phần cố chấp lo nghĩ. Hắn mặc dù tin Linh Bình An giải thích, có thể Huyền Nguyên Sương không rõ lai lịch là sự thật, thiên nhân chi chiến vừa qua khỏi, hắn thực sự không dám đánh cược. Linh Tiên Sinh lời nói, vãn bối tự nhiên tin phục. Hoàng Đào Dương hướng phía trước nửa bước, đối với Ninh Bình An chắp tay hành lễ, ngựa khí nhưng như cũ kiên định, có thể Huyền Nguyệt Sương cô nương tình huống cuối cùng đặc thù, ngài lai lịch, chí ít cũng còn có thể điều tra rõ, mà nàng nhưng lại tra không được nửa điểm qua lại, như chỉ dựa vào không thánh huyết liền buông xuống cảnh giác, vạn nhất đem bỏ ra sai lầm, chúng ta chính là Thiên Nguyên Văn Đạo tội nhân. Liêu Thương Lan lập tức phụ họa, lần này ngựa khí thiếu đi mấy phần tức giận, nhiều hơn mấy phần không được xía vào quyết tuyệt, không sai. Chúng ta đã ở hôm qua đưa tin Thiên Ngoại Thiên Tiên Sư Điện, đem Huyền Nguyệt Sương tình huống từng cái báo cáo. Tiên sư điện đã trả lời tin tức, nói sẽ ở 3 tháng bên trong điều động thánh sứ đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật, trước đó, mong rằng Tiết phu tử cùng Từ tiên sinh đáp ứng, tạm thời đem Huyền Nguyệt Sương cô nương an trí tại Nhan Thánh thư viện tĩnh tư các bên trong, đương nhiên, đây cũng không phải là cấm túc, chỉ là tạm lánh ngoại nhân, đợi thánh sứ đến sau lại làm kết luận. Từ Khởi Bạch đỗng nhiên tiến lên trước một bước, bên hông bội kiếm phát ra tiêu khẽ, đáy mắt lánh lệ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, Huyền Nguyệt Sương chỉ là bình thường văn nhân, không phải đợi thẩm thủ phạm. Tĩnh tư các tuy không phải lồng giam, lại cùng giam lỏng không khác, các ngươi dựa vào cái gì nói cấm túc liền cấm túc? Lên trắng Tiết Phủ Phong đống nhiên mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo không cho phản bác uy nghiêm, đánh gãy Từ Khởi Bạch lời nói. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tam viện viện trưởng, đầu ngón tay tiếp tục vê động hạt bồ đề. Tiên sư điện thánh sứ đã muốn tới, việc này liền cần bàn bạc kỹ hơn. Huyền Nguyệt Sương cô nương bên kia, lão phu sẽ đích thân đi nói, không cần làm phiền ba vị viện trưởng hao tâm tổn trí. Chỉ là tinh tư các, cần do Khổng Thánh học đường người trông coi, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân tự tiện tới gần. Chỉ gặp Công Tôn Thác Xôi ở bên người tay đống nhiên vừa nhấc, bên hông chuôi kia cuốn lấy vải cũ trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ nửa tấc, sáng như bạc lưỡi kiếm chiếu đến trong điện ánh đến, lóe ra một đạo ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, lạnh thấu xương kiếm ý giống như thủy triều khắp mở, trong nháy mắt bao lấy toàn bộ đại điện nghị sự. Tam viện viện trưởng chỉ cảm thấy ngực chầm xuống, áo bào và áo bị kiếm ý vén đến tuôn rơi rung động, liền hô hấp đều mang vướng nhíu, phản phất có vô số đem kiếm vô hình lưỡi đao chống đỡ tại quanh thân, hơi động liền sẽ bị cắt vỡ ra thịt. Đủ. Công Tôn Thác thanh âm không cao, lại bọc lấy cùng kiếm ý bá đạo giống vậy khí thế, nện ở trong thai mọi người. Hán Dương mắt đảo qua Hoàng Đào Dương ba người, đáy mắt tàn khốc so lưỡi kiếm càng lạnh, lên trắng đã lui một bước, đồng ý Huyền Nguyệt Sương tạm ở Tĩnh Tư Các, do Khổng Thánh học đường phái người trông coi, các ngươi nếu là còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, buộc hắn đem người giao ra, tốt cho Thiên Ngoại Thiên Tiên sư điện định tội, vậy liền đừng trách lao phu cái này không nơi nương tựa lao đầu tự nổi giận. Cổ tay hắn hơi trầm xuống, ra khỏi vỏ lưỡi kiếm lại đi xuống để ép nửa phần, kiếm ý đột nhiên càng tăng lên, góc điện treo lơ lửng đèn lồng đều bị chấn động đến kịch liệt lay động, ánh nến sáng tối chập chờn. Lao phu sống niên kỷ này, không có gì có thể thua. Ngược lại là ba vị viện trưởng không ngại ngẫm lại, thật đem lão phu ép, các ngươi thư viện này viện trưởng vị trí, còn có ngồi hay không đến ổn. Câu nói sau cùng, hắn nói đến hời hợt, lại mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp. Hoàng Đào Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đầu ngón tay nắm chặt vào áo, đốt ngón tay hiện xanh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Công Tôn Thác kiếm ý tuyệt không phải phô trương thanh thế, đó là chân chính từ trong núi thây biển máu luyện được giết kình, thôi không cẩn thận, ba người bọn họ hôm nay chỉ sợ đều đi không ra cái này thánh nhân chi tháp. Liêu Thương Lan đặt tại bên hông tay lại nắm thật chặt, nhưng đối với thượng Công Tôn Sai cặp kia lạnh đến giống băng con mắt, cuối cùng vẫn là chậm rãi buông ra. Hắn hầu kết lăn lăn, muốn nói việc này liên quan đến văn đạo an nguy lại bị cái kia cố hành hành bá đạo kiếm ý chắn phải nói không ra nói đến, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình còn dám nhắc tới giam cầm hai chữ, Công Tôn Thác dưới kiếm một khắc liền sẽ gác ở trên cổ hắn. Từ Lộ thư viện viện trưởng càng là ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi vào Công Tôn Thác ra khỏi vỏ trên lưỡi kiếm, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vừa rồi Ninh Bình An lời nói đã để bọn hắn mất để ý theo, bây giờ Công Tôn Thác thực lực uy hiếp bày ở trước mắt, bọn hắn nơi nào còn dám lại tranh. Công Tôn Thác gặp ba người đều là rụt rè sắc, mới chậm rãi thu hồi kiếm ý, trường kiếm két cạch một tiếng trở vào bao, trong điện ngưng trệ không khí rốt cục nối lòng chút. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lão phu đem lời đặt xuống ở chỗ này, tính từ các do học đường trông coi, ở tiên ngoại thiên thánh sử ra trước đó, ai cũng đừng nghĩ bước vào nửa bước. Về phần ba vị viện trưởng, nếu là không tin được Khổng Thánh học đường, đại khái có thể đi tiên sư điện cáo trạng, chỉ là đừng tại đây mà uổng phí sức lực. Tiết Phù Phong ngồi tại chủ vị, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hoàng Đào Dương ba người, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, lại nhiều hơn mấy phần không được xế bảo. Ba vị viện trưởng, Công Tôn tiên sinh lời nói chính là học đường ý tứ. Tính tư các sự tình, liền theo này định đi. Hoàng Đào Dương ba người liếc nhau, đều là từ đối phương ấy mắt thấy được bất đắc dĩ cùng kiên kỵ. Việc đã đến nước này, bọn hắn tiếp tục tranh giành xuống đi cũng chỉ là tự chốt nhục nhã, đành phải cắn răng gật đầu. Nếu như thế, liền theo Tiết Phu Tử lời nói, chỉ là mong rằng Khổng Thánh học đường bảo vệ tốt tính tư các, chớ có để Huyền Nguyên Sương sinh ra biến cố gì. Tiếng nói rơi, ba người liền đứng dậy rời tiệc. Hoàng Đào Dương đi ở đằng trước, màu đen và táo đảo qua tảng đá xanh lúc mang theo nhỏ xíu bụi mảnh, bóng lưng bên trong lộ ra mấy phần không cam lòng. Liêu Thương Lan theo sát phía sau, đặt tại bên hông tay vẫn chưa hoàn toàn buông ra, bên mặt còn ngưng chưa tán vẻ giận. Từ Lộ thư viện viện trưởng đi tại cuối cùng, liên tiếp quay đầu nhìn về phía trong điện, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hiển nhiên, Công Tôn Thác vừa rồi cái kia nửa ra khỏi vỏ kiếm, đã ở bọn hắn đấy lòng khắc xuống uy hiếp. Cửa điện kẹt kẹt một tiếng khép lại, trong điện trầm hương yên rốt cục khôi phục bình ổn lờ lờ, ánh nến cũng không còn lay động, có thể trong không khí căng cứng cảm giác lại chưa tan đi. Chương 1555 xuống viện. Chương 1555 xuống viện. Công Tôn Thác nắm chặt chuôi kiếm đốt ngón tay trong nháy mắt trắng bệnh, quay người liền muốn xông Tiết Phù Phong nổi lên, trong thanh âm bọc lấy chưa tiêu nộ khí, Tiết lão đầu, ngươi vì sao muốn đáp ứng đề nghị của bọn hắn? Tính từ các trông coi nhìn như là nhượng bộ, kỳ thực là cho Thiên Ngoại Thiên Tiên sư điện đúng tay cớ, bọn hắn chỉ cần cầm đợi điều tra danh nghĩa, về sau có là lý do làm khó dễ Huyền Nguyệt Sương. Công Tôn lão đầu, an tâm chớ đội. Tiết Phù Phong thanh âm hợp thời băng lên, hắn đưa tay lăng không ấn xuống, đầu ngón tay hạt bồ đề vẫn như cũ vê đến bình ổn, ánh mắt trước rơi vào Công Tôn Thác trên khuôn mặt căng thẳng, lại chuyển hướng một bên đứng yên Từ Khởi Bạch, ngựa khí đột nhiên chỉ mấy phần, thêm mấy phần trịnh trọng. Sau ba ngày, ngươi theo Công Tôn tiên sinh, Ninh tiên sinh đi sông viện đi. Sông viện. Tiết Phù Phong thanh âm hợp thời băng lên, hắn đưa tay lăng không ấn xuống động tác chậm mà chìm, đầu ngón tay chuỗi này bị vớt ve đến ôn nhuận hạt bồ đề ngừng một cái trước mắt, ánh mắt trước rơi vào Công Tôn Thác vẫn căng cứng vai tuyến, vải sám kia áo bên dưới ẩn hiện lệ khí còn chưa tan đi. Lại chuyển hướng một bên đứng yên Từ Khởi Bạch, tố bạch trường sam nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, chỉ là mi phong cao lại, hiển nhiên còn tại suy tư sông viện chi ý. Phu tử ngự khí đột nhiên chìm mấy phần, thêm mấy phần lịch sử lắng đọng nặng nề. Ngày mai sáng sớm, ngươi theo Công Tôn tiên sinh, Ninh tiên sinh đi sông viện chi lễ. Sông viện. Công Tôn Thác nghi vấn trước rơi, hắn nắm chặt chuôi kiếm tiêu pha nửa phần, đáy mắt nộ khí rút đi một chút, nhiều hơn mấy phần hoang mang. Ngày xưa chỉ nghe sông viện là Khổng Thánh học đường bí mật, nhưng xưa nay không biết cụ thể chỉ, càng chưa nghĩ tới là muốn đi lễ này mà không phải đi nơi nào đó. Ninh Bình An cũng trừng mắt lên, gầy gò trên khuôn mặt lướt qua một tia kinh ngạc, tắm đến trắng bệnh miên bảo và táo nhẹ nhàng lung lay, hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới phu tử trong miệng sông viện đúng là thuyết pháp như vậy. Tiết Phù Phong thanh âm chậm lại, giống như tại quay lại một đoạn xa xôi qua lại, năm đó Khổng Thánh mang theo Nhan Hồi, Tử Lộ, Tử Cống, Tử Hạ bốn vị đệ tử sáng lập Ngũ Đại thư viện, từng lập một thì thiết luật, chuyên vì rửa sạch đệ tử đoàn không thấu mà thiết kế, luật này chính là sông viện. Nó từ trước tới giờ không là tòa nào đó rất nhỏ, mà là một trận lấy thực lực chứng trong sạch nghi thức. Hắn nhìn về phía Từ Khởi Bạch, trong ánh mắt cất giấu mong ngợi, ngựa khí thêm mấy phần trịnh trọng. Nếu có đệ tử được ban thủ quất, hết đường chối cãi, liền có thể hướng thư viện xin mời đi sông viện. Cần liên tiếp nên chiến tam đại thư viện cùng thế hệ đỉnh tiêm đệ tử, lại thắng được một đời thành danh đã lâu đệ tử hải tâm. Những người kia nhiều đã ở thư viện dạy học, có thể là chấn thủ một phương quan hải, kinh nghiệm thực chiến hơn xa cùng thế hệ, hai cửa đều là thắng, mới tính sông viện thành công. Đến lúc đó, không chỉ có được ban người có thể rửa sạch ô danh, Ngũ Đại thư viện còn cần vô điều kiện đáp ứng thứ nhất kiện không tuân đạo nghĩa sự tình. Lời này dường như sấm sét ở trong điện nổ vang, Công Tôn Thác đáy mắt hoang mang trong nháy mắt chuyển thành nhưng, hắn bỗng nhiên vua xuống đùi, vải xám áo đều chấn động đến phát vang, thì ra là thế. Ngươi là muốn cho lên mượn không sông viện chứng Huyền Nguyệt Sương trong sạch, chỉ cần lên bạch năng thắng liền hai cửa, đừng nói tam viện lại không lý do giam cầm Huyền Nguyệt Sương, chính là Thiên Ngoại Thiên Tiên sư điện cũng phải nhận Khổng Thánh lập xuống thiết luật. Ninh Bình An cũng chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức vân ve miên bảo góc áo, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần thận trọng, kế này rất hay, nhưng cũng nguy hiểm. Cùng thế hệ đệ tử còn có thể bằng kiếm ý áp chế, đời trước đệ tử trải qua xa trường hoặc chấp giáo nhiều năm, con đường càng xu thế lao luyện, lại có nhiều độc môn tuyệt kỹ, không thể khinh địch. Tam viện như muốn làm khó dễ, chắc chắn phái người khó giải quyết nhất đến thủ quan. Từ Khởi Bạch đứng tại chỗ, đáy mắt đầu tiên là hiện lên một tia sợ sệt, lập tức liền bị quyết tuyệt ánh sáng thay thế, ngay cả trước đó bởi vì Huyền Nguyệt Sương bị nghi mà ủ rột thần sắc đều sáng lên mấy phần. Hắn đưa tay đặt tại ngực, đối với Tiết Phủ Phong thật sâu không lời, eo sống lưng thẳng tắp, đệ tử minh bạch. Chính là đối đầu một đời học sinh, đệ tử cũng tuyệt không lùi bước. Tiết Phủ Phong nhìn xem hắn kiên định bộ dáng, trên mặt lộ ra một vòng nhạt nhẽo ý cười, ngươi có phần này tâm thuận tiện. Thực lực của ngươi, trong lòng ta có bài, đây cũng là ta vì ngươi mưu đừng ra, chỉ là sau trận chiến này, ngươi sẽ triệt để cùng Tam Viện kết thù kết toán, bất quá dưới mắt, đây cũng là phương pháp tốt nhất. Ta đã liên hệ Nhan Liễu, cũng chính là người bạn già của ngươi, Giám Tiên Sinh. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay hạt bồ đề nhẹ nhàng đập một cái bàn trà, ngựa khí thêm mấy phần chắc chắn, hắn là Nhan Thánh Thư Viện đời trước viện trưởng, mặc dù sớm tại 10 năm trước liền thoái ẩn về núi, khả nhan nhà tử đệ, Tam Viện túc lão, ai không kính trọng hắn ba phần. Uy vọng của hắn, chính là Hoàng Đào Dương cũng không dám tùy tiện địch. Bây giờ Huyền Nguyệt Sương tạm ở Nhan Thánh Thư Viện tinh tư cát, ta đã truyền tin mời hắn rời núi đến trông coi, có hắn tại, đừng nói thư viện khác muốn động ý đồ xấu, chính là Hoàng Đào Dương tự thân đi tinh tư cát, cũng phải cân nhắc một chút bất kính tiền bối, làm trái cổ pháp tội danh. Từ Khởi Bạch nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, đáy mắt quyết tuyệt trong nháy mắt bị rõ ràng ấm áp thay thế, ngay cả lúc trước căng cứng vai tuyến đều nới lỏng mấy phần. Hắn lên nửa trước bước, trong thanh âm mang theo khó nén cảm niệm, phu tử lại vẫn vì chuyện này thỉnh động Giám Tiên Sinh. Đệ tử cùng Giám Tiên Sinh quen biết đã có 10 năm, tiên sinh nhất là yêu thi tử, đệ tử năm đó ở Thiên Quan thủ lại lúc viết Tùng Phong Ngâm Hàn Giang Phú về sau đều đằng sau phó bản đưa hắn. Tiên sinh nói cùng ta luận thi tử có thể trắng đêm không ngủ, còn người xưng muốn thu ta làm nửa cái thơ bạn, chúng ta cái này bạn vong niên tình cảm, sớm đã không phải bình thường bạn bè, nhưng so sánh có hắn đi thủ tĩnh tư cát, Huyền Nguyệt cô nương bên kia, đệ tử lại không lo lắng. Một bên Linh Bình An nghe được lời này, gầy gò trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần thoải mái. Giám Tiên Sinh là người ta trước kia đã từng có nghe thấy, hắn bao che nhất, lại cực trọng tình nghĩa, chỉ cần nhận lấy ngươi cái này bạn vong niên, chắc chắn đem Huyền Nguyệt Sương an nguy để ở trong lòng. Có hắn toa chấn, Tam Viện chính là muốn mượn trông coi tên làm khó dễ, cũng tìm không thấy cớ. Công Tôn Thác cũng đi theo gật đầu, lúc trước vội vàng sao động triệt để tán đi, chỉ bố vô Từ Khởi Bạch bay, tốt. Có lao tiểu tử này che chở Huyền Nguyệt Sương, chúng ta tối nay liền có thể chuyên tâm suy nghĩ xong viện đối sách, không cần lại phân tâm hai đầu nhớ. Ngày mai ngươi một mực xông về phía trước, ta cùng Linh lao đầu giúp ngươi nhìn chằm chằm đối thủ sơ hở. Từ Khởi Bạch nhìn qua Tiết Phủ Phong, lại nhìn một chút bên người hai vị trưởng bối, đáy lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói. Hắn lần nữa không mình hành lễ, eo sống lưng thẳng tắp, trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kiên định, đa tạ phu tử Chu Toàn, cũng tạ nhị vị tiên sinh tương trợ. Sau 3 ngày xuất viện, đệ tử định không phụ sự mong đợi của mọi người, đường đường chính chính thắng được đến. Ngươi muốn từ cái nào thư viện bắt đầu? Tiết Phủ Phong dò hỏi. Từ Lộ thư viện. Từ Khởi Bạch cơ hồ không chần chờ, thanh âm chém đinh chặt sắt, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt chuôi kiếm. Từ Lộ thư viện đệ tử nhiều thiện cận chiến chém liệt, trước sông nơi đây đã có thể đứng thẳng khí thế, cũng có thể áp chế một chút Tam Viện liên thủ nhuệ khí. Công Tôn Thác nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói tiếp, Từ Lộ thư viện đám tiểu tử kia là tốt nhất dung đấu ngoan, đánh trước bọn hắn trở tay không kịp, phía sau viện cũng tốt sông. Chương 1556 cùng sinh trấn ngũ viện, qua loa. Chương 1556 cùng sinh trấn ngũ viện, qua loa. Tiết Phủ Phong lại khe khẽ lắc đầu, đưa tay ra hiệu hai người hơi tĩnh, ngựa khí thêm mấy phần trịnh trọng, lên trắng, ngươi cần biết được, sông viện cũng không phải là chỉ sông tứ đại thư viện, theo cổ pháp thiết luật, cần trước qua khổng thánh học đường nhà mình học sinh cửa này, đã là nghiệm thực lực ngươi, cũng là để cho ngươi sớm thích ứng đối chiến tiết ấu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần tứ đại thư viện, Tăng Thánh thư viện luôn luôn không tranh quyền thế, năm đó Thiên Quan một trận chiến cũng cực ít tham dự phe phái phân tranh, ngươi đi sông viện lúc, bọn hắn nhiều lắm là phái hai vị đệ tử đi cái đi ngang qua sân khấu, sẽ không thật làm khó dễ ngươi. Ngược lại là Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Thánh Tam viện, cần tốn nhiều chút tâm tư. Từ Khởi Bạch nghe vậy hiểu rõ, không người đáp, đệ tử minh bạch. Trước chiến nhà mình học sinh, lại xông Tử Lộ thư viện, về sau theo tự đến chính là, đệ tử không sợ. Tiết Phủ Phong gặp hắn lòng dạ trầm ổn, liền đứng dậy đi đến trước án, lấy ra một phương trúc tiên cùng bút lông sói, mực nước sớm đã mài tốt, hiện ra nhàn nhạt tùng nghiên hương. Hắn nâng bút chấm mực, đầu bút lông rơi giấy lúc lực đạo đều, rất nhanh liền đem Từ Khởi Bạch xin mời đi xông viện chi lễ, ngày mai giờ mão tại Khổng Thánh học đường diễn võ trường lên chiến, nhìn các viện theo cổ pháp chọn phái đi đệ tử chữ viết liền, chữ viết đoan trang đại khí, lộ ra văn đạo tông sư khí độ. Đầu ngón tay hắn bóp cái quyết, đem trúc tiên khỏa nhập một đạo xanh nhạt sắc trong linh quang, thoáng qua hóa thành một viên tiểu xảo truyền âm phù. Hắn đưa tay đem lá bùa ném hướng ngoài cửa sổ, lá bùa hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía 4 cái phương hướng khác nhau bay đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Yên tâm, truyền âm phù trong vòng nửa canh giờ liền có thể đến các viện viện trưởng trong tay, ngày mai giờ mao trước, bọn hắn chắc chắn phái người đến. Tiết Phủ Phong khẽ bước cằm, ánh mắt lướt qua ngoài điện chìm đen bóng đêm, giọng nói mang vẻ mấy phần phó thác, tối nay liền vất vả hai vị, nhiều đang đối chiến chi tiết chỉ điểm lên trắng mấy phần. Diễn võ trường 12 chén tiên đăng sáng lên cả đêm, dầu thắp đốt hết lúc, sương sớm đã làm ướt bức đèn, loan quang dần dần nhạt thành bạc bự. Từ Khởi Bạch thu kiếm vào vỏ trong nháy mắt, thân kiếm bên trên chưa tán nhuệ khí vẫn ngưng lanh quang, thái dương mồ hôi thuận cảm tuyến trượt xuống, nện ở trên tấm đá xanh, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm vết nước. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Khổng Thánh học đường trung sớm còn chưa gõ vang, Từ Khởi Bạch muốn đi sông viện chi lễ tin tức đã giống đã mọc cánh, trước từ thánh nhân chi tháp bay tới Thanh Câm viện, lại thuận đường núi hướng tứ đại thư viện cấp mở, quay đến toàn bộ Tiên Nguyên văn đạo vòng đều lên gợn sóng. Thanh Câm viện bên trong, mấy cái chính chỉnh lý thẻ trúc học sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay trúc quyển soạn nện ở trên bàn, cả kinh hốc mắt đều đỏ, sông viện. Đây không phải là Khổng Thánh di luật bên trong ghi lại thượng cổ cổ pháp sao? Từ sư huynh thật muốn lấy thân thử luận. Bên cạnh chép sách học sinh lại gần, đầu ngón tay còn dính lấy mực nước, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, sâu viện đến cùng là làm cái gì? Chẳng lẽ lại là dẫn theo kiếm đi thư viện khác trong viện so kiếm? Giáo điển tịch Chu tiên sinh vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy nghị luận liền ngừng chân, đầu ngón tay vân vê hơi bạc sợi râu, trong thanh âm bọc lấy mấy phần đối với cổ pháp kính trọng, không phải vậy. Sâu viện là khổng thánh là rửa sạch đệ tử oan không thấu lập xuống thiết luật, không phải bình thường so kiếm nhưng so sánh. Theo quy củ, cần trước nên chiến bản học đường cùng thế hệ đỉnh tiêm đệ tử, lại theo thứ tự sống qua tứ đại thư viện, mỗi viện đều muốn qua hai cửa, vừa đóng là cùng thế hệ bên trong chọn nhọn thiên tài, vừa đóng là đời trước thành danh tốc đồ. Những cái kia đời trước đệ tử, có tại thư viện chấp giáo hơn 10 năm, có từng chấn thủ thiên quan chém qua hỗn độn dị tộc, kinh nghiệm thực chiến xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Gần ngàn năm bên trong, dám đi lễ này bất quá ba người, cuối cùng có thể xông xong toàn bộ hành trình, cũng chỉ một vị thôi. Lời này giống cục đá đện vào mặt hồ bình tĩnh, thanh cơm viện bên trong trong nháy mắt yên tĩnh một lát, lập tức buộc phát ra càng vang lên tiếng nghị luận. Có người liễu lưới, đầu ngón tay đâm diễn võ trưởng phương hướng, kết nối lại một đời tốc độ đều muốn chiến. Đây không phải muốn lấy sức một mình khiêng ngũ viện hai đời người. Từ sư minh là gan này cũng quá lớn. Cũng có người nắm chặt thư quyển đầy mắt ánh sáng, từ sư minh vốn là thơ kiếm song tuyệt, năm ngoái sát đạo tranh tài ba chiêu chém liêu khê, bây giờ dám xông vào viện, nhất định là có hoàn toàn chắc chắn. Tin tức truyền đến tăng thánh thư viện lúc, lang lang hiếu kinh đọc gầm thanh bỗng nhiên tạm ngừng, mười mấy tấm thư quyển đụng rơi vào trên bàn. Tăng thánh học tử xưa nay ôn hòa, giờ phút này lại nhịn không được vây tại một chỗ châu đầu ghé thai. Một cái mặc màu trắng trường sam học sinh nhỏ giọng nói, chúng ta thư viện mặc dù không tranh quyền thế, có thể lên một đời Lý sư minh, năm đó cũng là có thể cùng hỗn độn tộc trưởng ra qua 50 chiêu nhân vật, từ khởi bạch lại cũng dám tiếp. Dạy lễ nghi mạnh tiên sinh vừa lúc đi tới, mặt mày cong lên, ngựa khi ôn hòa, yên tâm, chúng ta thư viện sẽ không thật làm có hắn, bất quá là theo quy củ phái hai vị đệ tử đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngược lại là hắn dám chọn trước tử lộ, tử cống hai viện, phần quyết đoán này, sát thực khó được. Tử lộ thư viện trên diễn võ trường, mấy cái luyện kiếm đệ tử bỗng nhiên thu chiêu, kiếm tuệ tại lòng bàn tay quấn hai vòng. Một cái dâu quay nón đệ tử nắm chặt chuôi kiếm hung hăng hừ một tiếng, từ cùng sinh, quả nhiên là một cái chữ cùng, vậy mà xuống viện, là cảm thấy chúng ta kiếm không đủ lợi. Bên cạnh người cao gầy đệ tử lại lắc đầu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bội phục, người ta mới từ thiền quan trở về, đến lúc đó sợ là muốn đối mặt vị này cùng sinh, hắn đã đột phá hàn lâm, đến lúc đó chúng ta sợ là phải đối mặt một cuộc các chiến. Từ công thư viện trong đình viện, đám học sinh vây quanh Liêu Chu truy vấn không ngớt. Liêu Chu đầu ngón tay bóp lấy bà áo, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, thanh âm đều phát run, cái này cùng sinh, chém đường huynh còn không bỏ qua, lại còn dám xông vào viện. Rất nhanh, ngữ khí của hắn càng kiên định, ta nhất định phải để phụ thân đem mấy vị còn tại thiên quan phục dịch sư minh trở về, muốn hung hăng giáo hơn hắn. Đợi cho mặt trời lên cao, ngũ đại thư viện đám học sinh đều nghe tiên sinh trong miệng biết rõ xông viện toàn cảnh, lúc trước nghị luận dần dần lắng động thành thực sự rung động. Trung ương diễn võ trường, Từ Khởi Bạch đang dùng tế bố tinh tế lau sạch lấy bộ kiếm, thủy hàn kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang. Ta thuyết từ cổ sinh, ngươi có thể hay không đừng trả sát? Lại xoa, lưỡi kiếm đều muốn phản quang chói mù ta. Một đạo mang theo bất đắc dĩ thanh âm từ đối diện truyền đến, đánh gây Từ Khởi Bạch động tác. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Đoan Mục Vệ Lê đứng đang đối chiến đài một chỗ khác, một thân màu nâu xanh thư biệt phục, trong tay nắm chặt cán toàn thân đen nhánh bút lông sói, cán bút là lao trúc chế, bị vuốt ve đến hiện ra ôn nhuận bao tường, ngòi bút dính lây tàn mực còn không có khô ráo, hiện nhiên là lâm thượng trận trước bị cứng rắn kéo tới. Đoan Mục Vệ Lê quệt miệng, đá đá dưới chân gạch đá xanh, thanh âm ép tới trầm thấp, chỉ đủ hai người nghe thấy. Hai ta đồng môn 3 năm, bạn xấu 5 năm, ngươi động thủ với ta. Ngươi lưỡi kiếm ra khỏi vỏ ta đều có thể đọc ra ngươi muốn ra cái nào chiêu, nhưng chính là không tiếp nổi, này làm sao đánh? Hắn nói, lại nhịn không được liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy đậu đen rau muống. Lúc đầu việc nát này là tìm nhăn chính, kết quả tên kia một câu đêm qua ngộ ra chữ giết quyết, lại có đột phá, cần bế quan vững chắc trực tiếp trưởng. Ta cũng muốn tìm lý do tránh, khả phu tử ánh mắt kia, ngươi là không nhìn thấy, lạnh đến cùng ngươi lưỡi kiếm giống như, ta dám nói nửa cái không chữa sao? Chương 1557 thực lực tăng vọt Đoan Mục sư mình, lẫn nhau diễn kịch hai người. Chương 1557 thực lực tăng vọt Đoan Mục sư mình, lẫn nhau diễn kịch hai người, điểm đến là dừng. Đoan Mục Vệ Lê hừ một tiếng, đưa tay đem bút lông sói tại đầu ngón tay xoay một vòng, đầu bút lông đối với không khí hư điểm hai lần, phu tử nói, đi ngang qua sân khấu muốn đi đến xinh đẹp còn phải để lược trận người nhìn ra toàn lực ứng phó tư thế. Ngươi nói đây không phải khó xử người sao? Ta cũng không thể thật dùng văn tâm bút ý đâm ngươi đi. Hắn nói, lại xích lại gần chút, hạ giọng, đúng rồi, Huyền cô nương bên kia, dám tiên sinh thật đi canh chừng. Ta nghe ta thúc phụ nói, Tử Cống thư viện người lúc đầu muốn sáng nay đi tĩnh tư các tham viếng, kết quả giám tiên sinh hướng cửa ra vào vừa đứng, ngay cả cửa đều không có để tiến. Từ Khởi Bạch nghe vậy, trong lòng hơi ấm, gật đầu nói, yên tâm, có giám tiên sinh tại, nàng bên kia không ngại. Hôm nay người ta mau chóng kết thúc, ta còn phải chuẩn bị phía sau đối chiến. Đoan Mục Vệ lên lúc này mới thu hồi đầu đen rau muống thần sắc, hít sâu một hơi, đưa tay đem bút lông sói giơ lên trước ngực, đầu bút lông ngưng tụ lại nhàn nhạt màu mực bừng sáng. Tuy nói là đi cái đi ngang qua sân khấu, có thể văn tâm bút ý tản ra, bốn bề không khí hay là trong nháy mắt ngưng mấy phần. Hắn nhìn qua Từ Khởi Bạch, trong giọng nói mang theo điểm chăm chú, vậy ta coi như tới a. Ngươi đừng thật khách khí với ta, không phải vậy phu tử lại phải chúng ta. Từ Khởi Bạch cũng đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, đầu ngón tay nổi lên nhạt nhẽo kiếm ý, tới đi. Đài đối chiến bên cạnh, lược trận đám học sinh sớm đã an tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung ở trên thân hai người. Công Tôn Thác đứng tại dưới đài, nhìn xem Đoan Mục Vệ Lê bộ kia bị ép lên đài bộ dáng, nhịn không được đối với bên người Ninh Bình An cười nói, cái này hai tiểu tử vẫn còn có mấy phần ý tứ. Ninh Bình An cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Đoàn Mục Vệ lê đầu bút lông màu mực vầng sáng bên trên, nói khẽ, kẻ này đang thức tỉnh Trích Thánh chi đồng sau, thiên phú tăng lên không ít, nhưng còn chưa đủ. Lời này vừa dứt, đài đối chiến trung ương Đoàn Mục Vệ lê bỗng nhiên đưa tay ấn về phía mi tâm, song đồng trong nháy mắt nổi lên mạ vàng quan trạch, đó là Trích Thánh chi đồng toàn bộ triển khai dấu hiệu, quang văn màu vàng thuận đuôi mắt lan tràn đến thái dương, ngay cả quanh thân màu mực vầng sáng đều nhiễm lên mấy phần thánh ý. Cổ tay hắn xoay chuyển, nắm bút lông sói giữa không trung vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, ngòi bút mực nước bỗng nhiên ngưng tụ tại trong hư không phát hóa ra một cái nét chữ cứng cắp đao chữ. Ông màu mực đao chữ vừa thành hình liền ầm vang nổ tung, hóa thành một thanh dài ba thước đao, thân đao hiện ra thủy mặc lưu chuyển quang trạch, chuôi đao châu còn quấn cùng bút lông sói đồng nguyên thanh trúc văn. Đoan Mục Vệ lê trở tay nắm chặt chuôi đao, mũi chân tại trên mặt bàn một chút, thân hình như mũi tên hướng phía Tử Khởi Bạch lao đi, đao phong lôi cuốn miêu tả hương bổ về phía đối phương tim, đừng lo lắng. Theo phu tử nói đi, chàng diện cũng phải đánh cho ra dáng điểm. Tử Khởi Bạch đáy mắt hiện lên mỉm cười, bên hông thủy hàn kiếm cũng đã ứng thanh ra khỏi vỏ. Tuyết trắng thân kiếm dưới ánh mặt trời bạch ra lẫm mang, thân kiếm bên trên huyền nguyệt xương khắc vân vân bỗng nhiên sáng lên. Hắn há miệng ngâm nga, thanh âm trong trẻo như trùng, kiếm chỉ lạnh không này gió phá trận, gió bác quyển tuyết này thấu lạnh tiêu. Câu thơ hạ thấp thời gian, thủy hàn kiếm bỗng nhiên bắn ra thấu xương hàn ý, màu trắng xương khí thuận thân kiếm lan tràn ra, thoáng qua liền bao phủ toàn bộ đài đối chiến. Dưới đài vây xem học sinh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, liền hô hấp đều mang sương trắng, bên diễn võ trưởng cây cỏ lại trong nháy mắt ngưng lên miếng băng mỏng. Đốt. Trường đao cùng trường kiếm ầm vang chạm vào nhau, màu mực đao quang cùng ánh kiếm màu trắng tại giữa đài nổ tung, kích thích khí lang thổi đến hai người áo bào bay phất phới. Đoan Mục Vệ lê cổ tay hơi trầm xuống, ý đồ dùng trường đao đè xuống kiếm thế, lại cảm giác đối phương trên thân kiếm chuyển đến hàn ý thuận thân đao phản vệ, đầu ngón tay lại ẩn ẩn du lên. Từ Khởi Bạch thì mượn kiếm thế triệt thoái phía sau nửa bước, thủy hàn kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, kiếm nhận sát thân đao vẽ hướng Đoan Mục Vệ lê dưới xương sườn, động tác nhanh lại lưu lại ba phần chỗ trống. Có người nhìn chằm chằm Đoan Mục Vệ lê cặp kia mạ vàng đôi mắt, đồng quang lưu chuyển ở giữa hình như có thánh ảnh lưu động, nhịn không được tỉ thảo, đây chính là Trích Thánh chi đồng, có thể hiện hóa ra như vậy nồng đậm thánh nhân vĩ lực. Cũng có người nhìn qua cả đài tuân rơi ngưng kết sương hoa, hầu kết nhất đồ, từ kiếm ý của sư minh cũng quá nghiêm nghị. Bất quá một câu thơ, lại làm cho cả diễn võ trường đều ngâm ở hàn khí bên trong, ngay cả gió đều cóng đến phát giòn. Mà đứng ở trước đám người sắp xếp khổng thánh học đường các đệ tử thân truyền, so phổ thông học sinh càng hiểu phần này rung động phất lượng, từng cái hai mặt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Một cái mặc áo xanh đệ tử thân truyền nhịn không được thấp giọng nghị luận, Đoan Mục sư minh lúc trước tại 72 đệ tử bên trong, nhiều lắm là tính trung đẳng tiêu chuẩn a. Lần trước đệ tử thân truyền tiểu bị, hắn ngay cả nhan chính một chiêu đều không có tiếp được, làm sao thức tỉnh Trích Thánh chi đồng sau, khí tức tăng vọt đến loại tình trạng này. Bên cạnh đệ tử liên tục gật đầu, ánh mắt khóa chặt Đoan Mục Vệ lê trong tay bút lông sói, ngươi nhìn hắn vừa rồi ngưng ra đao tự quyết, mực khí bên trong bọc lấy thanh ý, bổ ra đao phong đều mang uy áp, lực bộc phát này so lúc trước mạnh chí ít ba thành. Một cái khác biết rõ xếp hạng đệ tử bẻ ngón tay tính sổ sách, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục, chúng ta học đường đệ tử thân truyền bên trong, nhan chính, Từ sư minh, trọng bác ổn thỏa ba vị trí đầu, còn lại hai cái danh ngạch một mực là Triệu sư minh cùng Chu sư tỷ tranh. Hiện tại Đoan Mục huynh có Trích Thánh chi đồng gia trì, đã có thể mượn thánh lực tăng phúc thuật pháp, lại có thể khám phá đối thủ sơ hở, sợ là xông vào năm vị trí đầu không thành vấn đề. Lời này vừa ra, trung quanh đệ tử thân truyền đều ngầm thừa nhận gật đầu, vừa rồi Đoan Mục Vệ lê cùng Từ Khởi Bạch lúc giao thủ, mặc dù lưu lại một tay, lại có thể tại Từ Khởi Bạch xương hàn kiếm ý bên dưới không rơi vào thế hạ phong, phần này thực lực, sớm đã không phải từ lúc trước cái trung đẳng tiêu chuẩn Đoan Mục Vệ lê. Trên đài đối chiến, Đoan Mục Vệ lê giống như cũng phát giác được thực lực bản thân biến hóa, mạ vàng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trường đao trong tay lần nữa bổ ra, màu mực đao quang so trước đó càng tăng lên, khá lắm. Cái này Trích Thánh chi đồng có thể để đao tự quyết uy lực tăng gấp đôi, sớm biết ta nên sớm một chút thức tỉnh. Từ Khởi Bạch nghe vậy cười khẽ, thủy hàn kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa, xương khí thuận kiếm nhận cuốn lên thân đao, đem màu mực đao quang cong đến có chút ngưng trệ, đừng chỉ cố lấy kinh hỉ, coi chừng ta thật đồng cứng cán bút của ngươi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Từ Khởi Bạch cổ tay hơi trầm xuống, kiếm thế đột nhiên chuyển nghiêm khắc, trong miệng lần nữa ngâm nga, ta trí tại này chỉ tinh hạ, kiếm làm thuyền này độ ngân hoàng. Lần này, câu thơ bên trong hào khí cùng kiếm ý triệt để giao hòa, thủy hàn kiếm bên trên xương khí tăng vọt, tại bên bản ngưng kết ra một mảnh băng tinh rừng, kiếm quang cùng đao quang tại băng tinh ở giữa xuyên thẳng qua, va chạm ra hỏa tinh rơi vào xương tiêu tốn, trong nháy mắt hóa thành nhỏ vụ băng vụ, làm cho cả diễn võ trường bầu không khí càng khẩn trương vừa sợ diễm. Bên bàn Linh Bình An nhìn xem một màn này, nguyên bản bình thản đấy mắt rốt cục nổi lên một tia gợn sóng, nhẹ giọng đối với Công Tôn Thác nói Trích Thánh chi đồng quả thật có thể kích hoạt tiềm lực của hắn, chỉ là hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế, ngươi nhìn hắn tay cầm đao, thỉnh thoảng sẽ bởi vì thánh lực phản vệ mà khẽ run. Nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến phần này tình trạng, đã là khó được. Công Tôn Thác sờ lên cằm gật đầu, trong ánh mắt mang theo khen ngợi, tiểu tử này cuối cùng không phí công phu tử tâm tư, trận này qua loa chính là để lên trắng hảo hảo ma luyện hắn một chút. Chương 1558 đến từ Thiên Quan sư minh, ba tâm kiếm, kiếm vô tâm. Chương 1558 đến từ Thiên Quan sư minh, ba tâm kiếm, kiếm vô tâm. Vừa dứt lời, trên đài đối chiến bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Lúc trước còn giữ ba phần chỗ chống Từ Khởi Bạch, quanh thân tản mát phù phiếm xương khí bỗng nhiên kiềm chế, đều ngưng ở nước lạnh lưỡi kiếm, ngân bạch thân kiếm trong nháy mắt lóe ra lạnh lẽo phong mang, ngay cả bốn bề không khí đều bị lưỡi kiếm bức ra nhỏ vụn bù bù. Cổ tay hắn hơi trầm xuống, kiếm thế đột nhiên tăng tốc, nguyên bản cùng Đoan Mục Vệ lê trường đao rằng co lực đạo đống nhiên cuộn, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự duệ tình trực áp xuống. Màu mực trường đao vốn là đao tự quyết biến thành, cái nào gánh vác được như vậy cô đọng kiếm ý. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, thân đao từ lưỡi đao sống lưng chô vỡ ra tê văn, màu mực linh quang thuận vết dạn phi tốc cởi tán. Đoan Mục Vệ Lê chỉ cảm thấy lòng bàn tay không còn, vừa định thu chiêu điều chỉnh, chuôi kia thủy hàn kiếm đã như ánh sáng cấp đến, lưỡi kiếm nhẹ dán hắn bên gáy dừng lại, lạnh buốt xúc cảm trong nháy mắt khắp bên trên làn da, ngay cả tóc mai đều bị kiếm phong quét đến khẽ run. Màu mực trường đao triệt để vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh mực lùi về Đoan Mục Vệ Lê trong tay, một lần nữa ngưng là thành kia bút lông sói. Hắn nhìn qua gác ở cần cổ lưỡi kiếm, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, nửa phần bị thua cuốn bách đều không có, đầu ngón tay khẽ bóp thân kiếm, mượn xảo kình đem thủy hàn kiếm hướng bên hông đẩy ra nửa thước, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ lại thản nhiên nhận thua, được, tính ngươi thắng. Lại làm hạ thấp đi, ta cái này bút lông sói đều muốn bị ngươi đông thành bằng tên tạt bã. Từ khởi bạch cũng thu kiếm ý, thủy hàn kiếm ông một tiếng trở vào bao, trên thân kiếm xương khí chậm rãi tán đi. Hắn nhìn qua Đoan Mục Vệ Lê đáy mắt ý cười, khóe môi cũng đi theo ngắc ngắc, đã nhường. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh thấp dỗ dành cùng tán thưởng, ai cũng nhìn ra được hai người toàn bộ hành trình lưu lại tay, có thể như vậy chạm đến là thôi luật bản, đã lộ ra từ khởi bạch kiếm ý cô động, lại lộ Đoan Mục Vệ Lê trích thánh chi đồng hóa hình huyền diệu, thật sự đao sắc thực chém giết càng thấy đồng môn ăn ý, ngay cả Ninh Bình An cũng hơi gật đầu, đầu ngón tay vân vê miên bảo góc áo, nói khẽ, thu phóng tự nhiên, biết tiến thối, lại so với một vị xính hung đấu ác đệ tử mạnh lên quá nhiều. Đoan Mục Vệ Lê vuốt vuốt cổ tay, đem bút lông sói đừng về bên hông, hướng phía từ khởi bạch chắp tay, sau đó ngước nhưng phải coi chừng, ngươi phải đối mặt đời trước Khổng Thánh học đường đệ tử rất mạnh, ngươi có lẽ cũng nghe qua thanh danh của hắn, Ba Tâm kiếm khách, kiếm vô tâm sư minh. Từ khởi bạch dưới đầu ngón tay ý thức năm thủy hàn kiếm chuôi kiếm, đáy mắt lướt qua một kia rõ ràng giật mình lo lắng. Danh tự này hắn như thế nào chưa quen thuộc. Năm đó mới vừa vào Khổng Thánh học đường, tại thi nhập viện luyện lúc thể hiện ra tung hoành kiếm pháp thời điểm, vị sư minh này liền chủ động tìm tới nàng, đồng thời chủ động đề nghị so tài. Vị sư minh này mặc dù lấy sách nhập mực, dưới ngòi bút có thể sinh cầm tú văn, lại vẫn cư dốc lòng tu luyện nho ra kiếm pháp, một thân kiếm tâm thuần túy đến không nhiễm bụi bặm. Khi đó kiếm vô tâm chỉ dùng kiếm gỗ, một chiêu một thức đều mang thủ bên trong dồn cùng nho ra khí độ, đã điểm ra hắn kiếm chiêu sơ hở, lại không thương tổn cùng hắn nhuệ khí, cuối cùng còn tặng hắn một bản tự tay phê bình chú giải nho kiếm yếu lược. Hắn chưa từng nghĩ tới, sông viện lúc muốn nên chiến đời trước đệ tử, lại sẽ là vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn sư minh. Đoan Mục Vệ Lê gặp hắn thần sắc, liền biết hai người quen biết, lại bổ túc một câu, kiếm vô tâm sư minh từ khi tiến vào thiên quan tiến hành ma luyện đằng sau, liền lưu tại thiên quan, nghe nói ngươi xông viện, hôm nay sáng sớm cố ý chạy đến, chỉ vì cùng ngươi luận bàn kiếm thuật. Nói đi liền quay người đi xuống đài đối chiến, bước chân vừa dứt, trên đài cao chợt lên một trận gió nhẹ. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đạo gầy gò thân ảnh như đạp gió giống như rơi vào bên cạnh đài cao, cái kia thân người lấy một bộ nguyệt lam sắc trường bào, và áo suýt lấy ám văn mây đều, theo động tác khẽ động, dường như có màu mực lưu quang tại bố văn ở giữa lưu chuyển. Trong ngực ôm ngang một thanh trường kiếm, vỏ kiếm hiện ra ôn nhuận đỏ sẫm quang trạch, giống như thấm hơn trăm năm mùi mực, lại nhiễm mấy phần hào quang, xem xét liền biết là trôi trải qua xa trường danh kiếm. Hắn chậm rãi dương mắt, nguyên bản mang theo vài phần lăng lệ kiếm uy có chút giãn ra, sắc bén kiếm uy tại đáy mắt lưu hóa thành ấm áp, đã có đối với sư đệ trưởng thành vui mừng, lại cất giấu mấy phần lo lắng, thanh âm trong sáng như ngọc thạch tấn công, lên trắng, nhiều năm không thấy, kiếm ý của ngươi ngược lại là so năm đó vững chắc nhiều. Từ khởi bạch nghe vậy, lúc này nghiêng người chắp tay, eo sống lưng cong đến vừa đúng, đã lộ ra hậu bối cung kính, lại không mất kiếm khách khí khái. Kiếm tâm sư minh, năm đó được ngài chỉ điểm kiếm nghệ, tặng ta nho kiếm yếu lược đệ tử đến nay không dám quên. Tay áo bày rủ xuống ở giữa, có thể liếc thấy đầu ngón tay hắn có chút nắm chặt, đối mặt vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn sư minh, kính trọng bên ngoài, càng giấy lên mấy phần chiến y. Kiếm vô tâm cũng đưa tay đáp lễ, lại là tiêu chuẩn kiếm khách lễ, ngón cái chế trụ ngón trỏ đốt ngón tay thứ hai, còn lại ba ngón khẽ nhếch, lòng bàn tay trong chiều đặt nhẹ tim, động tác lưu loát lại trang trọng. Hắn nhìn qua từ khởi bạch, đáy mắt ấm áp dần dần thu, nhiều hơn mấy phần thuần túy kiếm đạo trịnh trọng. Ta lần này chuyên từ phía sau núi xuất quan, chính là vì tiếp ngươi cái này xông viện cửa thứ nhất. Ngươi có biết, ta bây giờ đã là đại nho cảnh giới. Lời này vừa ra, dưới đài lập tức lên một trận thấp hoa, đại nho cùng Hàn Lâm, tuy chỉ cách nhất giai, lại là cách biệt một trời. Không chờ từ khởi bạch đáp lại, kiếm vô tâm đã tiếp tục nói, nhưng hôm nay cùng ngươi giao thủ, ta sẽ đem tu vi áp chế gắt gao tại Hàn Lâm cảnh, cùng ngươi ngang hàng. Hắn dừng một chút, cầm kiếm tiếp gấp, màu đỏ như máu vỏ kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra ám mang, có thể ngươi phải nhớ rõ ràng, tu vi mặc dù ép, ta lại sẽ không lưu nửa phần nương tay. Ngươi muốn xông viện thành công, nhất định phải dốc hết toàn lực, dùng kiếm của ngươi chân chính đánh bại ta mới được. Lời nói này đã là nhắc nhở, càng là mong đợi. Từ khởi bạch trong mắt kính ý trong nháy mắt hóa thành nóng hổi chiến ý, hắn bỗng nhiên đưa tay ấn về phía bên hông, thủy hàn kiếm ông một tiếng phá vỏ mà ra. Ngân bạch thân kiếm lướt qua một đạo lãnh mang, lôi cuốn lấy gió bắc quyển tuyết tung hoành kiếm ý, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài đối chiến. Bên bàn cờ sĩ bị kiếm ý đánh bay phất phới, trong không khí hàn ý nặng thêm mấy phần, ngay cả dưới đài học sinh cũng nhịn không được siết chặt vào áo. Kiếm vô tâm thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Trong lực huyết kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Chỉ nghe sang sảng một tiếng rủa vang, màu đỏ như máu thân kiếm như đốt liệt diễm xích luyện, giữ tại trong tay hắn lúc, một cỗ nặng nề giết chóc kiếm ý bỗng nhiên một phát, kiếm ý kia bên trong cất giấu xa trường gió xương, chém qua hỗn độn dị tộc lạnh tấu xương, cùng từ khởi bạch tung hoành kiếm ý ầm vang chạm vào nhau, lại chưa giao hòa, ngược lại như sở hà hán giới giống như, ngạnh sinh sinh đem lôi đài chém thành hai khúc. Bên trái là ngân xương pháp phối tung hoành chi cảnh, bên phải là xích huyết cuồn cuộn giết chóc chi vực. Mọi người dưới đài nín hơi ngưng thần, ngay cả Công Tôn Thác đều thu hồi ý cười, trầm giọng nói, tốt một cái Kiếm Vô Tâm. Kiếm ý như vậy thuần túy, lên trắng lần này, gặp gỡ thật đối thủ. Một bên Ninh Bình An cũng gật đầu tán thưởng, kẻ này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, ngược lại để ta nghĩ đến một người, mà lại trên người hắn, tựa hồ cũng có người kia bóng dáng. Ai? Công Tôn Thác hỏi. Đạm Đài, Quân Hành. Chương 1559 ác chiến, Thương Lãng chiến tung hoành. Chương 1559 ác chiến, Thương Lãng chiến tung hoành. Từ Khởi Bạch ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nắm thủy hàn kiếm, cổ tay nhẹ chuyển, mũi kiếm chỉ xéo thương khung, há miệng liền đem sụp sôi chiến thơ ném ra, kiếm chỉ thương khung này phá mây mở, phóng ngựa trưởng ca này đã tuyết đến. Câu thơ rơi xuống đất sát na, ngân bạch kiếm ý đống nhiên tăng gọn, tại quanh người hắn ngưng tụ thành kiếm ảnh hơi mở, như dương cánh xương hạt giống như bao lấy thân hình của hắn, chính là túng kiếm quyết bên trong am hiệu nhất xê dịch thiên địa xê dịch thức. Chỉ gặp hắn thân ảnh đống nhiên nhoáng một cái, giống như thuấn di lướt qua hai đạo kiếm ý giao giới tuyến. Trong nháy mắt tung bay chi kiếm vô tâm đỉnh đầu cao khoảng một trượng không. Thủy Hàn kiếm dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung, bọc lấy từ trên xuống dưới chém rách sơn hà lạnh thấu xương như thế, chém thẳng vào kiếm vô tâm đỉnh đầu. Kiếm phong vòng quanh xương hoa đảo qua, ngay cả dưới đài không khí đều giống bị một chém này cong đến ngưng trệ bất động. Kiếm vô tâm dương mắt nhìn lên, đáy mắt không thấy nửa phần bối rối, ngược lại hiện lên một tia quả là thế cười yếu ớt. Hắn hai chân tại trên tấm đá xanh vững vàng giẫm một cái, trong tay huyết kiếm bỗng nhiên quét ngang, cổ tay ở giữa nhẹ chuyển lúc, lại bọc lấy rầm rầm tiếng sóng, nho ra Thương Lãng kiếm quyết thức thứ nhất. Thương Lãng một kiếm liền ứng thanh ra khỏi vỏ. Huyết sát kiếm ý thuận lưỡi kiếm tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành trượng cao huyết hải sóng lớn, đầu sóng cuộn cuộn ở giữa, nhỏ vụn màu mực phù văn theo sóng lưu chuyển, đã cất giấu nho môn hải nạp bách xuyên hùng hậu, lại bọc lấy giết chóc kiếm ý lạnh thấu xương, hướng phía trên không thủy hàn kiếm nên đụng mà đi. Với anh, ngân bạch kiếm nhận cùng con sóng lớn màu đỏ ngòm đụng nhau trong nháy mắt, cả tòa đài đối chiến lại kịch liệt rung động, tảng đá xanh trong khe bụi đất tuôn rơi xuống. Thủy hàn kiếm xương khí đụng vào sóng biển, trong nháy mắt ngưng kết ra mảng lớn băng lăng, có thể thoáng qua lại bị đầu sóng lực đạo xông đến vỡ thành một mịn. Huyết hải sóng lớn đụng vào lưỡi kiếm, huyết sắc linh quang bốn phía bảy ra, lại vẫn đẩy lưỡi kiếm từng tấc hạ thấp xuống. Hai đạo cực hạn kiếm y xen lẫn địa phương, tảng đá xanh đã vỡ ra giống mạng nhện tế văn, nhỏ vụn mảnh đá hòa với xương hoa cùng huyết quang, hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Mọi người dưới đài đống nhiên lui về sau nửa bước, có người đưa tay ngăn trở bảy ra mảnh đá, lại vẫn nhịn không được từ giữa kẽ tay hướng trên đài nhìn lén, lực đạo này cũng quá dọa người. Hàn Lâm Cảnh có thể đánh ra như vậy lay người như thế. Ninh Bình An đầu ngón tay vân ve miên bảo động tác dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong khi giao chiến, nói khẽ, cùng tu vi không quan hệ, mấu chốt tại kiếm ý thuần túy, lên trắng tung hoành kiếm ý đủ duệ, kiếm vô tâm kiếm ý đủ chìm, hai đạo cực hạn kiếm ý chạm vào nhau, mới xô ra như vậy sức kéo. Công Tôn Thác sờ lên cằm, đáy mắt tràn đầy sợ hai thán phục, khá lắm thiên địa xê dịch. Tiểu tử này đem tung kiếm quyết luyện được như vậy linh động, không biết giơ kiếm pháp luyện được như thế nào. Chỉ là kiếm vô tâm cái này Thương Lãng một kiếm lại đem huyết hải kiếm ý dung đến như vậy tự nhiên mà thành, thật sự là hậu sinh khả úy. Trên đài đối chiến, Từ Khởi Bạch chỉ cảm thấy cánh tay trận trận nhức mỏi, thủy hàn kiếm bị huyết hải sóng lớn đẩy, đã ẩn ẩn có hướng xuống chết đi xu thế. Hắn cắn răng, lần nữa thôi phát kiếm ý, trong miệng tục đem chiến thương ngâm ra, vị trời chi có cực này, ta kiếm chỉ chỗ tức bầu trời. Ngân bạch kiếm nhận lần nữa sáng lên hàn mang, ngạnh sinh sinh đem huyết hải sóng lớn hạ thấp xuống thấp hơn. Kiếm vô tâm thấy thế, cổ tay ở giữa tăng lực, huyết kiếm tại đầu sóng bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, tốt một cái thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Đón thêm ta một kiếm. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn huyết kiếm bỗng nhiên giữa không trung vạch ra ba đạo hòa hợp đường vòng cung, đường cong bên trong cất giấu trung dung diệu ý nguyên bản cùng lưỡi kiếm rằng có huyết sắc lãng đào bỗng nhiên sống lại giống như cuộn cuộn, đệ nhất trọng sóng chưa hoàn toàn biến mất, đệ nhị trọng càng mãnh liệt huyết sắc đầu sóng đã từ sóng ngọn nguồn nhảy lên mà ra, so trước nhất trọng cao hơn nửa trượng, đỉnh sóng bọc lấy màu mực phù văn mật đến như muốn ngưng tụ thành thực. Chất, hiện ra nho môn kiếm ý đặc hữu trầm ngưng nặng nghề. Không chờ đệ nhị trọng sóng xông đến đỉnh phong, đệ tam trọng sóng lại từ lưỡng trọng sóng khe hở chui ra, tam trọng sóng thế tầng tầng lớp lớp, giống như ba tòa núi liền huyết sắc sơn nhạc, mang theo dễ như trở bàn tay uy áp hướng phía Từ Khởi Bạch nghiền ép mà đi. Tiếng sóng bên trong bọc lấy kim thạch giao minh giòn vàng, ngay cả chung quanh lôi đài không khí đều giống bị nguồn sức mạnh này ép tới bặm mẹo, dưới đài đám học sinh vô ý thức ngừng thở, nắm chặt áo bào tay đều hiện trắng, ánh mắt gắt gao khóa đang đối chiến giữa đài. Từ Khởi Bạch con người đột nhiên co lại, đầu ngón tay thậm chí có thể chạm đến lãng đảo lôi cuốn nóng rực sắc ý, cái này tam trọng sóng thế vòng vòng đan sen, nếu dùng chiêu kiếm tầm thường ngày kháng, sẽ chỉ bị lãng đảo triệt để thôn phệ. Hắn đột nhiên trầm vai thu cánh tay, cổ tay gấp lật ở giữa, càng đem thủy hàn kiếm trở tay cao cao ném không trung. Ngân bạch thân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo lạnh thấu xương đường vòng cung, thân kiếm bên trên huyền nguyệt xương văn đống nhiên sáng lên, giống như cùng hắn quanh thân kiếm ý hình thành cộng hưởng, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang. Tung kiếm, trăm bước phi kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung theo sát phía sau, mũi chân tại trên tấm đá xanh nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực bay lên không lúc áo bào bay phất phới, đầu ngón tay đối với thủy hàn kiếm hư dẫn, ánh mắt như chim ưng tinh chuẩn khóa chặt tam trọng sóng dính liền chỗ, đó là sóng thế lưu chuyển nhất trượng, kiếm ý yếu nhất sơ hở, cũng là duy nhất có thể phá cục mấu chốt. Xoẹt, chói hai xé vài âm thanh nổ vang. Ngân bạch lưu quang như một đạo phá không kinh lôi, dẫn đầu xuyên thấu đệ nhất trọng sóng, lưỡi kiếm những nơi đi qua, xương khí bỗng nhiên một phát, ngạnh sinh sinh đông cứng mảng lớn huyết sắc lãng đảo, hình thành một đạo rưỡi trong suốt băng bích. Không chờ lãng đảo một lần nữa khép lại, Từ Khởi Bạch đã trưởng theo thủy hàn kiếm chuôi kiếm, mượn kiếm thế hướng phía trước mạnh liệt đẩy. Lưỡi kiếm như cắt ngọc mở ra đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng sóng dính liền chỗ, tam trọng sóng thế trong nháy mắt mất cân bằng, huyết sắc lãng đảo ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời huyết quang cùng một mảnh, cùng Từ Khởi Bạch quanh thân xương khí xen lẫn thành đầy trời tinh hỏa, tuôn rơi vào trên lôi đài. tại trên tấm đá xanh tích một lớp mỏng manh. Lôi đài kịch liệt rung động, nguyên bản liền nứt lấy đường vân lại sâu mấy phần, đá vụn mảnh hòa với sương hoa, huyết quang bốn phía bày ra, sát qua vây xem học sinh góc áo lúc còn mang theo dư ôn. Kiếm Vô Tâm nhìn qua xuyên thấu lãng đạo từ khởi bạch, đáy mắt trước lướt qua một tia thoáng qua tức thì kinh ngạc, lập tức khắp mở nồng đậm tán thưởng, ngay cả cầm kiếm tay cũng hơi nuối lòng nửa phần, trong thanh âm thêm mấy phần rõ ràng ấm áp, tốt một chiêu trăm bước phi kiếm. Tinh chuẩn bắt được sóng thế sơ hở, kiếm của ngươi, so ta bắt đầu thấy ngươi lúc muốn mạnh hơn nhiều lắm, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lời còn chưa dứt, Kiếm Vô Tâm cổ tay ở giữa đông nhiên phát lực, huyết kiếm giữa không trung bạch ra một đạo hòa hợp như trăng tròn hồ quang, quanh thân giết chóc kiếm ý cùng nho môn văn tâm ẩm vàng xen lẫn. Nguyên bản tán làm vệ sao huyết sắc tài hoa lại như vệ chạy nặng mới hội tụ, từ bốn phía lôi đài bỏ tới. Đầu tiên là ngưng ra nhất trọng so lúc trước càng mãnh liệt lãng đạo, đầu sóng cuồn cuộn ở giữa, màu mực phù văn như toái tinh giống như dậm dạp khảm tại đỉnh sóng. Không chờ đệ nhất trọng sóng đội lên đỉnh phòng, đệ nhị trọng sóng đã từ sóng đáy này lên, so trước nhất trọng cao hơn một trượng, huyết sắc đậm đến như muốn nhỏ xuống đến, ngay cả bốn bề không khí đều thấm thành đỏ sậm, hiện ra nóng rực sát lục khí tức. Ngay sau đó, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, cho đến đệ cửu trọng sóng tầng tầng lớp lớp chồng chất lên, giống như chín tòa liên miên huyết sắc sơn nhạc ép hướng lôi đài, tiếng sóng bọc lấy kim thạch chi minh, chấn động đến dưới đài học sinh trong thai ông ông tác hưởng, liền góc áo đều bị sóng thế lôi cuốn kình phong bén đến phần phật tung bay. Đây cũng là Thương Lãng kiếm pháp áo nghĩa, Thương Lãng chín tầng. Chương 1560 thế lực ngang nhau, một chiêu phân thắng thua. Chương 1560 thế lực ngang nhau, một chiêu phân thắng thua. Từ khởi bạch nhìn qua đập vào mặt cửu trọng sóng máu, chỉ cảm thấy quanh thân áp lực như chìm sắt giống như áp xuống tới, liền hô hấp đều trở nên bùng nhiễu. Hắn biết chiêu kiếm tầm thường tuyệt đối không thể kháng trụ uy thế cỡ này, lúc này há miệng đem chiến thơ ném ra, thanh tuyến trong trẻo như nước ngọc, trường kiếm hoành không này tinh đấu lạnh, hét dài một tiếng này phá khung loan. Câu thơ rơi xuống đất sát na, màu xanh da trời tài hoa như mây mù giống như từ quanh thân phun ra ngoài, bọc lấy văn tâm đặc thù thanh nhuận khí tức, tại tay trái lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, thoáng qua liền ngưng tụ thành một thanh óng ánh sáng long lanh tài hoa trường kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhỏ vụn quan văn, cùng thủy hàn kiếm lạnh thấu xương xương khí hình thành so sánh rõ ràng. Trăm bước phi kiếm, từ khởi bạch khẽ quát một tiếng. Tay trái bỗng nhiên tướng tài khí trường kiếm ném ra, ngân lam sắc lưu quang như tiễn phá không, trên lưỡi kiếm còn cuốn nhỏ vụn tài hoa vầng sáng, tinh chuẩn khóa chặt đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng sóng dính liền chỗ, đó là sóng thế lưu chuyển nhất chậm điểm yếu kém, càng là cửu trọng lãng vòng nối vòng mấu chốt đầu mối then chốt. Khác với lúc đầu, lần này hắn cũng không theo kiếm bay ra, mà là đem thủy hàn kiếm đưa ngang trước người, tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng ấn về phía thân kiếm, quanh thân tung hoành kiếm ý cùng trời màu lam tài hoa bỗng nhiên giao hòa, thanh tuyến chìm đến giống như bọc xương, giơ kiếm, ngang qua bát phương. Tiếng nói hạ thấp thời gian, thủy hàn kiếm thân kiếm run lên bần bật, đột nhiên bộc phát ra tám đạo lăng lệ ngân bạch kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều bọc lấy thấu xương xương gió, hiện lên hình quạt hướng phía cựu trọng lãng quét sạch mà đi. Kiếm khí lướt qua, ngay cả không khí đều ngưng ra mảnh mỏng vụ băng. Trước một bước đến tài hoa trường kiếm đã xuyên thấu đệ nhất trọng sóng, lưỡi kiếm những nơi đi qua, màu xanh da trời tài hoa cùng huyết sắc kiếm ý ẩm vàng va chạm, bộc phát ra đầy trời nhỏ vụ linh quang. Ngay sau đó, tám đạo dơ kiếm khí thuận tài hoa trường kiếm xé mở lỗ hổng tràn vào đi, như lưỡi dao đảo loạn đệ nhị trọng, đệ tam trọng sóng thế đạo, nguyên bản vòng vòng đan xen sóng lớn trong nháy mắt loạn tiết tấu. Vâng. Ngân bạch kiếm khí đụng vào huyết sắc sóng lớn sát na, cả tòa đài đối chiến kịch liệt rung động, tảng đá xanh vỡ ra đường vân thuận đài xuôi theo chậm rãi lan tràn ra. Cửu trọng lãng thế trong nháy mắt mất trèo trống, ầm vang sụp đổ, huyết sắc linh quang cùng trời màu lam tài hoa, ngân bạch xương khí sen lẫn thành đầy trời tinh hỏa, tuôn rơi rơi vào trên lôi đài, ngay cả dưới đài cây cột đều dính mấy phần linh quang mạnh vụn. Không chờ tinh hỏa tan hết, Kiếm Vô Tâm mũi chân đã điểm nhẹ tản mát linh quang, thân hình như mũi tên rời cung đội sông từ khởi bạch, lần này hắn chưa lại thôi động mảy may văn tâm tài hoa, trường kiếm màu đỏ ngòm nghiêng sách bên người. Trên lưới kiếm giết chóc linh quang đều thu lại, chỉ còn lại thuần túy đến không chứa tạp chất kiếm thế. Phá ta áo nghĩa, liền tới thử một chút thuần nhiên kiếm thuật quyết đấu. Trong thanh âm hắn bọc lấy mấy phần nhẹ nhàng vui vẻ, huyết kiếm đột nhiên móc nghiêng, tinh chuẩn rời ra thủy hàn kiếm chưa hoàn toàn thu hồi kiếm thế. Kiếm chiêu thủ bên trong dấu công, chính là nho ra kiếm pháp hạch tâm nhất thủ lễ chân ý, mỗi một lần đón đỡ đều vừa đúng, đã nhẹ nhàng linh hoạt tan mất đối phương lực đạo, lại đang kiếm thế chuyển hướng chỗ giấu giếm phản kích thời cơ. Từ khởi bạch ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như phòng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, thủy hàn kiếm bọc lấy còn sót lại sương khí, hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang, tránh đi huyết kiếm đón đỡ đâm thẳng Kiếm Vô Tâm tim. Hắn chưa lại ủy lại tài hoa gia trì, tung kiếm quyết linh động đặc chất, tại thuần nhiên kiếm thuật so đấu bên trong càng nổi bật, kiếm lộ khi thì như gió bắc quyển tuyết giống như nhanh chóng, khi thì như hàn giang ngưng băng giống như trầm ổn, mỗi một chiêu đều mang theo tung hoành kiếm pháp thoải mái, lại tại Kiếm Vô Tâm hợp quy tắc như dụng cụ kiếm thế bên dưới, từ đầu đến cuối tìm không được sơ hở. Đốt, đốt, đốt. Lưỡi kiếm va chạm giòn vang dày đặc đến như mưa rào gõ cửa sổ, ngân bạch cùng huyết hồng kiếm quang tại đầy trời tinh hỏa bên trong xuyên thẳng qua xen lẫn. Kiếm Vô Tâm huyết kiếm chiêu chiêu tuân thủ nghiêm ngặt nho ra kiếm pháp nội dung quan trọng, kiếm tiêm đều tại trong gang tấc tránh đi thủy hàn kiếm phong mang, sau đó thuận thế phản kích, làm cho Từ Khởi Bạch không thể không thu chiêu trở về thủ. Từ Khởi Bạch thì dựa vào tung kiếm quyết thân pháp ưu thế, bước chân trên lôi đài xê dịch gián tiếp, thủy hàn kiếm khi thì đâm thẳng như kinh lôi, khi thì chém ngang như xé vải, ý đồ từ Kiếm Vô Tâm hợp quy tắc kiếm lộ bên trong xé mở lỗ hổng. Huyết kiếm nghiêng ép thủy hàn kiếm thân kiếm, Kiếm Vô Tâm cổ tay ra lực muốn đè sập đối phương kiếm thế, Từ Khởi Bạch lại đột nhiên gión mũi chân bay lên không, mượn hạ xuống chi thế xoay chuyển thân kiếm. Lưỡi kiếm sát huyết kiếm nhận phong quét về phía Kiếm Vô Tâm đầu vai, làm cho Kiếm Vô Tâm không thể không triệt thoái phía sau nửa bước, mới hóa giải cái này hiểm chiêu. Dưới đài âm thanh ủng hộ dần dần nhạt đi, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm trên đài, như vậy thuần túy kiếm thuật đọ sức, không có chói lọi linh quang đặc hiệu, lại so lúc trước áo nghĩa đụng nhau càng khiến người ta lo lắng. Công Tôn Thác sờ lên cằm sợi râu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hai tháng phục, kiếm vô tâm, quả nhiên là mầm ngưng tốt. Lên Bạch tiểu tử này cũng nghiêm túc, tung kiếm quyết linh động tinh túy, cũng tất cả kiếm chiêu lộ ra chân trường, hai người lại thật có thể liệu đến khó phân cao thấp. Ninh Bình An đầu ngón tay một lần nữa vê lên miên bào góc áo, con mắt chăm chú khóa lại hai người kiếm lộ, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, kiếm vô tâm thắng ở kiếm chiêu hợp quy tắc như dụng cụ, kinh nghiệm lao đạo thuần hậu. Lên Bạch thắng tại kiếm lộ linh động hay thay đổi, ứng biến mau lẹ nhạy cảm. Một cái như năm xưa cổ mặc giống như chìm liễm thuần hậu, một cái như lúc sơ sinh triều dương giống như sắc bén tươi sống, như vậy đọ sức, sát thực khó phân sản sản nhau. Trên này, Từ Khởi Bạch cùng kiếm vô tâm lại một lần lưỡi kiếm giằng co, hai người cánh tay đồng thời ra lực chống đỡ, thân kiếm trong sự rung động, nhỏ vụn hỏa tinh rơi xuống nước tại hai người trên vạt áo. Trong lúc đó, kiếm vô tâm cổ tay ở giữa đông nhiên ngưng kình, huyết kiếm thuận thủy hàn kiếm nhận phong nhẹ nhàng trượt đi, lại mang theo một cô ôn hòa nhưng không để kháng cự xảo kình hướng bên hông dẫn đầu. Từ Khởi Bạch chỉ cảm thấy kiếm thế bị nguồn sức mạnh này dắt lệnh, thân hình không tự chủ được hướng phía trước lảo đảo nửa bước. Không chờ hắn ổn định trọng tâm, kiếm vô tâm đã thuận thế triệt thoái phía sau, huyết kiếm kiếm tiêm nghiêng chia xuống đất mặt, vừa lúc đem hắn bước lui hơn một trượng có hơn, phân tốc nắm đến vừa đúng. Dừng tay đi. Kiếm vô tâm nhìn qua Từ Khởi Bạch thái dương lăn xuống mồ hôi, trên mặt chậm rãi tràn ra một vòng ôn hòa ý cười, nụ cười kia bên trong không có nửa phần bị thua có gắp, chỉ có đối với hậu bối trưởng thành rõ ràng vui mừng. Hôm nay biểu hiện của ngươi, ta coi là thật rất hài lòng. Năm đó cái kia năm kiếm gỗ đều phát run tân sinh, bây giờ đã trở nên đến ngay cả ta đều không thể không toàn tâm ứng đối trình độ. Mọi người dưới đài nghe vậy, lập tức lên một trận trầm thấp bạo động, ai cũng nghe được kiếm vô tâm trong lời nói tán thành, đây rõ ràng là ngầm thừa nhận thực lực của hai người đã có thể chân chính địa vị ngang nhau, lại không là tiền bối đối với hậu bối nhường chiêu. Kiếm vô tâm đưa tay phủi nhẹ trên lưới kiếm nhỏ vụn hỏa tinh, ánh mắt một lần nữa trở xuống Từ Khởi Bạch trên thân, ngựa khí thêm mấy phần trịnh trọng, lại như vậy chiến đấu xuống dưới, bất quá là đồ tốn thời gian, hôm nay gặp ngươi thành tựu, ta đã vừa lòng thỏa ý. Ta sốt ruột trở về thiên quan, không bằng ngươi ta hẹn nhau, một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Từ Khởi Bạch nắm thủy hàn kiếm đốt ngón tay có chút siết chặt, nhìn qua kiếm vô tâm trong mắt bằng phẳng mong đợi, trịnh trọng điểm đầu, tốt. Liên theo sư minh lời nói, một chiêu phân thắng thua. Vừa dứt lời, kiếm vô tâm chậm rãi nâng lên tay trái, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn trường kiếm màu đỏ ngòm thân kiếm. Nguyên bản quanh quẩn tại quanh người hắn màu trắng tinh tài hoa, tại đầu ngón tay chạm đến lưỡi kiếm sát na bắt đầu lưu chuyển biến hóa. Chương 1561 tháng tà kiếm, lại tà kiếm, nhân giả vô địch. Chương 1561 tháng tà kiếm, lại tà kiếm, nhân giả vô địch. Đám người nín hơi ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản bọc lấy nồng đậm sát lục khí tức huyết sắc thân kiếm, tại màu vàng mới tức giận bao khỏa bên trong dần dần rút đi lệ khí. Một tầng thần thánh kim huy che ở trên lưỡi kiếm, ngay cả bốn bề không khí đều giống như nhuộm dần lên quân tử kiếm phật có hạo nhiên chính khí. Nguyên bản lăng lệ thấu xương giết chóc kiếm y biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là như thiên địa giống như khoáng đạt cương chính chi khí, đã mang theo nho ra người yêu người ôn hòa hiền hậu, lại cất giấu hy sinh vì nghĩa cương trực, để dưới đài không ít học sinh đều vô ý thức đứng thẳng lên sống lưng, trong lòng dâng lên không hiểu sùng kính. Kiếm vô tâm nhìn qua Từ Khởi Bạch đấy mắt không giấu được nghi hoặc, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn trường kiếm màu đỏ ngòm thân kiếm, lòng bàn tay vuốt ve trên thân kiếm ám văn, trong thanh âm bọc lấy đối với cổ thánh tiên hiền kính trọng, câu chữ đều lộ ra trịnh trọng, ngươi có biết thanh kiếm này danh tự? Nó gọi là Lại Tà, là vài ngàn năm trước một vị a thánh ý theo nhiễm cầu á thánh bội kiếm thắng tà kiếm phục khắc rèn đúc mà thành. Nguyên nhân chính là nghiêm ngặt tuân theo thắng tà kiếm đúc kiếm cổ pháp, thân kiếm mới ngưng ra như vậy thông thấu màu đỏ như máu, giống như ngâm ngàn năm chu sa. Lời này vừa ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh chỉnh tề hít khí lạnh âm thanh, không ít học sinh vô ý thức hướng phía trước thăm dò thân thể. Nhiễm cầu á thánh thắng tà kiếm, đó là nho môn kiếm đạo sử thượng truyền kỳ thần binh. Nghe đồn kiếm này có thể chém yêu tà, phá hư vọng, kiếm ra thì quang minh lẫm liệt, bây giờ có thể tận mắt nhìn đến phòng chế lại tà kiếm, có thể nào không khiến người ta kích động? Nó không chỉ là kế thừa thắng tà kiếm hình dạng và cấu tạo. Kiếm vô tâm đầu ngón tay tại trên lưới kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, màu vàng hạo nhiên khí thuận đầu ngón tay lưu chuyển, tại trên thân kiếm choáng mở vòng vòng kim mang, thắng liên tiếp tà kiếm hoạch tâm thuộc tính cũng kế tục mấy phần, mặc dù kém xa nguyên bản như vậy có thể tăng phúc gần gấp đôi kiếm ý, nhưng cũng có thể vì quân tử kiếm pháp điệp ra ba thành uy năng, chiêu thức uy lực đột ngột tăng. Lời còn chưa dứt, kiếm vô tâm quanh thân ôn hòa khí tức bỗng nhiên thu liễm, cầm kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Lại tà kiếm bên trên kim huy bỗng nhiên tăng gọn, giống như một vòng mini tiêu dương treo ở giữa không trung, đem toàn bộ lôi đài chiếu lên sáng như ban ngày, ngay cả mọi người dưới đài cũng nhịn không được nheo lại mắt. Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức quân tử kiếm pháp thức thứ tư, nhân giả vô địch. Theo hắn một tiếng quát khẽ, lại tà kiếm chậm rãi nâng lên, lưỡi kiếm chỉ thiên sát na, màu vàng hạo nhiên khí thuận lưỡi kiếm phun ra ngoài, giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh ôn nhuận quang vực. Quang vực trung ẩn nước hiện ra nho môn tiên hiền ngồi vây quanh dạy học hư ảnh, tay áo nhẹ nhàng ở giữa hình như có thư quyển khí tức đập vào mặt, cùng với người yêu người, hữu lễ người kính người cổ hấn trên lôi đài về tay không đãng. Một cỗ bao dung vạn vật nhưng lại không thể xâm phạm kiếm ý, giống như thủy triều hướng phía Từ Khởi Bạch chậm rãi bao phủ tới, kiếm ý này không có nửa phần lăng lệ, lại mang theo lấy nhân tâm hóa vạn vật lực lượng tuyệt đối, để Từ Khởi Bạch chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ ôn hòa lại nặng nề áp lực bao lấy, liền hô hấp đều chậm nửa nhịp, bước chân lại có chút khó mà xê dịch. Dưới đài Công Tôn Thác sớm đã thu hồi ngày xưa trò đùa thần sắc, hai tay ôm ở trước ngực, lông mày cau lại, con mắt chăm chú khóa lại trên đài quan vực, chắc không được ta cảm thấy lấy tiểu tử này có chút giống Đạm Đài Quân Hành, cái kia lại tà kiếm trước kia trước đó chẳng phải đang tiểu tử kia trong tay sao? Ninh Bình An cũng hơi nghiêng về phía trước thân thể, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, lấy Hạo Nhiên chính khí làm căn cơ, mượn lại tà kiếm tăng phúc uy năng, một kiếm này, nhìn như vô phong không lưỡi, lại cất dấu nhân đạo mạnh mẽ, lên Bạch Nhược muốn phá chiêu này, cũng cần sức liệu toàn lực mới là. Phần này áp chế chưa tiếp tục quá lâu, từ khởi bạch tay trái bỗng nhiên nâng lên, màu xanh da trời tài hoa từ lòng bàn tay bắn ra, như trào lên thanh tuyển giống như xoay quanh hai vòng sau, ông một tiếng ngưng tụ thành một thanh thông thấu như lam bảo thạch trường kiếm. Lưỡi kiếm quanh thân lưu chuyển lên chấm nhỏ giống như nhỏ vụn bạc quang, cùng tay phải thủy hàn kiếm ngân bạch xương khí hình thành so sánh rõ ràng, lạnh lẽo một nhuận, tôn nhau lên thành thú. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên giao nhau tại trước ngực, tay trái tài hoa kiếm cùng tay phải thủy hàn kiếm thân kiếm trùng điệp giằng co, hai thanh kiếm đồng thời rung động, phát ra như thượng cổ long ngâm giống như trầm thấp cộng minh, chấn động đến bốn bề không khí cũng hơi nóng lên, lôi kéo khắp nơi. Trầm thấp tiếng quát vừa dứt, từ khởi bạch quanh thân ngân bạch kiếm ý bỗng nhiên nổ tung, lại ngạnh sinh sinh xông phá màu vàng quang vực áp chế. Vô số đạo kiếm ảnh từ quanh người hắn tuôn ra khắp mà ra, ngân bạch thủy hàn kiếm ảnh như sương tuyết bay tán loạn, xanh thẳm tài hoa kiếm ảnh giống như tinh hà chút xuống, lít nha lít nhít sen lẫn thành lưới, đem toàn bộ đài cao đều trùm vào trong đó. Kiếm ảnh lôi cuốn lấy thấu xương xương khí cùng thanh nhuận văn quang, mỗi một đạo đều lộ ra tung hoành thiên địa, vô câu vô thúc lăng lệ duệ tình, ngay cả không khí đều bị cắt chém đến phát ra suy suy xé vài âm thanh, nghe được dưới đài trong lòng người căng lên. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốt mồm, có học sinh nhịn không được la thất thanh, đây là bao nhiêu đạo kiếm ảnh, căn bản đến không hết. Dưới đài cao đoan một vệ lê bỗng nhiên vô lan can, đốt ngón tay trắng bệnh, trong thanh âm tràn đầy kìm nén không được kích động, tiểu tử này đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn là ta không biết. Tiết Phù Phong cũng đột nhiên trợn to mắt, song kiếm cùng thi tung hoành kiếm pháp, còn có thể để hai loại kiếm ý lẫn nhau không xung đột, hỗ trợ lẫn nhau, hắn đối với song kiếm kiếm ý lực không chế, không ngờ đến có cùng nguồn gốc lại các hiện phong mang tình trạng. Trên đài, Kiếm Vô Tâm nhìn qua đầy trời sen lẫn kiếm ảnh, đáy mắt lần đầu hiện lên một tia rõ ràng chấn kinh, lập tức bị càng nồng nặc chiến ý thay thế. Hắn nắm chặt lại tà kiếm tay càng dùng sức, màu vàng quang vực bên trong tiên hiển hư ảnh càng rõ ràng, người yêu người cổ hấn tiếng vọng cũng càng vang dội, chấn người màng nhị có chút run lên, tốt một cái lôi kéo khắp nơi. Hôm nay liền để cho ta nhìn xem, ngươi tung hoành kiếm ý, có thể hay không phá ta nhân đạo chi cảnh. Lời còn chưa dứt, từ khởi bạch hai tay bỗng nhiên triển khai, hai tay cùng lúc hướng phía trước huy kiếm, kiếm ảnh đầy trời như nghe hiệu lệnh tướng sĩ giống như, hướng phía Kiếm Vô Tâm chỗ màu vàng quang vực gào thét phóng đi. Ngân bạch cùng xanh thẳm sen lẫn kiếm chiều đụng vào ôn nhuận màu vàng quang vực, trong nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức góc quanh mình, ngay cả xa xa lầu các đều chuyển đến rất nhỏ rung động. Màu vàng quang vực mặt ngoài đống nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, kiếm ảnh đụng vào quang vực trong nháy mắt, nhỏ vụ linh quang cùng xương hoa như mưa rào vang khắp nơi, rơi vào trên tấm đá xanh phát ra đình đình đang đang giòn vang, cả tòa lôi đài vết dạn lại sâu mấy phần, như muốn tùy thời băng liệt. Từ khởi bạch thái dương gân xanh thình thịch trực nhảy, hai tay gắt gao nắm chặt song kiếm, đốt ngón tay hiện đến trắng bệnh, liên thủ con gân xanh đều kéo căng. Hắn liên tục không ngừng thôi động kiếm ý, muốn đem kiếm ảnh đẩy trời cưỡng ép đẩy vào quang vực chỗ sâu, trong cổ lại ẩn ẩn nổi lên một tia dị sắc giống như ngai ngái, tiếp tục thôi động song kiếm áo nghĩa, đối với hắn tâm thần cùng mới hết giận hao tổn đã đạt cực hạn. Màu xanh da trời tài hoa kiếm càng trong suốt, trên thân kiếm văn quang lúc sáng lúc tối, như nến tàn trong gió giống như tùy thời muốn diệt. Mà Kiếm Vô Tâm bên kia, màu vàng quang vực tuy bị kiếm ảnh đâm đến gợn sóng không ngừng, nhưng thủy chung vững vàng bao lấy quanh thân, lại tà kiếm bên trên Hạo Nhiên kim khí vẫn như cũ ngưng thực, ngay cả nửa phần tán loạn dấu hiệu đều không có. Chương 1562 từ khởi bạch thắng, 3 ngày sau, tiến về Tử Lộ thư viện. Chương 1562 từ khởi bạch thắng, 3 ngày sau, tiến về Tử Lộ thư viện uống. Hai đạo quát khẽ gần như đồng thời nổ vang tại trên lôi đài. Từ khởi bạch cắn chặt hàm răng, trong lồng ngực cuối cùng một tia tài hoa như vỡ đê như hồng thủy rót vào song kiếm, kiếm ảnh đầy trời đống nhiên tăng gọn, ngân bạch xương khí cùng xanh thẳm văn quang sen lẫn thành chiều, hướng phía quang vực vọt mạnh mà đi. Kiếm Vô Tâm thì cổ tay nhẹ xoáy, lại ta kiếm tại quang vực bên trong vạch ra một đạo mượt mà cùng, màu vàng quang vực trong nháy mắt co vào, ngưng làm một đạo mỏng như cánh ve lại sáng đến trướng mắt quang nhận, mang theo lấy nhân phá duệ uy thế, hướng phía kiếm chiều chém tới. Kim Lam hai đạo quang mang ầm vang đụng nhau sát na, cả tòa lôi đài đống nhiên trầm xuống, phảng phất bị vô hình cự thủ nén. Một đạo sâu hơn nửa thước khe danh từ giữa lôi đài trực tiếp vỡ ra, đen xỉ vết nước như cự thú miệng, đá vụn mảnh sen lẫn tài hoa hào quang ngút trời mà lên, ngay cả xa xa lầu các đều chuyển đến rất nhỏ rung động. Mọi người dưới đài vô ý thức lui về sau ba bước, có người đưa tay ngăn trở mặt, ngay cả đoàn một vệ lệ đều thu hồi ý cười, đưa tay ngăn tại trước người che chắn vẩy ra mảnh đá. Đợi khói bụi dần dần tan đi, chỉ gặp lôi đài đã triệt để vỡ thành hai mảnh, hai bên trái phải khẽ nghiêng, chỗ đứt còn khảm chưa tán linh quang, tảng đá xanh khối vụn rơi là tả trên đất, đập lên kéo kẹt rung động. Từ khởi bạch màu xanh ra trời tài hoa kiếm ông một tiếng tiêu tán, hóa thành điểm điểm làm quang dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn lảo đảo lui về sau hai bước, đầu gối hơi gấp, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, tay phải thủy hàn kiếm phốc cắm vào mặt đất, mượn thân kiếm trèo chống mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận tóc chán lan xuống, nện ở trên tấm đá xanh choáng mở tiểu thủy nước động, trước ngực và táo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dán tại trên thân lạnh bớt. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang nhỏ xíu run rẩy, trận chiến này đã hao hết hắn hơn chín thành kiếm ý cùng tài hoa. Mà đối diện Kiếm Vô Tâm, vẫn như cũ đứng nghiêm, như một gốc đón gió thanh tùng, không thấy nửa phần lay động. Hắn đưa tay đem lại tà kiếm trở vào bao, động tác nước chảy mây trôi, không thấy nửa phần nội vàng, màu vàng Hạo Nhiên khí chậm rãi thu liễm nhập thể, trên mặt không thấy mảy may vẻ mệt mỏi, chỉ có đáy mắt còn lưu lại mấy phần đối chiến ý dư ôn. Hắn nhìn qua chống kiếm thở dốc từ khởi bạch, đột nhiên triển mỹ cười, đôi mắt cong lên, đó là vui mừng mà tán thưởng dáng tươi cười. Không đợi mọi người dưới đài kịp phản ứng, Kiếm Vô Tâm mũi chân như muốn nghiêng bên bờ lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như lông hồng giống như nhẹ nhàng nhảy xuống. Hắn đứng tại giữa quảng trường, thanh âm xuyên thấu ồn ào náo động, trong trẻo như hồng trùng, trận chiến này, từ khởi bạch thắng. Lời này truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Dưới đài học sinh đầu tiên là cùng nhau sững sờ, tĩnh mịch một lát sau, đột nhiên bộc phát ra chấn thiên động địa âm thanh ủng hộ, ngay cả diễn võ trưởng cờ sĩ đều bị tiếng gầm bén đến bay phất phới. Từ khởi bạch nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Kiếm Vô Tâm chỉ là hướng phía hắn chắp tay thi lễ, quanh thân bỗng nhiên nổi lên một tầng nhu hòa màu vàng nhạt vầng sáng, cả người như bị ánh sáng bao lấy, hóa thành một đạo kim hồng, hướng phía học đường phía sau núi phương hướng mau chóng bay đi. Bất quá trước mắt, kim hồng liền co lại thành chân trời một chút ánh sáng nhạt, hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo dần dần tán kiếm quang. Thủy Hàn kiếm vẫn như cũ cắm ở vỡ thành hai mảnh trên lôi đài, trên thân kiếm xương khí dần dần rút đi, lộ ra ngân bạch thân kiếm. Từ khởi bạch hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, đối với kiếm quang biến mất chân trời, nghiêm túc đi một cái tiêu chuẩn kiếm khách lễ. Nghị sát na, chân trời chợt có thanh quang lưu chuyển. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đạo gầy gò thân ảnh bước trên mây mà đến, y liễu mệ nhẹ nhàng như tắm trăng hoa, chính là Khổng Thánh học đường phu tử Tiết Phù Phong. Hắn lơ lửng trên lôi đài không, ánh mắt đảo qua đầy đất đá vụn cùng phân thành hai đoạn đài cao, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một cỗ ôn nhuận lại bàng bạc khí tức liền từ lòng bàn tay tràn ra, đây là độc thuộc về Á Thánh Thánh Nhân vĩ lực, như thanh tuyển giống như bao phủ cả tòa lôi đài. Thanh mang lưu chuyển ở giữa, làm cho người sợ hãi than một màn xuất hiện, tản mát tảng đá xanh mảnh vỡ dường như có sinh mệnh, thuận thanh mang uy tích chậm rãi lên không, sau đó tinh chuẩn quý vị. Giữa lôi đài cái kia đạo sâu hơn nửa thức khe rãnh dần dần khép lại, vết rách chỗ hiện ra nhàn nhạt thanh quang, thoáng qua liền biến mất vô tung. Ngay cả bị kiếm ý chấn vỡ bên bàn lan can, đều tại trong thanh mang một lần nữa ngưng tụ thành hình. Bất quá mấy thức, nguyên bản tàn phá không chịu nổi lôi đài liền khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi trận kia rung chuyển trời đất quyết đấu chưa bao giờ phát sinh qua. Dưới đài đám học sinh nhìn trợn mắt hốt hoồm, ngay cả Công Tôn Thác đều thu hồi ý cười, đối với chân trời thân ảnh chắp tay hành lễ, phu tử. Tiết Phù Phong chậm rãi rơi đến giữa lôi đài, ánh mắt rơi vào Từ Khởi Bạch trên thân, đáy mắt mang theo vài phần vui mừng. Hôm nay sông viện chi chiến, ngươi thắng được hoàn toàn xứng đáng. Tiếng nói hạ thấp thời gian, dưới đài lần nữa buộc phát ra âm thanh ủng hộ, so lúc trước càng sâu. Từ Khởi Bạch nắm Thủy Hàn kiếm, đối với Tiết Phù Phong không mình hành lễ, tạ phu tử tán thành. Không cần đa lễ. Tiết Phù Phong đưa tay đưa đỡ, tiếp tục nói, sông viện chi lộ không phải dừng vừa đóng, ba ngày sau, ngươi cần đi tới Tử Lộ thư viện, nên đón trận tiếp theo khảo nghiệm. Tử Lộ thư viện lấy dũng nghị nổi tiếng, nó sông viện chi thử càng nặng thực chiến, ngươi cần sớm chuẩn bị. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài chúng học sinh, nói bổ sung, đến lúc đó nếu có rảnh nhàn, lại nguyện tiến về quan chiến đệ tử, có thể theo ta cùng nhau khởi hành. Đến một lần có thể nhìn ma kiếm đạo luật bản, thứ hai cũng có thể cùng Tử Lộ thư viện học sinh giao lưu tâm đắc, cho các ngươi tu hành cũng có ích lợi. Lời này vừa ra, dưới đài lập tức vang lên một trận trầm thấp xôn xao, không ít học sinh trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhao nhao châu đầu ghé tai, có thể đi Tử Lộ thư viện quan chiến. Quá tốt rồi. Xác thực, chúng ta ngày thường cũng rất ít có cơ hội như vậy có thể kiến thức đến đời trước thiên tài các sư minh phong thái. Tiết Phù Phong nhìn qua đám học sinh bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia ôn hòa, lập tức chuyển hướng Từ Khởi Bạch, hắn đưa tay vung lên, một đạo xanh nhạt vầng sáng rơi vào Từ Khởi Bạch trên thân, vầng sáng kia mang theo ôn hòa tẩm bổ chi lực, trong nháy mắt hóa giải trong cơ thể hắn mọi bệnh. Ba ngày nay ngươi lại cực kỳ tính dưỡng, ngươi phải hiểu được, viện khác cũng sẽ không như là Khổng Thánh học đường như vậy, mỗi một thời đại chỉ phái một tên học sinh cùng ngươi giao thủ. Từ Khởi Bạch trọng trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ phu tử dạy bảo. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm Tử Lộ thư viện, viện trưởng Ôn Đình Ngọc đang ngồi ở trong thư phòng đọc qua hồ sơ. Hắn xưa nay lấy hiền hòa khiêm tốn nổi tiếng, ngay cả thư viện đệ tử phạm sai lầm cũng nhiều là ôn ngôn dạy bảo, cực ít tức giận. Nhưng khi đệ tử thân truyền đem Từ Khởi Bạch xông qua Khổng Thánh học đường thủ quan, sau 3 ngày liền muốn đến Tử Lộ thư viện sông viện tin tức bẩm báo lúc, Ôn Đình Ngọc quyển sách trên tay đùng rơi vào trên bàn, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, hai đầu lông mày tràn đầy tức giận. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đầu ngón tay vuốt ve trên bàn quyển kia ố vàng ngũ viện điển lục trong cổ tịch rõ ràng ghi lại, lịch đại sông viện người đều là tuân theo do yếu đến mạnh trình tự, trước sông thực lực hơi kém thư viện, lại từng bước khiêu chiến đỉnh tiêm thư viện. Khổng Thánh học đường làm nho môn số 1 học phủ, Từ Khởi Bạch thân là đệ tử, Khổng Thánh học đường là che chở hắn, cố ý đổ nước, điểm ấy Ôn Đình Ngọc có thể hiểu được, thậm chí cảm thấy đến hợp tình hợp lý. Có thể Từ Khởi Bạch lại nhảy qua ở giữa vài tòa thư viện, cái thứ hai liền muốn khiêu chiến Tử Lộ thư viện.